Chương 272, binh mã đại nguyên soái, 1, chương 272, binh mã đại nguyên soái, 1, Kim Loan Điện, Chu Nguyên Võ mượn cao cấp độ dốc, cơ hồ là chạy đến Trương Nham Nhược bên người. Quốc sư, chuyện này là thật? Bá, đều không đợi Trương Nham Nhược trả lời, một vòng độn quang liền từ bên ngoài bay lượn mà tới. Mộc Đầy lao nhân Ban Văn Thiên Sư rơi xuống ngoài điện, cảm nhận được sao? Ân. Trương Nham Nhược gật đầu. Đi qua phủ Phong Quốc Duy Hai hóa thần cường giả xác nhận, Chu Nguyên Võ đâu còn ức chế được tâm tình kích động, thúc giục nói, tiền bối người ở nơi nào? Không xa, bên ngoài thành cứ điểm. Tốc mang chấm đi. Ừm. Trương Nham Nhược ống tay áo vung dậy, mang theo một vị cựu ngũ chi tôn biến mất ở trong điện Kim Loan. Văn Quốc Sư mũi chân điểm một cái, cũng là lao nhanh đuổi kịp. Đợi bọn hắn ba người tiêu thất thật lâu sau, đám đại thần lúc này mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Chợt, cả triều văn võ trùng trùng điệp điệp hướng về phương đông chạy tới. Đặc biệt là quan võ phần lớn có chút tu vi, thân hình đều nhanh thoát ra một đạo tàn ảnh, nếu không phải là trong hoàng thành cấm phi hành, tốc độ bọn họ còn muốn càng nhanh. Chính là đem văn thần cho mệt đến ngất ngư, bọn hắn vừa mắng so với mình chạy nhanh võ tướng, một bên xách theo triều phục tìm lúc đến xe ngựa. Mỗi đám quan chức liền như vậy xếp thành trường long, tranh nhau chen lấn từ hoàng thành đi tới nội thành, lại từ ngoại thành lao nhanh tới yếu tắc chỗ. Một màn này không tầm thường động tĩnh, ngược lại là đem dân chúng làm cho nghi hoặc vô cùng, trong triều các đại nhân như thế nào cái này vội vàng bộ dáng, chẳng lẽ là quân địch đánh tới? Ta vừa mới nhìn thấy trong yếu tắc luồn lên quần quần khói đặc, còn có hào quang kinh người lấp loé a. Phải làm sao mới ổn đây a? Đồng thời, cửa thành đông cứ điểm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dâm dạp chẳng chịt binh sĩ ố ương ương quỳ xuống một mảnh, bọn hắn làm thành một vòng tròn, tại nô đạt tướng quân dẫn dắt phía dưới, hướng về tâm điểm vòng tròn nạp bái. Trong vòng đứng bốn người, còn cắm một cái cây khô tiên kiếm. Có chút thất vọng Chu Nguyên Võ, ngón tay tại trong bảo âm thầm bấm đốt ngón tay Văn Tiên sư, cùng với đang tại câu thông Trương Nham Nhược nhạc tác dùng hai người. Không biết tôn sứ đại nhân bao lâu trở về. Gia sư còn có chút chuyện quan trọng, ngày về còn không rõ. Cái kia tôn sứ tiền bối có biết hôm nay thiên hạ tình thế? Tự nhiên sẽ hiểu, bằng không thì cũng không sẽ phái ta đến đây. Ân. Trương Nham Nhược chắp tay hẳn là, trầm mặc một chút sau, mới nhìn trên tay đối phương giờ kim kỳ, các hạ có biết, cờ sĩ này là ý gì nghĩa? Biết được. Vậy các hạ lại có biết, chỉ huy tam quân cũng không phải một hồi như trò đùa của trẻ con, cho dù là tôn sứ tự mình lên tiếng, ta cũng không khả năng không nghe thấy không để ý liền đem quân quyền toàn bộ giao phó. Trương Nham Nhược còn có câu nói không nói, đó chính là, nhạc gia ta nghe nói qua, nhưng ngươi nhạc tác dung danh hảo cũng có chút yên tĩnh vô danh. Vì vậy, dừng lại phút chốc, vị này phủ Phong Quốc sư làm ra điều hòa phương án, ta trước tiên có thể cho ngươi 5 vạn đại quân, chờ nhạc huynh dẫn dắt binh sĩ thắng được một hồi chiến tranh, cái này tam quân chủ soái chi vị mới có thể giao phó ngươi. Một cái hạ người vô danh, lại niên kỷ nhìn qua chưa đủ lớn, đi lên liền dẫn dắt 5 vạn đại quân, đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng là cực kỳ kỳ huyễn sự tình, chớ nói chi là thân ở chiến loạn phủ Phong Quốc, một binh một tốt hận không thể đẩy ra tới dùng. Bởi vậy, Trương Nham Nhược hứa hẹn đã là cực kỳ đặc biệt. Nhưng Nhạc Tắc Dung trả lời phá lệ trầm thấp, không có cho thương lượng chút nào, bây giờ thế cục ta vừa rồi cho Ngô Đạt tướng quân nói qua, thời gian cấp bách, cho nên ta cự tuyệt. Lời này vừa ra, phù phong trên mặt mọi người đều mang vẻ tức giận cảm xúc, có thể đè nén không nổi giận, thuần túy cũng là xem ở vị kia áo đỏ trên mặt mũi. Chu Nguyên Võ hiếm thấy tận tình quyên bảo, chớ biết Nhạc tiên sinh xem như tôn sứ đại nhân đồ đệ định sẽ không đơn giản, nhưng cái này chỉ huy tam quân sự tình, quan hệ đến phù phong vô số dân chúng tính mệnh, trong đó muốn xuất hiện cái gì sai lầm, chớp như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông a. Bệ hạ nói cực phải. Vòng vây bên cạnh có mấy đạo âm thanh phụ họa, là cả triều văn võ chạy tới. Vừa rồi Nhạc Tắc Dung chi ngôn bị bọn hắn toàn bộ nghe vào trong tai, văn thần còn tốt, võ tướng đã sớm nghĩ ra âm thanh biểu đạt thái độ, lúc này mượn bệ hạ nói tới tìm được chỗ trống, vội vàng cho thấy chính mình ý nguyện. Nhạc Tắc Dung hoàn toàn đem những âm thanh này không nhìn, đầu tiên là hướng về phía Mặc Long Bảo Thiên Tử nói, gia sư phái ta đến đây, tất nhiên là tín nhiệm ta, hy vọng bệ hạ cũng có thể như thế. Chu Nguyên Võ há há mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cái này muốn lại nói không tín nhiệm, chính là biểu lộ cùng vị tia đại lão làm trái lại, hắn đây nào dám. Quyền thế lớn nhất người ngậm miệng sau, Nhạc Tắc Dung lại hướng Nho Bảo Quốc sư ô quyền, bên kia trong doanh trướng có sa bàn, thỉnh Trương Quốc sư theo ta tiến đến, đàm luận thiên hạ này đại sự, phủ phong hưng suy. Trương Nham Nhược gặp Nhạc Tắc Dung có lòng tin như vậy, cũng không cự tuyệt, gật đầu hẳn là. Hai người liền sóng vai hướng về một chỗ doanh trướng bước nhanh tới, Chu Nguyên Võ cùng Văn Tiên sư liếc nhau sau, theo sát phía sau. Binh sĩ nhường ra một cái thông đạo, bốn người liền như vậy biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nô tướng quân, cái này Nhạc Tắc Dung thực sự là tôn sứ đồ đệ. Một cái cao lớn võ tướng mượn cơ hội này dò hỏi. Nô đặt chỉ vào còn cắm trên mặt đất tiên kiếm, điểm ấy hẳn sẽ không sai. Tam quân cứ như vậy giao cho hắn, chúng ta còn muốn nghe hắn mệnh lệnh. Là một tên tướng quân lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng tất cả đều là không tình nguyện. Đừng nói ngươi là hứa, chính là ta vừa nghe được lời này, cũng là cảm thấy ly kỳ. Chương 272, binh mã đại nguyên soái 2. Chương 272, binh mã đại nguyên soái 2. Nô đặt lắc đầu, ngươi không biết, cái này Nhạc Tắc Dung muốn ta làm cái gì? Hắn lại muốn ta mở rộng cứ điểm cửa thành, đem binh lực chuyển rời đến phía bắc. Hoang đường như vậy, quả nhiên là đảm binh trên giấy. Hy vọng bệ hạ đừng thật đem đại nguyên soái chi vị cho một cái vô danh tiểu bối. Yên tâm, không phải còn có quốc sư tại đi. Cũng đúng. Chúng thần nhóm ý kiến lạ thường nhất trí, lại căn cứ vừa rồi quốc sư cùng bệ hạ thái độ, một phen phân tích sau cảm thấy thỏa. Tại trong bọn hắn chờ đợi, bốn người một lần nữa từ trong trướng đi ra. Tiếp đó, có chút tâm tư sống động đại thần con mắt không có cảm giác bắt đầu nheo lại, bởi vì lúc này đối diện bốn người chỗ đứng, có chút giống đem cái kia Nhạc Tắc Dung vây quanh ở trung tâm. Dự cảm không tốt trong lòng bọn họ sinh ra, mà Chu Nguyên Võ mới mở miệng, càng là long trời lở đất, chấm tuyên bố, bổ nhiệm Nhạc Tắc Dung làm binh mã đại nguyên soái, trưởng quản phủ Phong Quốc có quân đội, lập tức có hiệu lực. Thanh âm quanh quẩn tại trong cứ điểm, các binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như cũ tỉnh táo cụt một tay nam tử, hắn chính là chúng ta đại nguyên soái. Hết thảy là như vậy không chân thực. Có tính cách thẳng thắn lao tướng quân não bổ ra phủ Phong tương lai, dựa vào một bầu nhiệt huyết không quan tâm trong đám người đi ra, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thỉnh bệ hạ nghĩ lại a. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Có người dẫn đầu, còn lại văn võ cũng là quỳ xuống đất hô to. Nhạc Tắc Dung liếc nhìn quỳ xuống một mảnh đám người, hiểu không lấy ra chiến tích nói cái gì cũng là hợp lý, vì vậy im lặng không nói. Hừ, chớ ý đã quyết, nếu có không phục tùng Nhạc Nguyên soái quân lệnh giả, chính là ta phủ Phong phản đồ, chấm nhất định diệt hắn cửu tộc. Chu Nguyên Võ năm chặt nắm đấm hướng mình ngược một đập. Văn võ nhóm con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn biết đây là bệ hạ cực kỳ tức giận tình huống phía dưới, mới có thể làm ra động tác. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Nhạc Tắc Dung đi trong doanh trướng đến cùng cho bệ hạ rót cái gì thuốc mê, để cho hắn thái độ đi lên một cái bước ngoặt lớn. Binh bộ lao thượng thư thay đổi vị trí cầu viện đối tượng, hướng về phía quan hệ coi như không tệ Trương Quốc sư truyền âm cầu viện, quốc sư đại nhân khuyên nhủ bệ hạ a. Trương Nham Nhược trực tiếp cao giọng tỏ thái độ, Nhạc Nguyên soái thái độ chính là ta thái độ. Phù Phong cường đại nhất hai người đều tỏ thái độ, Văn Thiên sư dáng vẻ trầm mặc nghĩ đến cũng là đồng dạng ý tứ. Sự tình đến nước này, bách quan biết nước đổ khó hốt, đành phải phát ra một tiếng thở dài. Chỉ có ban đầu lao tướng quân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhạc Tắc Dung, Nhạc Nguyên soái, ta lão thất phu này cũng không làm có ngươi, nếu ngươi bại bên trên ba trận, liền thỉnh chủ động từ đi trước Nguyên soái. Thương Quỷ Kỳ Lân không nhịn được, giống, lao giả, Kỳ Kỳ bách oai, lão tử cắn ngươi một miếng. Lao tướng quân quỳ xuống đất ngẩng đầu, tựa hồ không sợ đập vào mặt hóa thần uy đệ. Một cây kim sắc cờ sĩ bị Nhạc Tắc Dung cắm vào mặt đất, ba trận. Ngươi quá để mắt bây giờ phù Phong thế cục, trận chiến đấu này, một hồi đều thua không thể. Bang, Ngọc Lan cũng tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắc mang che lại kim này, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung trở xuống Nhạc Tắc Dung sau lưng. Bầu trời liệt nhật giờ khắc này mới dám tái hiện tia sáng, ánh mặt trời vàng chói rơi vào vô danh kia hạ người trên thân, đem làm nổi bật lên một cỗ không hiểu uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, chỉ có trường cư cao vị người mới có thể nắm giữ. Nhạc Tắc Dung phấn khởi hăng hái liếc nhìn Tam Quân, vận khởi pháp lực quát lên, đứng dậy. Bảy trận. Giáp trụ va chạm phát ra lốp ba lốp bốp âm thanh. Quân tốt nhóm không khỏi đứng lên nghe lệnh bày trận. Khí thế này, không giống không mang qua binh người A Ngô Đạt nhíu mày thì thảo. Nhạc Tắc Dung dựa theo đã sớm chuẩn bị xong kế lược, tiếp tục ra lệnh, cung binh ra khỏi hàng, lui giữ phong kinh cửa thành đông. Đao phủ thủ ra khỏi hàng, tại cứ điểm bên trong bố trí trạm mã tác. Bộ binh quần áo nhẹ, theo bản nguyên soái ra khỏi thành. Kỵ binh từng đạo quân lệnh ban phát, đem nguyên bản văn võ tại triều hội bên trên tổng kết mưu kế đẩy phá thành mảnh nhỏ. Trương Nham Nhược đem hết thảy xem ở đáy mắt, trong mắt bắn ra đại biểu hy vọng thần thái, vậy hạ, ta phủ Phong cuối cùng đợi đến bất thế xuất soái tài. Chu Nguyên Võ bước dâu mỉm cười, chấm ngược lại muốn xem cái này vị trí tại Minh giới quét ngang lục hợp tướng quân là bực nào phong thái. Vậy hạ vừa rồi tại trong doanh, không phải đều thấy được sao? Đúng vậy a, một phen quả thực để cho chấm cảm thấy hãi hùng kinh bỉa. Chu Nguyên Võ từ chối cho ý kiến, bây giờ trở về nhớ lại Nhạc Tắc Dung chỉ vào xa bàn nói tới chi ngôn, đều để hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Đóng quân đông đúc lại còn tọa độ rõ ràng, chính là binh gia đại kỵ, cái này Đông môn cứ điểm, nhìn như khổng lồ kiên cố chiếm giữ địa lợi, kỳ thực là chôn binh lao tù. Nếu như ta dùng bắt rùa trong hũ kế sách. Quân địch lấy kỵ binh tới công Đông môn là giả, đây là điệu hổ ly sơn, chân chính đòn sát thủ tại phía bắc Kê Đôn trên núi. Kê Đôn núi cao, khoảng cách phong kinh không đủ trăm dặm, nếu làm Đông môn đại chiến lúc, có năm vạn tinh nhuệ từ phía bắc đỉnh núi bay thẳng mà tới, lại lấy phụ lục nổ nát cửa thành, tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế, các vị ứng đối ra sao? Bệ hạ nói binh sĩ phần lớn không biết bay, lại nhìn đây là vật gì? Lúc đó Nhạc Tắc Dung lấy ra một khối từ kim lân cùng dựng phong châu tạo thành vật nhỏ, vật này kết cấu đơn giản, tài liệu cũng là cực kém, dẫn người phi hành ngàn mét đều quá sức. Nhưng mà nếu chỉ là dùng nó tới khống chế phương hướng đâu? Trương Nham Nhược lập tức phản ứng lại, quân địch muốn mượn không trung ưu thế, thuận gió lướt đi đến phong kinh. Hắn đem cái suy đoán này nói ra sau, doa đến Chu Nguyên Võ lập tức liền nghĩ hạ lệnh đem cái kia Kê Đôn Sơn nổ nát. Ai có thể nghĩ tới nổi tiếng phong kinh du lịch sơn cảnh, càng là nguy hiểm như vậy. Chu Nguyên Võ cảm thấy giống như có một con rắn độc tại chính mình bên gối, ngủ cùng trăm năm đồng dạng. Nhạc Tắc Dung lại là khoát tay ra hiệu an tâm chớ đội, ngón tay nắm xa bản bên trên Kê Đôn Sơn, trầm giọng nói: liền ở đây núi, ta phải đại bại quân địch. Chương 273, nhìn trộm chương 273. Nhìn trộm gừng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ. Trận này dẫn tới thiên hạ chú mục chiến tranh, Phù Phong quốc kiên định vượt qua tất cả thế lực dự đoán. Nhưng miễn cưỡng giữ vững không có nghĩa là sơn hà chưa phá. Phù Phong trên dưới cái đồ trắng, thôn trấn qua lại đều là phụ nữ trẻ em lão nhân, đến nỗi thanh niên trai trắng đều phụ thêm giáp vị nắm lấy chiến đao, đầu nhập các nơi chiến trường. Nếu muốn thật nói chỗ nào còn phải lấy bình tĩnh an lành, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên Hoàng An địa giới. Bây giờ giải An quốc, bây giờ chính là xuân hạ quá độ thời điểm, ngày xuân ra rời ở giữa, gió mùi thay đổi, màn đêm sắp điệu thay đổi. Côn trùng đều vang âm thanh cũng bắt đầu mang theo thành thục ý vị. Sáng sớm không khí rất mát mẻ, Hoàng An khu vực ngoại thành tiểu viện, rừng trúc giống như những năm qua như vậy xanh tươi, diệp trên ngọn còn mang theo hạt sương. Bởi vì đại gia chỗ ở đều đem đến Tam Thanh Phúc địa quan hệ, chỗ này viện tử liền quanh năm không có người cư trú, mặt đất khe đá, góc tường mọc đầy rêu xanh, cũng may tùy thời có người xử lý, ngược lại cũng không lộ ra cỡ nào lộn xộn. Lúc này, trong sân, Thẩm Linh đã thi triển thanh trần quyết đem viện lạc trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, chỉ là khi nàng đi tới phòng chính, lại là nhấc lên một thùng nước trong, đem khăn lau khoác lên trên vai, muốn đích thân động thủ đem mỗi một góc xoa sạch sẽ. Chỉnh lý giường chiếu lúc, nàng mũi thon khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở đây không khí còn lưu lại trong lòng cái kia một bộ áo đỏ hương vị, để cho người ta yên tĩnh yên tâm. Thẩm Linh cứ như vậy cẩn thận thanh lý, như thế kéo dài đến mặt trời lên cao. Mãi đến ngoài viện xuất hiện động tĩnh, nàng mới gõ gõ cung rất lâu phía sau lưng, đem khăn lau ném vào trong thùng, kết thúc lần này quét dọn. Đi ra khỏi phòng sau, giữa trưa tươi đẹp dương quang tranh nhau chen lấn chiếu xuống, đem Thẩm Linh vốn là da thịt trắng nõn phơi ra khác hào quang. Nàng trực tiếp đi tới bên trong sân viện dưới cây ngô đồng, hỏi thăm đối diện mình Trần Hán Tử một vấn đề, dù là vấn đề này nàng đã xác nhận vô số lần. Diêu tiền bối thật không có chuyện a? Không có việc gì, đừng nghe tin bên ngoài lời đồn, chủ nhân nếu thật đạo vẫn, ta cái này đem linh năng tốt hơn. Vậy xin hỏi, lần này ra ngoài nhưng có tiền bối manh mối? Ta đi qua đại núi, không có phát hiện chủ nhân dấu vết. Nhiếp Nghiễn Bạch một bên trả lời, vừa móc ra một bầu rượu thủy, chẳng qua là cho Diêu Vọng khác biệt, vị này lớn dâu hán tử uống rượu lúc nào cũng uống một hơi cạn sạch. Lộc cộc hài nuốt xong, hắn mới mở miệng lần nữa, Nưu Khanh Chi tên kia lại không tại. Ân, kể từ cầu an trọng thương mà tới sau, Nưu Khanh Chi liền bắt đầu bốn phía vì đó tìm linh dược tiên đan, hôm trước mang về một đống lớn linh thảo, hắn cuối cùng cảm thấy dược hiệu đồng dạng, ngay sau đó lại đi ra ngoài. Ân cứu mạng, là đương như thế. Nhiếp Nghiễn Bạch từ chối cho ý kiến. Hắn ngược lại là đối với trận kia sắc tà bảng đệ cửu cùng công đức bảng đệ thập chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, làm gì cầu an một mực ngủ say bất tỉnh, đành phải coi như không có gì. Hắc, các ngươi đang nói chuyện gì? Nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ vang vọng biệt viện, tiếp lấy lại là lưỡng đạo cước bộ từ xa đến gần. Phương Ấu Khanh dắt Tô Linh Nhược xuất hiện, hai cái nhìn xem niên kỷ cũng không lớn thiếu nữ bao lớn bao nhỏ mang theo thật nhiều thứ, Tô Linh Nhược tức thì bị ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đẹp không? Hắc hắc, bổn tiên tử cho nàng chọn. Phương Ấu Khanh gặp viện bên trong hai người xem ra, dương dương đắc ý nói. Thẩm Linh truyền âm, Phương đại tỷ, ngươi không có chú ý tới linh lực câu nệ biểu lộ sao? Ai nha, mua đồ thế nhưng là bản tính của phụ nữ, mua thêm mấy lần nàng liền giải phóng. Nhưng nàng phía trước chưa từng tiếp xúc những thứ này, ngươi đến làm cho người khác có cái thích ứng quá trình. Chính là không tiếp xúc, bây giờ mới muốn bù đắp à, vừa không có tốn ngươi tiền, cũng đừng nã trưởng luật thân phận đệ ta à. Phương Ấu Khanh ngữ tốc nhanh chóng, gặp Thẩm Linh thua trận, lúc này mới hài lòng gật đầu, lôi kéo Tô Linh Nhược đi tới dưới cây ngô đồng. Linh Nhược tiểu nha đầu này lễ phép vô cùng, hướng về phía Nhiếp Nghiễn Bạch cùng Thẩm Linh từng cái hành lễ, Nhiếp thúc thúc, Thẩm tỷ tỷ. Linh Nhược ngồi bên cạnh ta tới Thẩm Linh nụ cười rực rỡ. Cho dù là Nhiếp Nghiễn Bạch phá thiên hoang cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với cái này biết chuyện khiêm tốn tiểu cô nương, uy danh hiển hách đao cuồng cũng cuồng không nổi. Nhiếp thúc thúc, Thẩm tỷ tỷ Phương Ấu Khanh học theo kẹp lấy âm thanh hô. Tự nhiên là không người để ý nàng, nữ ma đầu cũng không giận, sau khi ngồi xuống đột nhiên nhỏ giọng nói, lại nói các ngươi gần nhất có phát hiện cái gì hay không nhìn trộm ánh mắt. Thẩm Linh cùng Nhiếp Nghiễn Bạch cùng nhau xem ra, chờ xác định Phương Ấu Khanh không có nói đùa sau, đã bước vào hóa thần kỳ Nhiếp Nghiễn Bạch lấy thần thức, đem toàn bộ viện tử đều quét dọn một lần, dù là lòng đất đều không buông tha. Cuối cùng, hắn chỉ là lắc đầu, không có phát hiện cái gì. Thẩm Linh cũng phụ họa theo, "Ấu Khanh, chúng tu sau đó ngươi bây giờ bất quá chút cơ cảnh, xuất hiện ảo giác cũng rất bình thường." Phương Ấu Khanh vô bàn đá, "Làm sao có thể, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai." Đúng lúc này, một đạo châu tròn ngọc sáng tiếng nói đột ngột xuất hiện, "Phương muội muội đích xác không có cảm ứng sai." Không khí theo câu nói này đều có vẻ hơi nóng bỏng, Phượng Hoàn Sảo vẫn như cũ mặc cái kia thân liệt diễm hoa lệ áo choàng. Nàng đầu tiên là xoa xoa Tô Linh đầu, tiếp lấy ném ra ngoài một quả màu đỏ quả, "Vạn năm chú quả, có thể cứu cái kia hùng yêu mệnh." Nói cho Ngưu Khanh Trì hắn thiếu ta cái nhân tình. Cắt. Phương Ấu Khanh nhếch miệng. Phương Hoàn Sào nụ cười vẫn như cũ, thậm chí còn đưa tay liền muốn học sở Tô Linh được như vậy, đi vớt ve Phương Ấu Khanh đầu. Phương Ấu Khanh làm sao đi vào khuôn khổ, nhanh chóng nhảy ra, ngươi dám sở lao tử đầu. Ờ. Xin lỗi nha, nhìn Phương Điệt nữ quá non nớt, đem ngươi làm tiểu hòa nhi. Lao tử liệu mạng với ngươi. Phương Ấu Khanh bay nhảy mà lên, chợt liền bị một đạo thuật pháp cố định, tức giận đến nàng ở giữa không trung dương nhanh múa bước. Phương tiên bối, ngươi mới vừa nói có người nhìn trộm. Thẩm Linh bắt được trọng điểm. Phương Hoàn Sào gật gật đầu, là đi, một cái viêm ma tộc hợp thể cảnh, đang tại chạy trốn đâu. Nhiếp Nghiễn Bạch nghe vậy đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xương. Đừng nóng đội, các ngươi có thể bắt không được hắn. Phương Hoàn Sào xoa xoa cổ tay, không nói, muốn bị gia hỏa này chạy xa. Nói xong, liệt diễm áo choàng phụ nhân hóa thành hỏa cầu trốn vào lòng đất, tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng. Ta đi theo xem. Nhiếp Nghiễn Bạch cũng biến mất ở trong viện. Thẩm Linh đi qua đi lại, ai đang giám thị chúng ta? Nếu như không phải Phượng Tiền Bối đột nhiên xuất hiện, nghĩ tới đây nàng lông mày đều nhanh đến cùng một chỗ, quay đầu muốn cùng Phương Ấu Khanh giao lưu, lại phát hiện đối phương vẫn còn ngẩn người trạng thái. Thế nào? Phương Ấu Khanh ngơ ngác giơ lên bờ môi, đi qua rất lâu, nàng đột nhiên trừng to mắt, không đúng, không đúng. Nhìn trộm ánh mắt không có tiêu thất. Vị này nữ ma đầu chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, một khắc cũng không muốn tại tiểu viện chờ lâu, ôn không rõ ràng cho lắm Tô Linh Nhược liền hướng Tam Thanh Phúc Địa bỏ chạy. Giang ba câu ở giữa, trong tiểu viện cũng chỉ còn lại Thẩm Linh một người. Còn có người đang nhìn trộm. Thẩm Linh thấp giọng nỉ non, cau mày. Cũng là lúc này, một cái truyền tin ngọc giản từ Phong Kinh Phương hướng bay tới. Thẩm Linh đưa tay tiếp nhận, đọc bên trong tin tức, ngay sau đó đôi mắt đẹp bừng lên. Nàng nắm chặt trong tay ngọc giản, tới tới lui lui đem tin tức vừa ý mấy lần, ngạc nhiên hô, nhạc tắc rung sống lại, mang theo Diêu Tiền Bối tin tức. Chương 274, hôm nay lại gặp gỡ, tốt nhiên cùng nhau đổ, 1, chương 274, hôm nay lại gặp gỡ, tốt nhiên cùng nhau đổ, một, chỉ có tự mình thân ở chiến tranh dưới bóng mờ, mới có thể toàn bộ hình thái sẽ nó mang đến trầm trọng. Đây là một loại lâu dài đau đớn có thể vượt qua thời gian, không gian, thậm chí vượt qua đời đời. Xung quanh khói lửa nổi lên bốn phía trật tự ở vào sụp đổ biên giới, cái này liền khiến cho phải Hoàng An trong thành hòa bình càng thêm đáng quý. Một tấm giải An Quốc tạm thông chứng nhận có thể bán hơn hoàng kim 10 lượng, một cái chính thức cư dân thân phận thậm chí có phú thương nguyện ý táng ra bại sản. Tại loại này không khí phía dưới, phía trước tại Trường An lập quốc liền rời đi mọi người từng cái hối tiếc không kịp. Đương nhiệm Trường An hoàng đế đợi ba không đành lòng bách tính khó khăn, đối với phủ phòng cư dân thông qua đủ loại quan hệ tràn vào trong thành sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này sẽ đưa đến đã xây dựng thêm qua Hoàng An thành, vẫn là kín người hết chỗ, trong triều quan viên mỗi lần nói, hầu tam đều biết thán bên trên một hơi, nói câu, chờ một chút, nhìn lại một chút. Hoàng An thành, ngoại thành trong tiểu lâu. Hồ Vi ngồi cạnh cửa sổ cái ghế gỗ, nhìn phía dưới đường đi bên trong mọi người sát vai nối gót, trên tay hắn bưng trà xanh bởi vì thời gian dài không uống, lơ lửng nhiệt khí đã trở nên lạnh lùng. Tiểu Hồ Ly không hiểu, vì cái gì nhân sinh sẽ có nhiều như vậy tiếc nuối, giống như sống được càng lâu, tiếc nuối không chỉ có không thể bù đắp, ngược lại không giảm độ tăng. Tỷ như dưới mắt bách tính đảo vòng, tỷ như tự mình tu luyện tốc độ thực sự chậm chạp, tỷ như vẹn vẹn có vài lần duyên phận nhạc minh. Đây đều là tiếc nuối, ban ngày còn tốt, đến mỗi buổi tối bọn chúng liền chui vào đầu, cấu thành một đoàn gây rối, để cho Hồ Vi trằn trọc. Ai? Hắn nhẹ nhàng thán bên trên một hơi, lại có chút nghĩ lao ra. Ngồi cùng bàn mấy vị bằng hữu liếc mắt nhìn nhau sau, có một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân mở miệng an ủi, Hồ huynh đệ là bởi vì dân chúng trong thành lưu lim mà bực bực. Có chút ta tha thứ mấy anh em nói thẳng, chúng ta cũng là có tu luyện thành người, cùng những phàm nhân này nói là hai cái giống loài đều không đủ, Hồ huynh hà tất vì những thứ này còn kiến ưu sầu đâu. Chúng ta thế giới ứng bị này kết đan đạo sĩ lời còn chưa dứt, liền bị đồng bạn bên cạnh chống đỡ phía dưới eo, ngầm hiểu phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện Hồ Vi sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh người lập tức bù, Hồ huynh, Vương huynh cũng là vì ngươi nghĩ, ngươi bộ dáng như vậy mấy ca cũng sầu à. Chính là, hôm nay là chúng ta ba vị huynh đệ tầm bảo chiến thắng tiệc ăn mừng, Hồ huynh chớ có mặt ủ mày cho. Một vị trẻ tuổi điểm nam tử nói chuyện, còn xê dịch cái mông ôm Hồ Vi bà bay, một cái tay khác hướng phía dưới vỗ, mặt bàn liền thêm ra 7 viên thanh trúc tiền, ha ha ha, có bay có trả. Hồ huynh còn không nhận lấy. Đối diện đạo nhân thúc giục. Hồ Vi suy nghĩ cũng bị bọn hắn mang theo thay đổi vị trí, nhìn xem trên bàn tiên ra tiền, lại nghĩ tới hôm qua cùng ba vị hảo hữu tụ họp sau, bọn hắn khóc lóc kể lể, thế là không tự chủ được lắc đầu. Các ngươi đều tại đột phá thời khắc mấu chốt, chính là thiếu tiền thời điểm, trước hết nhớ kỹ sau đó trả lại a. Cái này không thể được. Đạo nhân nói chém đinh chặt sắt, ngồi ở Hồ Vi bên cạnh nam tử lại lập tức mắng, ngươi lô mũi trâu này đạo nhân, đừng cô phụ Hồ huynh một phần tâm ý. Ai, cái này. Tốt à, vậy chúng ta trước hết thu hồi, chờ đột phá đến kim đăng cảnh, nhất định gấp bội hoàn trả. Đạo nhân nói chuyện lại đem cái kia 7 viên tiên gia tiền thu hồi. Hồ Vi không muốn phá hư các hảo hữu tâm tình, thu lại nỗi lòng, gạt ra một nụ cười, đang muốn nói cái gì. Đúng lúc này, tiểu lâu nơi thang lầu truyền đến một thanh âm. Các ngươi nói, gấp bội hoàn trả, ta nhớ kỹ rồi. Ai? Đạo nhân có chút không vui, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là tên mình Trần Lớn Dâu hán tử, đặc biệt là hán tử ánh mắt, để cho hắn như có gai ở sau lưng, còn muốn nói tiếp ngôn ngữ đành phải một lần nữa nuốt trở về. Nhiếp tiền bối, ngươi thế nào tới? Hồ Vi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhiếp Nghiễn Bạch đem ba người khác hình dạng nhớ kỹ sau, thế này mới đúng Hồ Vi nói, Nhạc Tắc Dung trở về, chúng ta đều phải qua đi tìm hắn, ngươi đi không? Hồ Vi bộ mặt bởi vì xung huyết trở nên hung nộ, sau một khắc đã lao xuống từ lâu, đứng tại trên đường cái hô to, Nhiếp tiền bối, nhanh. Ngoại trừ Như Khanh Chi cùng còn tại Đại Tuấn bận rộn hứa Yến Thanh Tam Thanh Phúc địa tới một lần tổng động viên. Nhiếp Nghiễn Bạch hóa thần kỳ tu vi vốn là không chậm, lại thêm Hồ Vi một đường lại nhảy thúc dục, một đoàn người đuổi tại trước khi trời tối đi tới Phong Kinh. Chỉ là, nên đón bọn hắn cũng không phải là Nhạc Tắc Dung mà là phụ phong quốc sư Trương Nham Lượng. Phong Kinh, cầu trời tháp. Tháp cao 15 trượng, là Phong Kinh kiến trúc cao nhất. Thiêu đến đỏ rực dáng chiều khảm tại trên ngói xanh, mái hiên mang theo bình an linh, linh đang tại trong gió đinh linh vang dội. Đây vốn là một mảnh tường hòa phong cảnh, nhưng ở đông thành phương hướng quần quần bụi mù nổi bật, đỏ rực dáng chiều liền phảng phất huyết hồng. Trương Nham Nhược bồi theo Nhiếp Nghiễn Bạch bốn người đứng tại tháp cao tầng cao nhất bình đài, bọn hắn cùng nhau quan sát bụi mù phương hướng. Cái kia bay nhảy dựng lên che khuất bầu trời một mắt không nhìn thấy đầu khói bụi, không phải có người thi triển thổ hệ pháp thuật, mà là 20 vạn đại quân đè đến phụ cận, móng ngựa tại mặt đất giống đạp mang tới kết quả. Thiên Hạ Liên Quân nâng cao tư mã chữ cờ sĩ, dừng bước tại bên ngoài thành cứ điểm phía trước. Kỳ quái là, cứ điểm cầu treo thả xuống, cửa thành cũng là mở ra. Phản phất phủ phong tu kiến cái cứ điểm này là vì khoản đãi khách đến thăm, mà không phải là nên địch đồng dạng. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho 20 vạn quân địch dừng bước không tiến. Đây là Nhạc Tắc Dung như kế. Phương Ấu Khanh trong đầu hiện lên cái kia nhất định phải bái lao ra vi sư nam tử. Dù là vừa rồi Trương Nham Lực đã vì nàng giải thích qua Nhạc Tắc Dung đại khái như thế nào phục sinh, Phương Ấu Khanh vẫn còn có chút cảm thấy không chân thực. Tự nhiên là, Trương Nham Lực nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Linh trầm tư một chút sau hỏi, cứ điểm bên trong có 7 cạm bẫy, quân ta binh sĩ tất cả tại cửa thành đông, cái này rất tốt phát hiện a. Đối phương lĩnh quân giả là danh tướng bảng tư mã trưởng cung a, hắn sẽ trúng kế. Theo Nhạc Nguyên Soái ý tứ, chỉ cần để cho hắn kỵ sẽ dây dưa nửa ngày liền có thể, quân địch tiến cứ điểm chúng ta liền ở đông thành trên tường đả kích, quân địch lách qua cứ điểm, chúng ta liền từ phía sau quấy rối. Trương Nham Nhược giảng giải, đây là Nhạc Nguyên Soái lợi dụng tư mã trưởng cung thông minh điểm này, bày ra dương mưu, để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, dù sao quân địch cũng không biết chúng ta đến cùng mai phục bao nhiêu binh lực. Một mực chưa từng lên tiếng Nhiếp Nghiễn Bạch đột nhiên chen vào nói, ta trực tiếp đi giết cái này 20 vạn quân địch. Đao cùng tiền bối không thể, 20 vạn đại quân tử vong, căn bản là không có cách giao động quân địch căn bản. Trương Nham Nhược đội vàng khoát tay ngăn cản, khiếp sợ Kim Đan trở lên tu sĩ lực phá hoại cường đại, thiên hạ đại quy mô chiến tranh người tham dự phần lớn cũng là Kim Đan phía dưới người, vô số năm qua cũng từ từ phát triển thành một đấu quy củ bất thành văn, bây giờ chiến trường cũng tuần hoàn theo đầu quy củ này. Thẩm Linh nghe vậy hiểu được, cho nên chỉ cần bên ta hóa thần ra tay, chính là trước tiên đánh vỡ tầng này quy củ, mất đại nghĩa, quốc gia khác liền có thể danh chính ngôn thuận điều động cường giả đến đây. Đúng vậy, so với tu sĩ ở giữa chiến đấu, ta càng hy vọng chiến cuộc vẫn là duy trì tại như bây giờ vậy, nghĩ đến những cái kia phụng thánh địa chiếu lệnh mà đến quân địch, cũng là nghĩ như vậy. Trương Nham Nhược nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy, đối với bất kỳ quốc gia nào tới nói, binh lính bình thường chết đi còn có thể lại triệu, nhưng Kim Đan trở lên tu sĩ chết trận, nghĩ bù đắp chính là chuyện phiền phức. Thực sự là vô vị. Nhiếp Nghiễn Bạch nghe phải đủ loại khuôn sáo chỉ cảm thấy nhức đầu, hay là trực tiếp giơ đao chém người tới lanh lẹ. Hồ Vi cũng không quan tâm những thứ này, ngươi lừa ta gạt, hắn nhìn về phía phương Bắc đội bằng hỏi, Trương Quốc Sư, Nhạc Tắc Dung bao lâu có thể đánh xong trận chiến? Cũng nhanh thôi. Chương 274, hôm nay lại gặp gỡ, tất nhiên cùng nhau đổ. 2, chương 274, hôm nay lại gặp gỡ, tất nhiên cùng nhau đổ. 2, giờ tí ngày rằm, thám tử tới báo. Phương Bắc kê đôn trên núi, có địch quân cước dáng ẩn độn phù lên cao mà lên, trong quân dựng thẳng lên tôn chữ cờ sĩ bên cạnh treo lên một đóa hoa lan. Cái này cờ sĩ đại biểu cho một vị lão nhân, một vị các quốc gia nguyện ý ba chú ý mà thỉnh nhân tài, danh tướng bảng, Quỷ Mưu Sĩ, Tôn Trường Khanh. Cùng là danh tướng bảng người, Tư Mã Trường Cung am hiểu dẫn quân tập kích bất ngờ du kích, mà Tôn Trường Khanh thì càng yêu tọa trấn hậu phương bày mưu nghi kế. Hắn tham gia chiến tranh giành được đều phá lệ quỷ dị, rõ ràng một phương khác chiếm hết ưu thế, kết quả đột nhiên liền bị Tôn Trường Khanh một cái quỷ dị kỳ mưu lấy xuống thắng quả, Quỷ Mưu Sĩ cũng là bởi vậy phải đến. Không nghĩ tới, lần công thành này lại còn có Tôn Trường Khanh. Giấu đi thật sâu A Trương Nham Nhược đọc xong quân tình chiến báo sau, dù là biết được Nhạc Tắc Dung toàn bộ mưu kế, cũng bắt đầu sinh ra lo lắng. Mặc kệ là Tư Mã Trường Cung, vẫn là Tôn Trường Khanh, hai người đã lâu rất lâu không có hưởng qua bại quả, lần này vẫn là hai đại danh tướng liên thủ. Trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua có ai có thể đồng thời chiến thắng hai vị danh tướng bằng người. Giờ dần, thám tử lại báo, kê đôn đỉnh núi có hắc mang lấp lóe, như vì sao trên trời dày đặc, những ngôi sao này đều là quân địch. Mượn chỗ cao ngự phong đánh lén quân địch, quá âm hiểm. Phương Ấu Khanh vung đầu nắm đấm hùng hùng hổ hổ. Trương Nham Nhược ngậm miệng, cau mày, lần này không nói thêm gì nữa. Một chén trà sau, một cái thám tử từ bên ngoài thành bỏ tới, Hồ Vi bay thẳng thân lên đón, tiếp nhận thư tín sau vui mừng nhướng mày. Nhanh cho ta nhìn. Phương Ấu Khanh dậm chân. Hồ Vi đem thư tín bày ra, tất cả mọi người xuống tới, trên thư viết một loạt chữ lớn, quân ta mang theo cung tiễn, tiêu thương, xe bắn đá tại Kê Đôn Sơn cùng phòng kinh bên trong bộ phục kích, quân địch kinh hãi muốn trở về, nhưng Kê Đôn Sơn xa hơn, biến thành trên không mục tiêu. Hảo. Thẩm Linh nắm chặt nắm đấm. Cho dù là Nhiếp Nghiễn Bạch cũng đầu lông mày nhướng một chút, nhỏ giọng thầm thì, không hổ là chủ thượng đệ tử. Chỉ có Trương Nham Nhược vẫn như cũng nhìn ra xa phương bắc, chờ đợi sau cùng hết thảy đều kết thúc. Trong lịch sử xuất hiện qua quá nhiều cho là đại cục đã định, lại bị lật bàn ví dụ. Cái này vừa đợi, liền chờ đến lúc trời sáng. Nắng sớm từ từ đông khởi, buông xuống tích tụ mây đen bị phía nam thổi tới gió quấy đến chẳng biết đi đâu, nắng sớm rơi tại trong phong kinh, giống như hy vọng. Tin chiến thắng. Tiếng la chấn thiên, người còn chưa tới phủ phong thành, âm thanh đã truyền khắp cả tòa cố đô. Nếu là phóng làm mọi khi, trong quân tin tức hẳn là trước tiên từ cao tầng phê duyệt, lại công bố ra ngoài. Nhưng thám tử thực sự thật cao hứng, chủ yếu nhất là vị kia mới nhậm chức Nhạc Nguyên Soái, không đúng. Nhạc Quân Thần cố ý nói qua, việc này có thể truyền khắp toàn thành. Hoàng đế, thần tử, bách tính đều cần đạo này tin chiến thắng. Nhạc Đại Nguyên Soái tại Kê Đôn Sơn phía dưới đại phá nghịch tặc, phía dưới binh mã làm cho báo cáo thắng lợi chuyện. Giờ dần, sông núi tặc binh đi bay trên trời bên trong quân ta mai phục, tên bắn cường đạo 5 vạn, phu trạm hơi thận, đem bắt Quỷ Mưu Sĩ Tôn Trường Khanh. Quân ta thừa thắng chủ bắc, thiên uy lan xa, cuồng cấu bại vòng, đem tính quỷ mù, cùng tăng hoan biện. Tiếng la quanh quần tại giờ thìn sương mù, có bách tính đẩy cửa sổ mà trông, có lao nhân trào nước mắt, có hài đồng nhắc tới Nhạc Đại Nguyên Soái chi danh. Chiều hội bên trong, bách quan thoải mái cười to, một cái phía trước xem nhẹ Nhạc Tắc Dung võ tướng cho mình đi lên hai cái rắn rắn chắc chắc bàn tay, một mặt vui sướng. Chu Nguyên Võ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghĩ biểu hiện uy nghiêm một chút, nhưng điên cuồng nết lên khỏe miệng quả thực khó khăn đè. Cửa thành đông bên ngoài, phong tư chắc tuyệt tư Mã Trưởng Cung người khoác ngân sắc tướng quân giáp, đứng ở một con voi to đỉnh đầu nhìn ra xa phương bắc. Bẩm báo tướng quân, tình báo là thật, Tôn tướng quân bên kia chúng mai phục, đại bại, bản thân hắn cũng bị bắt sống. Phó quan bay lượn mà tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tướng quân, chúng ta muốn hay không rút lui? Tư Mã Trưởng Cung con mắt dài nhỏ, như một đầu rắn độc nhìn khắp bốn phía, sau một hồi mới đáp, không đổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta có một số việc rời đi 10 ngày, ngươi mang 20 vạn kỵ binh vây mà bất công, đợi ta trở về. Nếu quân địch chủ động xuất kích, hạ quan nên như thế nào ứng đối? Vậy thì đối công. Thế nhưng là phía Bắc bản tướng quân ngay từ đầu liền không có cân nhắc kia cái gì phi tập kế sách. Kê Đôn Sơn cùng phòng kinh chỗ giao hội, đã là đầu mùa hè thái dương, chiếu lên xanh biếc bãi cỏ nổi lên lộng lẫy. Trung trung nhà bằng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm vào mảnh này trên đồng cỏ. Dương gian thuật pháp hỗn tạp, chỗ ở chỉ cần mang một thổ hệ tu sĩ liền có thể, đối với hành quân mà nói chính xác thuận tiện quá nhiều. Nhạc Tắc Dung nhẹ giọng cảm thán, sau đó đi tới gian phòng bên ngoài, nhìn xem phong kinh phương hướng, không sai biệt lắm sắp tới à. Hắn tiếng nói vừa ra, thiên khung chỗ liền có lưu quang bay lượn mà tới, chính là từ phong kinh chạy tới Trương Nham Nhược Nhiếp Nghiễn Bạch một bọn người. Nhiếp Nghiễn Bạch đều không mang lấy Hồ Vi rơi xuống đất, cái sau liền chờ đã không kịp, từ trên cao thẳng tắp nhảy xuống, nện đến đại địa đều đi theo run lên. Tiểu hồ ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, chân đều chạy ra tàn ảnh, đi tới Nhạc Tắc Dung trước người, tiếp lấy điên cuồng dò xét đối phương, hận không thể nhìn ra một hoa tới. Nhạc Tắc Dung bất đắc dĩ, ta hẳn là không nơi nào mặc không khéo léo a. Hồ Vi còn tại trên dưới dò xét, thật lâu mới kinh ngạc thốt lên, Nhạc đại ca, ngươi thật sống. Quá tốt rồi. Trạng thái có chút kỳ quái, tựa hồ ở vào âm dương ở giữa. Nhiếp Nghiễn Bạch mang lấy người rơi xuống từ trên không, nói ra nghi ngờ trong lòng sau, không mình hành lễ, Nhiếp Nghiễn Bạch gặp qua thiếu chủ. Tiền bối chớ có như thế, bảo ta bản danh liền có thể. Nhạc Tắc Dung lại đối những người khác hành lễ, Nhạc Tắc Dung gặp qua chư vị. Những người khác cũng đi theo đáp lễ, mọi người ở đây cũng liền Hồ Vi cùng Phương Ấu Khanh gặp qua Nhạc Tắc Dung, nhưng bởi vì diêu vọng cái tầm quan hệ này đại gia tuyệt không xa lạ, rất nhanh liền hòa mình. Phương Ấu Khanh thậm chí bắt đầu hỏi thăm Nhạc Tắc Dung có vô tướng hảo, muốn làm bà mối. Giống. Góc tường nằm sấp ngủ thương bị kỳ lân ngẩng đầu, lộ ra răng nanh. Phương Ấu Khanh vượng hoàn xảo cũng không sợ, còn sợ cái này. Nàng khiêu khích dương dương cái cảm, mẫu. Giống. Ngươi mẹ nó mới mẫu. Ta vốn chính là mẫu đó a. Nô. Thương bị kỳ lân toàn thân lục hỏa ứa ra, bò người lên. Tốt đừng làm đột. Nhạc Tắc Dung cùng Thẩm Linh em thanh đồng thời văng lên. Kỳ lân cái mũi bốc lên một hơi khí nóng một lần nữa ngủ gật, Phương Ấu Khanh cắt một tiếng cũng sẽ không để ý tới đối phương. Trương Nham Nhược ở trong lòng cảm thán một tiếng nữ ma đầu, sau đó thu thập nỗi lòng, nhìn xem Nhạc Tắc Dung hỏi, Nguyên Soái, quân ta bây giờ sĩ khí tăng gọn, sau đó như thế nào? Phía đông quân địch lui sao? Chưa. Ân. Nhạc Tắc Dung nhẹ nghi một tiếng, thuận theo suy xét, nghĩ tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong chỗ chết. Suy nghĩ phi tốc chuyển động, thế cục tại trong đầu hắn phi tốc bày ra, sau đó dựa vào bọn chúng tôi diễn ra từng cái có thể xuất hiện tình huống. Bất kể thế nào tính toán, cũng là phe mình sĩ khí tăng nhiều lại ủy vào địa lợi, có ưu thế tuyệt đối. Nếu không muốn đi, vậy cũng chớ đi, ta cũng tiết kiệm lại đi làm sau đó rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nhạc Tắc Dung quyết định, hướng về phía Trương Nham Nhược nói đạo, quốc sư, ngươi hồi Phong Kinh, tập kết binh lực chờ ta đến, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bên này binh mã đánh bọc tới, tiền hậu giáp kích. Hảo. Trương Nham Nhược lôi lệ phong hành. Chờ sau đó, Nhạc Tắc Dung đập hạ thủ trưởng, liền có binh sĩ mang theo một cái tóc hoa râm gầy còm lão giả đi ra. Trên người lão giả dán vào vài trương gò bó dùng phụ lục, cả người hề vải suy sụp, còn chưa từ trong thất bại lấy lại tinh thần. Tôn Trường Khanh. Trương Nham Nhược hô lên lão nhân tên, hắn tại khai chiến phía trước còn đi bái phòng qua vị này quỷ mưu sĩ, lại ngay cả bóng người cũng không thấy đến, lại không nghĩ rằng lần thứ nhất gặp mặt là cảnh tượng như vậy. Nhạc Tắc Dung, đem hắn cũng mang về Phong Kinh a, có giết hay không xem các ngươi. Tôn Trường Khanh đột nhiên hỏi, ngươi binh pháp học với ai? Dũng binh thuần thục như vậy, thiên hạ không có khả năng không có ngươi tên. Ngươi cảm thấy thua với ta rất mất mặt. Là, nhận biết Trình Tiên sao? Sư tổ. Ngươi cũng nhận được lão nhân gia ông ta truyền thừa. A, hắn là sư tổ ngươi a. Nhạc Tắc Dung khẽ gật đầu một cái, hắn là bằng hữu ta, cũng là đối thủ, ngươi không bằng hắn. Tôn Trường Khanh mạch suy nghĩ hoàn tổ ăn thì ổ không kịp, bọn hắn mạch này cái vị kia sư tổ không phải chết đi rất lâu sao? Người trước mắt mới bao nhiêu lớn? Chậm rãi đoan a. Nhạc Tắc Dung hướng Trương Nham Nhược gật gật đầu, cái sau bàn tay đặt tại Tôn Trường Khanh bả vai, tung người một cái hướng phương xa lao đi. Chờ hai người rời đi, Nhạc Tắc Dung hướng về phía phó quan hô, thông chi một chút đi, hướng đông nam phương hướng hành quân. Ừm. Phó quan ôm quyền lui ra. Trước nhà liền chỉ còn dư Diêu Vọng một mạch mấy người, Nhạc Tắc Dung nhìn xem đám người biểu lộ, ngầm hiểu, vừa cười vừa nói, liên quan tới sư tôn sự tình, chúng ta vừa đi vừa nói. Một ngày sau, Phú Phong Quốc đại quân khởi binh hướng về quân địch cánh bọc đánh, bởi vì lúc đến chính là khinh trang thượng trận, lại thêm một chút có thể đại quy mô sản xuất giá rẻ phụ lục trợ giúp, dù là không hoàn toàn là kỵ binh, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng là không chậm. Khi mặt trời đi tới hướng trên đỉnh đầu, đại quân đã có thể trông về phía xa Phong Kinh hình dáng. Nhạc Tắc Dung khiêng xuống cánh tay, bản ý là nhượng phó quan đi thông chi Trương Nham Nhược có thể thi công. Nhưng phó quan còn chưa tới, liền bị Hồ Vi đoạt lấy việc phải làm, gia hỏa này bây giờ là dự định đi theo làm tùy tùng, dùng cái này báo ân. Đối với cái này, Nhạc Tắc Dung đồng thời không có phản đối, có thể để cho Hồ Vi dễ chịu chút cũng không tệ. Trừ ra Hồ Vi bên ngoài, Phương Ấu Khanh cũng đi theo phía sau hắn, nữ ma đầu này bây giờ tu vi cũng không vượt qua chiến trường hạn chế, nàng cũng vui vẻ nhìn thấy loại này huyết tinh chẳng cảnh. Tối hôm qua biết được Diêu Vọng bây giờ tình huống sau, Thẩm Linh thanh thản ổn định hướng Dài An Quốc trở về. Mà Nhiếp Nghiễn Bạch nhưng là hướng về đại núi bay đi, phải tuân thủ tại đại vùng núi giới, miễn cho ma tôn đại nhân nhục thân bị người không có phận sự quấy rối. Như thế lại đi cái trước canh giờ sau, Nhạc Tắc Dung ngẩng đầu liếc mắt qua có chút vàng ố sắc trời, trời muốn mưa sao? Giết a. Cách đó không xa truyền đến tiếng la giết, che lại hắn tự lẩm bẩm. Bang, Nhạc Tắc Dung đem ra bội đao chỉ về phía trước, bắn tên. Chương 275, giết 20 vạn bị hùng, vạn mở thêm bắt đầu. 1. Chương 275, giết 20 vạn bị hùng, vạn mở thêm bắt đầu. 1. Sắt chiếu thương mâu, quang dao động kiếm kích, sát khí hoành nung màn. Quốc chi tận trưng thu đóng giữ, phong hỏa bị núi đồi trung điệp, tích thi cỏ cây canh, đổ máu xuyên nguyên đan. Hai binh bàn giao, lần này không có mưu kế, đánh chính là thực lực. Thực lực này bên trong có đủ loại nhân tố gia trì, tỉ như sĩ khí, tỉ như địa lợi, cũng tỉ như người cùng. Phong Kinh bên ngoài thành vây quanh chiến như Nhạc Tắc Dung suy nghĩ như vậy, đồng dạng binh lực tình huống phía dưới, Phủ Phong Quốc bên này mặc kệ là sĩ khí hay là chuẩn bị đều đầy đủ nhiều lắm, song phương tiếp xúc hậu thiên về dưới quân binh bại như núi đổ. Một phương truy sát, một phương chiến trốn, máu tươi từ Phong Kinh một mực hướng về phía đông chảy xuôi. Ba ngày sau như thế, Một kiện huyết án truyền vào trong quân, truyền vào Phong Kinh làm cho tất cả mọi người đều tức giận không thôi. Quân địch vì có thể thoát thân, bắt đầu hướng dân chúng hạ thủ, nơi bọn họ đi qua, bách tính tất cả tàn phế. Tàn phế mà không phải là chết. Đánh trận, sợ nhất chính là tàn tật hai chữ, xuất hiện một cái thương binh, liền cần một cái nhân viên trông nom, thương binh càng nhiều thậm chí có thể để cho sĩ khí trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, chỉ là dân chúng chịu thương còn không đến mức thương tới quân đội sĩ khí, nhưng cũng để cho Nhạc Tắc Dung bên này hành quân tiến độ bị trì hoãn. Mặc kệ là khu vực ngoại thành quân đạo, vẫn là trong thành trấn, Phủ Phong đại quân còn chưa tới, nhìn thấy chính là từng cái nằm trên mặt đất kêu rên bách tính. Phải biết quân đội đều là Phủ Phong con dân cấu thành, phần lớn người nguyện ý nghe theo quân lệnh ý chí sắt đá, nhưng luôn có binh sĩ không nhận tâm được, dọc theo đường đi chiếu cô thương binh, cùng quân địch ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Nhạc Tắc Dung cân nhắc đến, coi như đem đối phương 20 vạn binh sĩ tiêu diệt toàn bộ, cũng không cách nào quyết định chiến sự cuối cùng thắng bại, liền quyết định từ bỏ truy sát, dùng cái này bảo toàn bách tính an toàn. Ngay tại hắn tập kết đội ngũ, chuẩn bị khải hoàn hồi chiều lúc, phía trước trinh sát truyền về một tin tức rất đơn giản, chỉ mấy chữ, quân địch còn tại thương tới bách tính. Nhạc Tắc Dung nghe xong, mặt không biểu tình nói ra một cái truy đại quân tiếp tục di chuyển. Sau 5 ngày, đại quân đi qua thành trì bốn tòa, thôn trấn vô số, thấy thương dân đã đến quân tốt mất cảm giác, Phương Ấu Khanh nhíu mày tình cảnh. Những vết thương này dân đại bộ phận đều đã chết, thương thực sự quá nhiều, nhiều đến thần tiên khó cứu, trừ phi là Diêu Vọng ra hiện, bước lên một kế xuân mục thần quyết. Nhưng, đây chỉ là huyết tưởng. Phù Phong đại quân chỉ có thể mang theo nồng đậm cửu hận, mang theo toàn bộ quốc gia dân chúng cửu hận, tiếp tục di chuyển. Lại là 5 ngày. Nhạc Tắc Dung mang binh đến Giang Hợp quận. Địch quân không hề từ bỏ tòa thành này quan, giống như chuẩn bị cố thủ. Nhạc Tắc Dung lợi dụng thu được mà đến phi hành kim lân, lấy răng đổi răng, tại trên núi cao đột nhiên rơi xuống Giang Hợp quận Đông Môn, Phương Ấu Khanh lập xuống đầu công, chém giết cửa thành thủ tướng, tốc phá Đông Môn. Nhà đại thành quận chỉ kiên trì nửa ngày liền bị Nhạc Tắc Dung đánh hạ, đem trên tường thành tư mã cờ xí đổi lại nhạc. Báo cáo Nhạc Nguyên Soái, trong thành đã không còn sống mách tính, quân địch đều chém giết, nhưng tư mã trưởng cùng không tại. Ta để các ngươi đi dò xét khu vực tiến triển như thế nào. Đã toàn bộ tìm kiếm loại trừ qua, sau đó tiến quân trên đường, cũng không chấp pháp, cạm bẫy chờ mai phục, ngoại trừ một chuyện có chút kỳ quái. Chuyện gì? Căn cứ vào nội ứng truyền tin, đại tấn biên quan chỗ, quân địch lại thêm ra 30 vạn tiếp viện. Những thứ này tiếp viện nhưng có động tác khác. A nội ứng nói, là bị đánh tan đến các nơi chiến trường. Ân. Trong phủ thành chủ, Nhạc Tắc Dung nhìn xem treo trên tường địa đồ, không nói nữa, phó quan thấy thế hành lễ lui ra. Hồ Vi hỏi, Nhạc đại ca, ta trước đó nghe người ta nói, hai quân giao chiến bình thường đều sẽ không đả thương cùng bình dân a, bằng không thì sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, quân địch vì cái gì dạng này lẩm bẩm. Không biết, có lẽ là dụ ta truy sát, bố trí xuống mai phục. Nhạc Tắc Dung thu hồi nhìn ra xa bản đồ ánh mắt, nhưng không trọng yếu, ta vừa vặn muốn thu phục đông bộ biên quan, dạng này mới có thể cùng khác mấy chỗ biên thành tạo thành hô ứng, trận chiến không thể toàn ở trên nhà mình cương thổ đánh. Phương Ấu Khanh phụ họa, đúng. Chúng ta cũng đi đổ sát bọn hắn con dân. Đi thôi, nghỉ dưỡng sức một ngày, có thể tiếp tục hành quân. Nhạc Tắc Dung đem bội đao treo ở bên hông, đi ra thành chủ phủ, phủ Phong Quốc đại quân cũng vào lúc này hướng đánh mất cương vực nghiền ép mà đi. Thu phục cũ non sông, hướng thiên quyết. Nhạc Tắc Dung ngồi tại chủ soái, tiến lên ở giữa đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. 7 ngày thời gian ở trong chém giết đi qua, đánh mất cương vực đã thu phục một nửa. Hôm nay, đại quân đi xuôi dòng sông, đi ngang qua một vùng phế tích. Hồ Vi chỉ vào cái kia mảnh phế tích nói, nơi đó trước tiên là cái tiên gia phiên chợ. Lao ra ở đây diệt đi một cái gọi Hằng Cơ nữ nhân, đồng thời lấy thông thiên chi hỏa thiêu hủy một tòa cao ốc. Một đêm kia hắn nói đến thao thao bất tuyệt, Nhạc Tắc Dung yên tĩnh nghe. Đối với sư tôn sự tích, hắn vẫn là rất để ý cái này số nữ nhân, làm sang làm bậy mấy trăm năm, chỗ rửa còn tìm phải thật cứng rắn, kết quả là còn không phải bị Lao ra tiện tay diệt, cũng là xui xẻo, vạn nhất sự tình bị nàng gặp được. Hồ Vi nói đến đây, hai tay ôm ở trước ngực, phản phất giết người chính là hắn, mà không phải Diêu Vọng. Nhạc Tắc Dung muốn đơn giản phụ họa vài tiếng, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi tùy theo co bảo, Hồ Minh. Ngươi mới vừa nói cái gì? A, ta nói cái kia Hằng Cơ bị Lao ra giết nha. Không phải, một câu cuối cùng. Một câu cuối cùng. Hồ Vi sai lệnh phía dưới, tiếp lấy thốt ra, ta nói nàng cũng là xui xẻo, vạn nhất sự tình bị nàng gặp được. Vạn nhất sự tình Nhạc Tắc Dung trong miệng không ngừng lặp lại bốn chữ này, trong đầu nhớ lại còn tại Minh Giới lúc, sư tôn tự đủ. Vinh thư phía trên, không có siêu nhiên sự kiện, nhưng lại đều có siêu nhiên tồn tại, siêu nhiên chi vật. Gặp phải tỷ lệ rất thấp rất thấp, thậm chí rất nhiều lĩnh quân người chỉ huy chiến đấu cả một đời đều khó có khả năng gặp gỡ. Nhưng bạn nhất đâu chữ chữ như lao tại Nhạc Tắc Dung đấy lòng sẽ qua, lại nhớ tới đằng sau sẽ đi ngang qua sơn mạch mà bừng, hắn suy nghĩ một chút kiềm chế, ta biết cái kia tư mã trưởng cung muốn làm gì. Hồ Minh, nhờ ngươi một việc. Hoành Vân Sơn mạch một chỗ ngọn núi bên trên. Khởi bẩm tư mã tướng quân, Phù Phong Quốc quân đội vì trải qua thế phức tạp Hoành Vân Sơn mạch, đem 20 vạn quân tốt chia làm trăm đội, đã bước vào vùng núi. Hành quân tại núi, muốn tốc độ, phân quân mà đi rất bình thường, bản tướng quân quan tâm là điều tra đến Nhạc Tắc Dung ở đâu cái trong đội ngũ sao? Tra được, bản thân hắn ở vào trong đại quân khu vực, mở ra nhạc chữ quân kỳ rất bắt mắt. Trừ ra quân kỳ, nhưng có nhìn thấy bản thân hắn. Đối phương cưỡi tại trên màu xanh sẫm kỳ lân, hạ quan sát nhận đi, người kia tướng mạo cùng khí tức đều cùng tình báo phù hợp, không sai chút nào. Hảo. Tư mã trưởng cung lặng yên nắm chặt trong tay áo viên kia trứng gà lui ra đi, chờ bọn hắn lại đi hai ngày. Hạ quan hành lễ cáo lui sau, tư mã trưởng cung một người đứng tại đỉnh núi, không cần một mực đi theo ta, tiên khí dùng xong liền trả lại cho các ngươi. Tiên khí tất nhiên trọng yếu, nhưng lại không phải ta quan tâm nhất chuyện. Trong không khí nổi lên gợn sóng, thanh âm giàn mua tiếp tục nói, ta muốn nhạc tác dung chết, triệt triệt để chết, chết tại đây trong dãy núi. Không cần ngươi nói, ta cũng biết làm. Chờ Tư Mã tướng quân tin tức tốt, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạng. Không khí khôi phục lại bình tĩnh, đỉnh núi gió nhẹ chậm chậm, thật không thanh lương. Tư Mã trưởng cung thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn ra xa xa, phản phất có thể nhìn đến một cái cũng giống như mình trẻ tuổi tướng quân, nhạc, làm, dùng, chúng ta ai là chân chính binh pháp thiên kiêu? Tự nhiên là ta Tư Mã trưởng cung. Hai ngày sau, gió đông thổi mưa qua thanh sơn. Hoành Vân Sơn mạch cũng không tính hoang sơn giã lĩnh, không có đánh trận lúc thường xuyên có bách tính thương nhân vượt núi mà qua, đi ra rất nhiều con đường. Lộ tuy nhiều, nhưng cũng là đường nhỏ, có thể thực hiện được quân lộ không nhiều. Lúc này, hai tòa thanh sơn ở giữa, có một đầu tự nhiên mà thành đá hoa cương con đường. Trên đường đang có một chi 2000 người binh sĩ đi tới, trong đội ngũ dựng thẳng một cây nhạc trước kỳ, cờ sĩ bị gió thổi kêu phần phật. Chương 275, giết 20 vạn bị hùng, vạn mở thêm bắt đầu. 2, chương 275, giết 20 vạn bị hùng, vạn mở thêm bắt đầu. 2, Phú Phong quốc sĩ binh nhóm nhìn xem trong đội ngũ vị kia cưới kỳ lân nam tử, trên mặt trừ bỏ sùng bái hay là sùng bái. Khai chiến đến nay, bọn hắn bất bại, dù là có thắng lợi cũng là thắng nhỏ, từ biên quan bại đến phong kinh. Thẳng đến người đàn ông này xuất hiện, các binh sĩ mới phát hiện, thì ra đánh thắng trận đơn giản như vậy, thì ra vẫn cho là không thể chiến thắng quân địch chính là hồ giấy. Tại trong quân đội, muốn dựng nên uy tín, thắng trận thường thường là đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất. Nếu như một hồi không đủ, vậy thì hai trận không đủ liền ba trận. Một đường từ phong kinh truy sát đến cái này, các binh sĩ đã không nhớ ra được thắng được bao nhiêu trận chiến đấu, tiêu ngạo cùng tự tin một lần nữa trở lại trong chi đội ngũ này. Đột nhiên, đường phía trước bên trên xuất hiện một quả trứng gà, ngay sau đó trứng gà phá toái. Giang giác, tại trong đạo thanh âm này, không khí xuất hiện một hồi vòng xoáy, tất cả binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ ánh mắt sau khi khôi phục, đường phía trước bên trên, hai bên trên thanh sơn đã lít nha lít nhít đứng đầy quân địch. Cái nhìn kia trông không đến đầu trường qua, để cho tất cả phủ phong binh sĩ cảm thấy trong lòng run lên. Có mai phục, là Tư Mã trường không. Sĩ tốt thanh âm run rẩy hô, bọn hắn vô ý thức quay đầu mắt nhìn nhà mình chủ soái, lại phát hiện chủ soái đang tại rủi mắt, thật giống như bị trước mắt sự tỉnh hù đến đồng dạng. Nhạc Tắc Dung ngươi bộ dáng này để cho ta cảm thấy thất vọng. Tư Mã trưởng cung đứng tại cự tượng đỉnh đầu, tại phía sau hắn là ước chừng 20 vạn đại quân. 20 vạn quân địch nhìn chằm chằm, dù là tu vi đều không cao, cũng đủ để tạo thành để cho quỷ mị bức lui khí thế. 20 vạn người vây quanh 2000 người, đại cục đã định. Ngươi nhìn rất kinh ngạc. Tư Mã trưởng không nắm chắc thắng lợi trong tay, lấy tư thái người thắng giải thích nói, để cho ngươi thua rõ ràng chút ta, tiên khí giới tâm có thể đem 20 vạn luyện khí tu sĩ hoặc là phạm nhân chứa vào trong khí linh, kéo dài 3 ngày. Nói xong lời này, Tư Mã trưởng không muốn nghe đến không phục hoặc là đổi phế ngôn ngữ. Kết quả, hắn trong thai truyền bảo, lại là cắp long bảo bà chữ. Đây là ý gì? Tư Mã trưởng không nhíu mày. Phía sau hắn phó quan nhỏ giọng nhắc nhở, Phù Phong quốc một chỗ tiếng địa phương, ân. Dù sao cũng là mắng người ý tứ. A, ngươi cho rằng có cái hóa thần kỳ tọa kỵ liền có thể chạy. Tư Mã trưởng không hai đầu lông mày xuất hiện một tia tức giận, cũng không muốn nói thêm gì nữa, cánh tay vung lên, nghiền nát bọn hắn. Xông. Giết, bên trên thanh sơn binh sĩ tuân lệnh, trùng sát xuống, đồng thời có một cây ngân sắc dây thường bay ra, trói lại thương quỷ kỳ lần tứ chi, để cho hắn không thể động đậy. Cái này dây thường mặc dù không phải một kiện tiên khí, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Địch quân có chuẩn bị mà đến, Phù Phong quốc sĩ binh trong lòng càng là tuyệt vọng, biết hôm nay hẳn phải chết, nuốt nước miếng sau, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị kéo một cái chịu tội thay. Đúng lúc này, Nhạc Tắc Dung lớn tiếng cười nói, Tư Mã trưởng không gì hơn cái này, ngươi bên trong ta Nhạc đại ca kế sách à? Ân. Tư Mã trưởng không trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Trong mắt hắn, nguyên bản cưỡi tại trên kỳ lân Nhạc Tắc Dung đột nhiên hóa thành một cái hỏa hồng hồ ly. Hồ vi hóa thành nguyên hình, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng đứng dậy, chân trước vây quanh cùng trước ngực, rất là đắc ý tiếp lấy nó lấy ra một cái giá trị 5 viên vạn cúc tiền kim sắc phù lục, hướng về không khí thổi, tự thân cùng 2000 tên lính cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tư Mã trưởng không ra đầu đều tại run lên, dự cảm không tốt ở trong lòng sinh ra, hắn hung dữ nhìn về phía phó tướng, ngươi không phải nói, chắc chắn đây là Nhạc Tắc Dung sao? Ta phó tướng đều không làm đến cho mình giải thích, thanh sơn đột nhiên bắt đầu lay động. Bang, vô số tiếng vang trầm trầm trong núi quanh quẩn, nó mang tới là sơn băng địa liệt. Băng sơn chôn địch kế sách, Nhạc Tắc Dung tại mình giới liền dùng qua, hôm nay sử ra thuận buồm xuôi gió. Cháy mau. Tư Mã trưởng không hô to. Thế nhưng là, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại cái nào chạy qua được phạm vi lớn ngọn núi sụp đổ. Núi dao động mà lắc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có thể chạy cùng ta phá vây, bên ngoài còn có viện quân. Tư Mã trưởng không đã không kịp suy nghĩ nhiều, 20 vạn binh sĩ hạ tràng, hắn chỉ muốn cùng ban đầu tiến đánh phong kinh 15 vạn tướng sĩ tụ hợp. Những người kia đang tại ngoài dãy núi mai phục chờ đợi, vốn là Tư Mã trưởng không phái tới phản công, lại trở thành lúc này cây cỏ cứu mạng. Vị này danh tướng bảng nhân tài mới nổi, mang theo còn thừa không hơn vạn đếm được binh sĩ bắt đầu không muốn mạng chạy trốn, như thế một nén nhang sau. Tư Mã trưởng không thoát ly Hoành Vân sơn mạch, còn không đợi hắn vì chạy khỏi chầu trời may mắn, liền phát hiện nhà mình quân đội từng cái đánh tơi bời ôm đầu nằm sấp địa, đây là bị tù binh bộ dáng. Tư Mã trưởng không con ngươi co lại thành lỗ kim, ánh mắt chuyển đổi ở giữa, nhìn thấy chính là từng người phụ phong quốc sĩ binh, bọn hắn chẳng biết lúc nào đã một lần nữa tụ hợp. Binh sĩ phía trước nhất là một tên tướng mạo thông thường nam tử bên chân còn có chỉ bị trói lấy tứ chi, không ngừng chu lên oán trách kỳ lân. Nhạc Tắc Dung cùng Tư Mã trưởng không nhìn nhau. Nhạc Tắc Dung làm sao ngươi biết ta sẽ phục kích? Bởi vì ta họ Nhạc, bởi vì cựu nhân của ta là Ninh gia, trùng hợp nhà bọn hắn tiên khí, ta đều hiểu khá rõ. Liền dựa vào những thứ này, vạn nhất ta không biết Ninh gia người đâu, còn chưa đủ hả? Sư tôn ta nói qua, hành quân giả không có vạn nhất. Sư tôn ngươi, không biết là vị nào binh pháp đại gia. Nhạc Tắc Dung cảm thấy vấn đề này rất phá hư bầu không khí, hắn nói sang chuyện khác, ngươi thua. Được làm vua thua làm giặc. Tư Mã Trường không rút ra bên hông bội kiếm, một vòng máu tươi tại chỗ cổ hắn bắn ra, tự sát. Thi thể mất đi pháp lực gia trì, trọng trọng ngã tại đại địa bên trên, huyết đục bắn tung tóe. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Bị Tư Mã Trường không mang ra một vạn sĩ tốt học bọn hắn đồng bào, đánh tơi bởi quỳ xuống đất không dậy nổi. Trận chiến này, từ Phong Kinh một mực truy sát đến Hoành Vân Sơn Mạch, từ đó hết thảy đều kết thúc. Nhạc Tắc Dung lấy 20 vạn đối với 40 vạn, đại thắng. Nửa tháng, thu phục Phủ Phong Quốc mất đi cương vực một nửa, còn lại một nửa cũng là vật trong bàn tay. Danh tướng bảng hai đại danh tướng, vừa chết một bắt được. Những tin tức này, ngắn ngủi mấy ngày truyền khắp toàn bộ thiên hạ, gây nên sóng to gió lớn. Danh tướng bảng ngày đó liền đổi mới danh sách, Nhạc Tắc Dung ba chữ to nặng biển vàng, tiến vào người trong thiên hạ tầm mắt bên trong. Mọi người trong miệng cũng là trận chiến sự này, các đại triều đình đem hết thảy mạch lạc chỉnh lý, nhiều lần cân nhắc. Đặc biệt là võ tướng, càng là thấy mất ăn mất ngủ, chỉ vì học được một chút gia lông. Chỉ là, đối với những thứ này, Nhạc Tắc Dung không kịp đi chú ý, bởi vì hắn gặp ngay phải một cái vấn đề lớn. Trương Nham Nhược đội vàng chạy đến, tới mục đích không phải khánh công, mà là mang đến một phong liên danh tin. Trên thư, là thiên hạ từng cái chính đạo tông môn chứng ấn. Đại khái ý tứ chính là, Hoành Vân Sơn Mạch một trận chiến, ngươi phủ Phong Quốc đã lừa giết 20 vạn sinh linh, chính là mấy trăm năm vẹn vẹn có. Bây giờ tù binh 15 vạn, còn muốn giết hơi bị quá mức phát rổ. Những tông môn này cam đoan, chúng ta chỉ cần buông tha tù binh, những tù binh này tất cả trở về các quốc gia, vĩnh viễn không xâm phạm. Trương Nham Nhược nói lấy lời này, hai đầu lông mày cũng là xoắn xuýt. Nhạc Tắc Dung hỏi, là tù binh chỗ quốc gia hướng những tông môn kia cầu viện, tiếp đó liên hợp tới tạo áp lực à? Đại bộ phận là, còn có một số ít là muốn hướng người trong thiên hạ củng cố chính mình chính phái hình tượng. Ta như khăng khăng muốn giết đâu? Chiến tranh liền không chỉ là chúng ta cùng thiên hạ các quốc gia, những thứ này nguyên bản xem trò vui tiên gia tông môn có thể cũng biết tham chiến. Cho nên, quốc sư có ý tứ là thả. Vệ tư, những binh lính này hại ta phủ Phong Bách Tính, ta cũng không muốn phóng. Trương Nham Nhược thán bên trên một hơi, nhưng mà, không thả mang đến kết quả, sẽ tạo thành càng nhiều bách tính tử vong. Nhạc Tắc Dung cúi đầu không nói gì, Trương Nham Nhược cũng là cao mày, hai người cứ như vậy không nói gì đứng lên rất lâu. Tiếp đó, Nhạc Tắc Dung một cước giẫm ở trong thư liên danh, vừa đi vừa về ép mấy lần trước, chuyện này, ta ngay lập tức sẽ bẩm báo sư tôn, nhìn hắn lao nhân ra ý tứ. Chương 276, đã lâu không gặp, một, chương 276, đã lâu không gặp, một, thế gian, đi qua hai tháng. Minh giới, liền lại là thời gian hai năm đội vàng mà qua. Cái này thuộc về người chết thế giới, vẫn như cũ âm khí nặng nề. Vạn vật đều bao phủ tại không có tức giận trong sương mù, không có xuân hạ thu đông, liền phân chia ngày đêm đều không phải là như vậy rõ ràng. Đại địa, tường thành, sương mù, thương nguyệt, bọn chúng cấu thành Trích Nguyệt thành toàn bộ. Ngay tại hai ngày phía trước, tòa thành này bị dẹp xong, trở thành Dài An quốc thứ 40 tòa thành trì. Đến nước này Minh giới một nửa cương vực thuộc về Trường An, đồ đần đều có thể nhìn thấy đại cục đem định dấu hiệu. Trích Nguyệt thành cơ hội là từ nội bộ công phá, trước khi chiến đấu thành chủ còn thả ra ngoan thoại không chết không thôi, nhưng Trình Tiên chân trước mới mang theo quân đội đến, vị kia khí thế hung hăng thành chủ chân sau liền đầu hàng, dứt khoát đến thậm chí ra Trình Tiên đoạn trước. Vì phòng ngừa địch quân liên minh phản công, Trình Tiên cũng không đội vã hành quân, đại quân chú đóng ở Trích Nguyệt nội thành tu dưỡng, thuận tiện chiêu binh, tìm kiếm có minh sư căn cốt thiên tài, dùng cái này bổ sung tân sinh tài nguyên. Thế là Trích Nguyệt thành bầu không khí lại đột nhiên từ chiến tranh khẩn trương biến thành tuyển bạt nhân tài náo nhiệt. Thành trì trung ương quảng trường vốn cũng không tiểu, lại bị đẩy ngã phụ cận vài tòa phong ốc, bây giờ lộ ra càng là rộng lớn. Quảng trường bị một phân thành hai, một nửa là Trường An quốc sĩ binh tướng sĩ, bọn hắn phụ trách đăng ký nhập ngũ quỷ vật. Một nửa là theo quân xuất trinh minh sư nhóm, bọn hắn phụ trách kiểm tra quỷ vật nhóm tư chất tu hành. Mặc kệ là người, vẫn là quỷ, đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút ganh đua so sánh chi tâm, ai cũng biết minh sư địa vị đãi ngộ so làm đại đầu binh tốt hơn nhiều. Đặc biệt là một khắc trước, có cái tiểu hài bị một vị minh sư tự mình thu làm đệ tử, tin tức này làm cho toàn thành quỷ vật đều sôi trào không thôi. Coi như ngay từ đầu chuẩn bị nhập ngũ, đều sẽ tới một bên khác kiểm tra một chút, vạn nhất chính mình là loại kia thiên tài đâu. Điều này sẽ đưa đến, minh sư kiểm tra bên này xếp hàng quỷ vật, so đối diện động viên số lượng còn nhiều. Xếp hàng Trường Long từ quảng trường một mực uốn lượn thẳng đường cái, đem đường phố bên cạnh thương gia mừng rỡ nhai răng. Gian nào đó trong trà lâu, nói là trà lâu, kỳ thực không có nước trà, trong chén trà chứa có thể cung cấp quỷ vật hấp thu âm vụ, ác quỷ quái vật nhóm tụ ở đây đồ náo nhiệt, tán gẫu chơi ghẹo. Bây giờ trong thành cục diện, quỷ vật nhóm liền yêu bưng cái chén trà, vểnh lên hai cái chân ngồi ở bên đường xem náo nhiệt. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy cùng mình cùng thân phận dân bản địa, vị minh sư chửi thành phế vật các khách uống trà liền rất cao hứng. Xem cái kia người thọ, tuổi đã cao còn nghĩ làm minh sư, cho Dài An quốc minh sư đại nhân khuôn mặt đều khí tái rồi. Huynh đệ ngươi lại nhìn một bên khác, Bình An ngõ hẻm cái kia tiểu tao hóa, thế mà nghĩ sắc dụ minh sư đại nhân, lần này mất mặt ném lớn đi. Lại nhìn chỗ kia các khách uống trà trò chuyện kịch liệt lại hưng phấn, chỉ cảm thấy trong tay chén này âm trà mua đến đáng, từng không muốn bọn hắn tại một khắc trước cũng bị người khác ngồi ở đồng dạng vị trí chế giễu. Toàn bộ trà phô bên trong cũng chỉ có xó xỉnh một chỗ lộ ra khác thường yên tĩnh. Chỉ vì nơi đó ngồi một vị nam tử mặc áo đỏ, nam tử tóc đen áo choàng, nhìn không ra là cái quỷ gì loại, nhưng không khí chung quanh hắn phá lệ phải lạnh, lạnh đến khác khách uống trà không muốn, hoặc là không dám tới gần nửa phần. Diêu Vọng lướt qua lấy thuộc về Minh giới đặc biệt đồ ăn, nghe trong thành quỷ vật tầm ý, chờ đợi đại quân tiếp tục di chuyển. Loại sự tình này đã trở thành hắn tu luyện ra vị tề, hai năm qua làm qua rất nhiều lần. Minh giới không có gì dễ nhìn phong cảnh, nhưng cũng may nơi có người, luôn có cố sự có thể nghe, có thể nhìn. Theo hai năm qua đi, tu vi của hắn ổn định để thăng, đã đi tới độ kiếp tam trọng đại viên mãn, chờ đợi tầng kia màng mỏng bị binh sát khí xuyên phá. Lôi kiếp còn có hơn 70 năm, ta còn rất nhiều phương diện có thể để thăng. Diêu Vọng trầm giọng tự nói, trong lòng đồng thời sinh ra chờ mong lôi kiếp đến cảm xúc, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút dở khóc dở cười. Khẽ gật đầu một cái, không còn nghĩ lung tung, hắn tiếp tục túi đầu uống trà, nghe chúng sinh cố sự. Các khách uống trà chê cười mục tiêu lại thay đổi, quá giật à, cái kia tiểu a nhi nhà ai, không có tiền cũng dám tới khảo thí tư chất. Diêu Vọng theo bọn hắn ánh mắt, mắt liếc quảng trường khảo thí chỗ. Chỉ thấy khảo thí đội ngũ phía trước nhất, một cái 12-13 tuổi nam hài đang cúi đầu, một bộ dáng ủy khuất, trước người hắn là mặt đen lên minh sư, cùng với trừng mắt trợn mắt binh sĩ. Minh sư đại nhân, ta này liền đuổi hắn đi. Binh sĩ đầu tiên là hướng về minh sư ô quyền, tiếp đó không nói hai lời liền mang lấy nam hài rời đi đội ngũ phía trước. Hai tử cắn chặt môi, tựa hồ rất sợ, liền dãy ruột đều không phải là quá dám, mãi đến binh sĩ đem hắn bước xuống một bên, hắn mới nắm chặt nắm đấm, yếu ớt môi kêu hỏi, loại này chiêu mộ khảo thí cũng muốn tiền à? Người tiểu ba nhi này, trừng to mắt xem thật kỹ một chút trên chỗ ngồi đang ngồi là ai, đó là minh sư đại nhân, cao cao tại thượng khó gặp nhân vật, ngày thường coi như đưa tiền đều không cơ hội làm cho hắn nhóm hỗ trợ qua khảo nghiệm căn cốt, tốt như vậy chuyển tới ngươi cái này còn nghĩ mà chơi. Binh sĩ giận không chỗ phát tiết, chỉ vào đối diện quảng trường, chiêu binh sĩ chỗ cũng không cần tiền, ta sẽ chủ đủ tiền. Bất quá binh sĩ cái eo cao nam hải móng tay hạm đến trong thịt, còn có tính toán niên linh ta đã không phải tiểu hải, chỉ là chết sớm hắn nhỏ giọng phản kháng thanh âm không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, tựa như trên đất bụi trần, nhỏ bé không thể nhận ra, không bị xem trọng, để cho hắn rất là khó chịu. Phồng vai hàm chạy vào ngõ hẻm lộng biến mất không thấy gì nữa. Trong quán trà, Diêu Vọng đã trả tiền trà nước, khẽ đặt chén trà xuống, hướng về nam hải biến mất phương hướng bước đi. Một đường xuyên phố qua hẻm, chạy chậm đến cơ hồ nghẹn ngào hài tử cuối cùng chạy đến trong thành một góc, nơi này gian phòng cùng lúc trước đường đi so sánh, rõ ràng liền muốn đơn sơ rất nhiều. Hài tử xe nhẹ đường quen đi tới một gian một tầng lầu cao phòng nhỏ phía trước, hắn còn chưa có đi gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Đó là một tên mặc miếng vá quần áo, tóc có chút hoa dâm phụ nhân, thanh nhi đã về rồi, như thế nào bộ biểu tình này, là ai khi dễ ngươi, để cho mẫu thân xem, có bị thương hay không à? Phụ nhân biểu lộ lo lắng vừa nói chuyện, một bên sờ lấy hài tử cơ thể, chỉ sợ nơi nào thiếu khối thịt cái gì. Đi theo hậu phương Diêu Vọng trông thấy tên này phụ nhân, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Chỉ là, phòng nhỏ phía trước chẳng cảnh, cũng không có hướng trong tưởng tượng của hắn mẹ hiền con hiếu phương hướng phát triển. Cái kia trên quảng trường còn xem thường khen nói hài tử, lúc này hướng về phía phụ nhân lại trực tiếp bạo phát. Hắn một cái đẩy ra mẹ tay, gầm thét, ta nói qua, ta không phải là trẻ nít. Ta tại minh giới sinh sống mấy chục năm, so với các ngươi còn sớm. Ta đã từng chứng minh, không có các ngươi ta cũng có thể sống rất tốt. Thanh nhi, mẫu thân chỉ là sợ ngươi ăn thiệt thòi ăn thiệt thòi. Tại Phương Xuân Thành ta bị người khác đánh chết phía trước, là nghĩ như vậy thấy các ngươi, như thế nào không thấy người. Bởi vì hai ngươi liền biết kiếm tiền. Không phải, Thanh Nhi, không phải như thế. Phụ nhân lệ rơi đầy mặt, điên cuồng lung lay đầu, tiến lên một bước muốn đem hải tử ôm vào trong ngực. Bị gọi là Thanh Nhi hải tử lần này cũng không vùng ấy, chỉ là hỏi, ngươi thật muốn tốt với ta. Đương nhiên a, ta và ngươi cha nhìn thấy ngươi một khắc này, liền quyết định vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Hảo. Vậy ngươi đem trong nhà lưu tiền cho ta, ta muốn đi khảo thí minh sư tư cách. A. Phụ nhân sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới nhẹ nói, Thanh Nhi, ngươi cũng không phải bình thường tử vong quỷ loại, rất khó có minh sư tư chất. Trong nhà lưu tiền liền điểm này, là chuẩn bị cho ngươi giao ở tạm phí chương 276, đã lâu không gặp, 2, chương 276, đã lâu không gặp, 2, Vương Quyền Tú, ngươi có phải hay không xem thường ta dã quỷ thân phận? Thanh Nhi trực tiếp nổi giận, hét to mẹ mình tên, tránh ra ôm ấp xông vào trong phòng bắt đầu đánh đập. Ta tiện à, ta chết sớm, không giống các ngươi thọ hết chết giả, có cao cao tại thượng dân bản địa thân phận. Hai tử không cần như vậy. Ngươi dạng này nương lo lắng a. Nương không có xem thường ngươi. Thật sự. Phụ nhân đi theo xông vào trong phòng, khàn cả giọng giải thích. Nhưng nàng hành vi, đồng thời không có để cho tình thế có thể chuyển biến tốt đẹp, tiếng ồn nào, đánh đập âm thanh căn bản liền không có từng đứt đoạn. Tả hữu hàng xóm đi ra khỏi phòng nhìn lên một cái sau, lắc đầu lại đi trở về, rất rõ ràng nhà mình hàng xóm sự tình, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Vẫn đứng tại nơi góc đường Diêu Vọng mày nhăn lại, không có trực tiếp đi Thanh Nhi nhà, mà là đi tới bọn hắn nhà hàng xóm cửa ra vào. Hàng xóm là tên lão đầu gầy nhom, hắn đang chuẩn bị quan môn, gặp cửa ra vào thêm ra một người, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Lão bá, ta muốn hỏi phía dưới, sát vách người nhà này ngày thường cũng là như vậy sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lao đầu cánh tay dùng sức, chuẩn bị đem môn triệt để đóng lại. Tiếp đó, hắn liền thấy Diêu Vọng ném tới một khoả tiền. Sáng long lanh tiền âm phủ trên không trung xoay tròn, vạch ra một đạo dễ nhìn đường vòng cung. Lao đầu nào còn có tâm tư đi quan môn, cơ hồ là nhảy dựng lên dùng hai tay bưng lấy viên kia tương đương với một tháng thù lao tiền. Diêu Vọng, bây giờ có thể trả lời sao? Lao đầu thái độ trở nên cực kỳ thân mật, liếc mắt sát vách sau, thổn thức không thôi. Nhà này vợ chồng chuyển tới không bao lâu, nghe nói trước kia còn là nội thành nhà có tiền. Kết quả có một ngày, vợ chồng hai người ra khỏi thành mua sắm vật tư, trở về thế mà mang theo cái giã quỷ, chính là cái kia tiểu hoa nhi. Loại này giã quỷ theo quy định, nào có tư cách vào thành, đôi vợ chồng này liền đập nổi bán sắt hướng thành chủ phủ mua ở tạm chứng nhận, hàng năm đều phải giao tiền, phí dụ kia. Chậc chậc. Lão đầu nói đến đây, tựa hồ có chút thay vào, bắt đầu mắng, kết quả tiểu ba nhi này còn không lấy lòng, không nghe lời không nói, còn tùy thời gây họa, trước đó vài ngày tổ kiến một cái bút bê quân, ở trong thành trộm đồ, bị quan gia bắt được đuổi thẳng đi. Đúng, vị công tử này, ngươi là bọn hắn người nào a? Lão đầu máy hát trò chuyện, lại phát hiện đối phương đã quay người rời đi. Diêu vọng trở lại hẻm nhỏ, vừa rồi dăm ba câu bên trong, hắn cũng đem sự tình mạch lạc làm rõ. Vừa rồi tại trong trà lâu, hắn đã cảm thấy quảng trường tiểu ba nhi có chút quen mắt, một phen suy tư liền nghĩ đến là ai. Trước đây giết chết Hằng Cơ trở về Hoàng An lúc, đi ngang qua một tòa gọi Phương Xuân thành chỗ. Ở nơi đó, gặp phải một cọc phát sinh ở ba đứa hải tử trên người thảm án. Diêu vọng tại đêm 30 ăn qua một đôi vợ chồng chuẩn bị cơm tất niên sau, rút kiếm đồ đến huyện nhà, chặn huyện thái gia cùng hung thủ giết người. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, lại không nghĩ rằng tại cái này mình giới lại gặp nhau, vẫn là cảnh tượng như vậy. Diêu vọng nghĩ như vậy, người quen trong phòng tranh cãi cũng tại lúc này an tĩnh lại, cũng không lâu lắm thì có một nam hải bước nhanh chạy ra. Hải tử hai tay ôm vào trước ngực, trong ngực ôm từ mẫu thân vậy phải tới tiền đón phụ. Diêu vọng không nói gì nhìn đối phương chạy ra, cuối cùng vẫn là lắc đầu, bước ra một bước, ngăn tại hải tử hành vi trên đường. Trần Thanh. Ân. Trần Thanh nhanh ý muốn bên trong tài vật, quay đầu liếc mắt không xa ra môn, lúc này mới cảm thấy an toàn một chút. Diêu vọng nói năng không thiện, dứt khoát nói thẳng, đem tiền còn cho mẹ ngươi à, ngươi không có minh sư tư chất, không cần đi xếp hàng. Ngươi là ai à? Cha mẹ ngươi bằng hữu. Cha mẹ ta hôn thành dạng này, còn có bằng hữu. Trần Thanh cực nhỏ âm thanh mà lẩm bẩm một câu, lại làm cho Diêu vọng nghe lông mày nhíu một cái. Trần Thanh lúc này biểu lộ cũng không quá cao hứng, nghiêm nghị hô, ta có hay không minh sư tư chất muốn ngươi xen vào việc của người khác. Cùng ngươi cha mẹ, 10 năm sau, ta chuyển cho ngươi minh pháp. Tránh ra. Trần Thanh một lòng mang theo quảng trường bên kia, dần dần mất đi kiên nhẫn, huống chi hắn căn bản không tin cha mẹ bằng hữu có thể có bản lĩnh gì. Đang khi nói chuyện, hắn thoáng qua một cái thân vị, vượt qua một bộ áo đỏ, hướng về nơi xa chạy ra. Hắn vừa chạy, còn một bên vì chính mình động viên, Trần Thanh ngươi cả đời này có thể nào sao tại cái này bùn hẻm nhỏ, ngươi nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành minh sư, trở thành nhân thượng nhân. Thật tình không biết, toàn bộ minh giới cơ duyên lớn nhất, ngay tại hắn giữa ngón tay sẽ qua. Diêu vọng chỉ là nhìn xem Trần Thanh chạy mất, không có nhiều hơn nữa khuyên nửa câu, mình cho mệnh, vậy liền tự mình đi nuốt. Đọc xong, một bộ áo đỏ thu tầm mắt lại, đi đến gian kia thấp phòng, giơ tay lên gõ vang cánh cửa. Phanh, 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 cửa gỗ phát ra ba tiếng vang trầm trầm, ngay sau đó trong phòng liền truyền đến vội vã cất bộ, tới, xin chờ chút. Phụ nhân sải bước từ trong nhà đi ra, tái nhợt dương quang từ không trung soi sáng trên mặt nàng, lộ ra làn da càng thêm trắng bệnh. Có thể cọ bữa cơm sao? Diêu vọng là che bóng, trên mặt một mảnh bóng râm. Nhưng phụ nhân cũng từ trong bóng tối nhìn thấy một nụ cười, nhìn thấy một tấm vĩnh viễn cũng không thể quên được dung mạo. Ân công. Nàng sau khi phản ứng, liền muốn bị xuống, lại cảm thấy đầu gối có cố lực cản, như thế nào cũng bị không đi xuống, bất quá dạng này bình thường, dù sao ân công khi còn sống, chính là vị tiên nhân. Chỉ là nghĩ đến cái này, phụ nhân liền lại có chút thương cảm, hốc mắt bắt đầu hồng nhuận. Diêu vọng ngầm hiểu, âm thanh thuần hậu, ta cũng không phải là chết đi, không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phụ nhân nín khóc mỉm cười, tiếp lấy vội vàng nói, nhà ta lão Trần còn ở bên ngoài bên cạnh làm việc, ta này liền đi gọi hắn. Không đợi, chúng ta đợi hắn trở về. Ân công, ngươi ngồi. Phụ nhân từ trong nhà mang sang một tấm tiểu ghế ngựa, dùng tay áo lau chùi sạch mấy lần sau, mới chỉnh trọng phóng tới mặt đất. Diêu vọng đặt mông ngồi ở trên ghế, phụ nhân liền lại hô, trong nhà không có thức ăn, ta đi mua một ít thức ăn. Bước chân nàng nhanh chóng chạy đến trên đường, mới đi mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, không để lại dấu vết mà sờ sờ áo bao túi, thân hình đình trệ. Chỉ là, nàng rất nhanh liền lần nữa dịch bước, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong hẻm nhỏ. Phụ nhân rẽ trái rẽ phải, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận ân công không có cùng lên đến sau, lúc này mới cắn môi, gia tăng cước bộ chạy đến một vị người quen cửa nhà. Nàng gạt ra một nụ cười, liền muốn gõ vang dội cửa phòng, tiếp đó xách cái kia vay tiền thỉnh cầu. Kết quả, nàng vừa mới có động tác, liền phát hiện trước người mặt đất đang nằm 10 cái tiền ấm phủ. Ai sơ ý như vậy, đi nhiều tiền như vậy. Phụ nhân trái xem phải xem, chỉ là đầu đường cuối ngõ bóng người đều không có một cái. Cái này 10 cái tiền âm phủ không chỉ có thể mua lấy rượu ngon thức ăn ngon khoản đại ân công, ngay cả năm nay hải tử ở tạm phí cũng đủ rồi. Nàng xem thấy trên đất tiền, nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Nhưng tóc đã hoa dâm phụ nhân cũng không dám trực tiếp chiếm thành của mình, nàng liền ở tại chỗ chờ a chờ a, chờ thêm ước chừng một nén nhang, cũng không thấy có người trở về nhận lãnh. Coi như ta mượn ngươi, chờ trải qua đạo khảm này sau, ta nhất định chuẩn bị kỹ càng tiền, còn tới quan phủ đi. Phụ nhân trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, cái này mới đưa tiền tài nhặt lên. Khi nàng mua lấy rượu ngon thức ăn ngon trở lại gian phòng lúc, nhà mình tướng công đang cùng một bộ áo đỏ trò chuyện lửa nóng. Đã về rồi. Hán tử cười miệng toét toét, khoe miệng pháp lệnh văn sâu không thấy đáy. Ân. Hai người tiếp tục trò chuyện, ta đi làm chút ăn uống. Phụ nhân xách theo minh giới đặc lưu đồ ăn, cất bộ đội vàng. Thời gian trôi qua, lạnh dương tây treo. Tại minh giới, phổ thông quỷ vật ăn một bữa cơm, giống như dương gian ăn tết ăn thịt như vậy hiếm lạ. Lúc này, mở tối trong phòng nhỏ, ba người vây quanh ở trước bàn bông, đều không nhúc nhích đũa. Hán tử cười nói, ha ha ha, ta chết đi lâu như vậy, vẫn là không quen người chết phương pháp ăn. Diêu vọng trịnh trọng trả lời, vậy thì trở về dương gian. Đông nhạc thần điện đều sập, sao có thể trở về à? Hơn nữa nghe bọn hắn nói, chuyển thế ký ức liền không có, đến lúc đó tân sinh người, có còn hay không là ta, thật sự khó nói. Hán tử lắc đầu, chợt lại cảm thấy chủ đề có chút trầm trọng, cười nói bổ sung, vạn nhất chuyển thế sau, cùng nhà ta nương tử thành cựu nhân làm sao bây giờ? Người cái tên này phụ nhân cũng cười theo lời, đồng thời thúc giục Diêu Vọng gấp thức ăn. Toàn bộ bữa tiệc cứ như vậy đang trò cười chúng qua đi, Diêu Vọng không có hỏi vợ chồng hai người có khổ hay không, vợ chồng cũng không hỏi nhiều Diêu Vọng bây giờ là thân phận gì. Nay liên chỉ là một lần người quen gặp lại chúc mừng yến, như vài thập niên trước đêm 30 cơm đồng dạng. Cuối cùng, vợ chồng hai người giữ lại không có kết quả, tự mình đưa tiễn Diêu Vọng rất xa sau, mới hướng về quảng trường chạy tới, con của bọn hắn còn tại đằng kia bên cạnh. Một bộ áo đỏ đứng tại trên mái hiên, nhìn xem rời đi hai thân ảnh, tự lẩm bẩm, Trần Thanh, ngươi xem thường cha mình. Lại có biết, cha ngươi đã từng cũng là huyết khí phương cương, chí khí đầy cõi lòng người trẻ tuổi. Chương 277, 1, chương 277, 1, ngọn đèn sắp hết, mà bóng đêm vô ngần. Trích Nguyệt Thành tại minh giới địa thế cực cao, nhìn thấy mặt trăng cũng liền phá lệ tròn. Lạnh lùng ánh trăng rải đầy thành trì, đem nhà nhà đốt đèn vò nát ở trong màn đêm. Diêu Vọng dạo bước đi ở trên đường phố, ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy rất nhiều trong phòng, tất cả bày lấy một cái bằng gỗ thần vị, quỷ vật nhóm hướng về phía thần vị dập đầu tế bái, mong vô thượng thần minh phù hộ. Mỗi lần lúc này, Diêu Vọng đều biết dừng bước một chút, quan sát một hai, những thứ này tín đồ khẳng định có làm bộ, nhưng cũng chắc chắn là có mang lòng thành kính. Theo nhân tiên nói tới cùng Phật gia công pháp phân tích, bị sinh linh tế bái lâu, ta đã là có tín ngưỡng chi lực tăng thêm Diêu Vọng đối với này có chút không hiểu, cái này 2-3 năm nhiều như vậy quỷ vật tế bái chính mình, nhưng hắn cứ thế một chút xíu tín ngưỡng chi lực cũng không thấy đến. Cũng không biết là chính mình nguyên nhân, vẫn là minh giới quỷ vật hồn phách không được đầy đủ đưa đến. Hắn dọc theo đường đi vừa nghĩ vừa đi, từ tín ngưỡng chi lực nghĩ đến như thế nào độ kiếp, lại từ độ kiếp nghĩ đến dương gian đủ loại. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới Trích Nguyệt Thành chỗ cao nhất, một tòa cao ốc trên mái hiên. Hô, gió đêm loạn suy, lại thổi đến Diêu Vọng nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Hắn nửa ngồi ở mái hiên bên cạnh, nhìn đến nguyệt như thế nào thiếu, thiên như thế nào lão. Đi qua sau một hồi, hắn mới giơ ngón tay lên tại trên mái ngói nhẹ nhàng điểm một cái. Đắc. Móng tay cùng mảnh ngói tiếp xúc, phát ra một tiếng vang dọn, tiếng vang rất nhỏ, nhưng rơi vào một ít người trong thai lại cực lớn. Lão tướng quân Trình Tiên từ đằng xa lướt đến, quỳ xuống đất hành lễ, khấu kiến vô thượng chi thần. Diêu Vọng nhẹ nhàng gật đầu, dự tính bao lâu có thể thống nhất minh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 năm. Trình Tiên báo ra một vài sau, thử dò xét nói, thần, ta bên này cần tăng tốc tiến độ sao? Không cần, giữ nguyên kế hoạch sắp đặt là được. Diêu Vọng mong lấy Minh Nguyệt, nói tiếp, trong thành này có người nhà ta thật thích, người hỗ trợ trông nom một hai, không cần quá khoa trương, đại phú đại quý liền có thể. Ừm. Trình Tiên ở trong lòng đem này liệt vào cao nhất nhiệm vụ. Diêu Vọng vốn còn muốn trò chuyện tiếp chút ngày thường chiến sự, chỉ là lời còn không nói ra, liền nhíu nhíu mày, chợt thân hình biến mất ở nóc nhà. Diêu Vọng cũng không hề rời đi Trích Nguyệt Thành. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, là tại thành chủ phủ lòng đất chỗ kia huyền ảo đại trận bên trong. Chỗ này đại trận đã bị hắn dùng Thông Dương Thái Minh ấn kích hoạt qua. Diêu Vọng đối với lấy không khí nói, có thể đi ra, còn có thể phân ra một bộ không có chiến lược hóa thân. Có giọng nam trả lời, tiếp lấy lòng đất đại trận chạy xuôi vận chuyển, trận mang thời gian lập lòe, xuất hiện một cái râu ria bá cha nam tử. Diêu Vọng nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhân tiên dẫn xuất chủ đề, dương gian chuyện, ngươi có chú ý sao? Là có. Diêu Vọng khép cười một tiếng, lại lần nữa đi tới minh giới quỷ vật đó giải được rất nhiều tin tức, đồ đệ của ta làm rất tốt. Đã ngươi biết, cái kia có từng cảm thấy kỳ quái. Ta biết ngươi nói là cái gì. Diêu Vọng khẽ gật đầu, minh giới không có luân hồi sau, dương gian sinh linh sinh ra lại hết thể bình thường đúng không? Là, nhưng không chỉ chừng này. Đông Nhạc Đế Quân biểu lộ có chút trầm trọng, theo lý thuyết bây giờ thành trì đã chiếm giữ 40 tọa, thiên hạ quy tâm quỷ vật ít nhất cũng có non nửa, nhưng ta quyền hành lại không có thể khôi phục nhiều như vậy, cái này không nên. Diêu Vọng mắt con mắt run rẩy một cái, đồng thời không có mở miệng, tiếp tục nghe. Nhân tiên lại nói, hơn nữa, theo thực lực khôi phục một chút, ta đã có thể cùng dương gian tượng thần tương thông, chợt phát hiện dương gian chết đi nhiều người như vậy, nhưng đến đạt minh giới số lượng cũng không ngang nhau. Diêu Vọng nghe xong, trong đầu hiện ra một tòa bạch cốt thành trì, ta có một cái ngờ tới. Mời nói, dương gian đã từng có tòa quỷ tu chỗ tụ tập, tên là Ám Vũ Quỷ Thành. Đã từng, trước đây ít năm bị ta diệt, lúc đó ta không có lưu ý, nhưng ở minh giới nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, ta phát hiện cái này Ám Vũ Quỷ Thành, cùng với mỗi cứ điểm cùng minh giới khí tức rất giống. Diêu Vọng thẳng thắn nói, từ Ám Vũ Quỷ Thành nói đến gió tổ chức, tiếp lấy lại hàn huyền tới thiên hạ tất cả thành. Ngay từ đầu nhân thiên coi như bình tĩnh, mãi đến nghe được tất cả dưới thành đại trận, hắn lông mày liền chưa từng tùng dương, tính toán phía dưới dương gian đại trận thiết lập thời gian, vừa lúc là ta thần cách xảy ra vấn đề, không thể không bế quan điều dưỡng thời điểm. Nhân tiên làm ra phán đoán, ta không dám xác định bây giờ thần cách trạng thái cùng Ám Vũ Quỷ Thành có quan hệ hay không, nhưng chắc chắn là cùng thiên hạ các nơi đại trận có liên quan. Phân tích ra cái này, vị này Đông Nhạc đại đế tự nhiên là liên tưởng đến ban phát ra lệnh ba đại thánh địa, biểu lộ nghiêm trọng, thánh địa bây giờ tình trạng không nên như thế mới đúng ở, ngươi cũng biết thánh địa không người. Diêu Vọng tới hứng thú, tại dương gian dù là phượng hoàn xảo cũng không biết thánh địa tình trạng. Lời này làm cho Nhân Tiên kinh động đến, làm sao ngươi biết? Ta đi qua. Nhân Tiên không nói gì, một lúc sau mới thán bên trên một hơi, là ngươi mà nói, cũng là có thể hiểu được. Cho nên, bây giờ còn không thể nói cho ta biết, liên quan tới thánh địa cùng với ta vị này quá thánh bí mật sao? Diêu Vọng truy vấn. Nhân Tiên gật đầu, kỳ thực không phải ta không muốn nói, mà là bây giờ thực lực của ta, không đủ để tiếp nhận nói ra được đại giới. Đông Nhạc Đế Quân khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở, thần linh thủy chung là thần linh, sức mạnh tới cũng nhanh, chịu đại đạo ước thúc cũng so tu sĩ mãnh liệt hơn. Nói dễ nghe một chút ta là trí cao thần, nói khó nghe một chút, bất quá là thiên đạo người hầu thôi. đi, ta có thời gian, có thể đợi. Diêu Vọng cũng không miễn cưỡng, ngược lại theo bây giờ đại quân tiến độ, đợi không được bao lâu. Chương 277-2, chương 277-2, cũng là lúc này, Nhân Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng, năm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, sau đó nói, có người tìm ngươi. Tìm ta? Diêu Vọng thần thức đảo qua cả tòa Trích Nguyệt Thành, cũng không nhận được đáp án. Nhân Thiên ngừng bấm đốt ngón tay, không phải minh giới, là dương gian, ta thần miếu cửa ra vào, có một cái đại nhiêm hán tử, kỳ quái cái gì? Hán khí tức đơn giản cùng ngươi có cùng nguồn gốc, người này là ngươi hậu đại. Diêu Vọng âm thầm nằm đấm, cố nén cho bên cạnh Chí Cao Thần đi lên một quyền xúc động. Bất quá hắn cũng biết rõ đối phương nói tới ai, Nhiếp Nghiễn Bạch chạy đại sơn tới làm gì. Nhân Thiên hỏi nói, có muốn gặp hắn hay không? Có thể gặp. Ta bây giờ quyền hành, kết nối nhà mình thần miếu pháp lực hình chiếu vẫn có thể làm được. Vậy thì phiền toái. Ân. Nhân Thiên hẳn là, khí thế trên người cũng bắt đầu tăng gọn, thay đổi đổi phế bộ dáng. Chỉ là hắn lời nói được nhẹ nhõm, thực tế câu thông âm dương vẫn là tiêu hao rất nhiều, ước chừng nửa chén trà nhỏ mới hoàn toàn kết nối lương giới. Trước người hai người hiện lên một đạo từ pháp lực tạo thành bóng người đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt tại trên một bộ áo đỏ, nửa quỳ hành lễ, gặp qua chủ thượng. Diêu Vọng nhìn xem Nhiếp Nghiễn Bạch đội vàng bộ dáng, hỏi, xảy ra vấn đề gì? Hồi bẩm chủ thượng, trước đó vài ngày Nhạc Tắc Dung lãnh binh đại phá quân địch, diệt địch 20 vạn, tù binh 15 vạn. Tiếp tục, hoặc giết hoặc bắt được 35 vạn quân địch, đến từ thiên hạ mỗi quốc gia, trong đó không thiếu đến đây mạ vàng quyền quý thiên tiêu, thế là làm tin tức lưu truyền ra về phía sau, nguyên bản khoanh tay đứng nhìn tông chữ đầu tiên ra, cũng cùng nhau lên tiếng, để chúng ta thả người. Nhiếp Nghiễn Bạch một năm một mười đem chiến sự quá trình miêu tả một lần, cuối cùng nói ra mục đích chuyến đi này, Nhạc Tắc Dung cùng Trương Nham Lực đều không quyết định chắc chắn được, liền muốn nghe một chút chủ thượng bên này ý kiến. Đều giết rồi. Diêu Vọng tức đáp, đều không do dự bao lâu. Nếu là quân địch không có ngược sát mách tính, hắn có thể còn sẽ thả người, nhưng tất nhiên đối phương dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích, Diêu Vọng như thế nào nguyện ý người chịu thua thiệt. Nhiếp Nghiễn Bạch không đi hỏi vì cái gì, kiên định hồi phục, hảo. Diêu Vọng suy tư phía dưới có thể gặp phải phiền phức, phân phó nói, ta bên này ra ngoài còn muốn chút thời gian. Các người cái kia có một số chuyện cũng phải làm chút phòng bị, người muốn giết, khi muốn ra, nhưng an toàn cũng không thể ném. Ngươi trở về truyền đạt hoàn mệnh lệnh sau, để cho Hồ Vi đi tìm Phượng Hoàn Sảo, để cho nàng tại Giải An Quốc tọa trấn một năm. Đồng thời, hướng về thiên hạ truyền lại hai đầu tin tức. Thứ nhất, nói cho cái kia Trảm Long người khấu một, Phù Phong Quốc có hắn muốn đổ vật. Thứ hai, bằng vào ta chi danh, tuyên bố lệnh truy sát, bắt đầu từ hôm nay, còn dám tham dự chiến tranh thế lực, chính là ta Diêu Vọng địch nhân, ta tất chu chi. Diêu Vọng nói đến đây sát ý lang nhiên, rõ ràng biết nói đến làm đến. Ừ. Nhiếp Nghiễn Bạch cao giọng đáp lại, hắn không thể lập tức hướng về thiên hạ truyền lời. Chờ đã. Diêu Vọng gọi lại hắn, vừa vặn ngươi đã đến, cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta đi tìm hiểu phía dưới Ám Vũ Quỷ Thành mỗi cứ điểm bây giờ gì tình huống, nhớ lấy không cần gióng trống thua chiêng. Nhân Thiên nghe vậy lập tức hướng Nhiếp Nghiễn Bạch chắp tay, việc này coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Nhiếp Nghiễn Bạch cũng sẽ không suy nghĩ nhân tình gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm một bộ áo đỏ, chủ thượng, còn có cái gì muốn phân phó? Không còn, chú ý an toàn, nhưng cũng không cần sợ gây chuyện. Thuộc hạ cáo lui. Dương Gian, Đại Sơn. Nhiếp Nghiễn Bạch nhìn lấy trước người hai đạo pháp thuật thân hình tiêu tan, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đại Nhiêm Hán Tử căn bản vốn không làm do dự, cổ động lên toàn thân pháp lực, hóa thần đỉnh phong tu vi bị hắn kéo đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt độn đến cực điểm nơi xa. Chuyến này không tiếp đại giới, bất quá mấy ngày Nhiếp Nghiễn Bạch lại lần nữa trở lại Phù Phong Quốc địa giới. Đi qua mấy ngày trước đây trận đại chiến kia, song phương giao chiến tiến vào trong trước bao tác hòa bình, người trong thiên hạ thái độ đều đang đợi Phù Phong Quốc, mà bên trên Phù Phong Quốc phía dưới thì tại chờ đợi Nhiếp Nghiễn Bạch hồi âm. Cho nên hắn vừa mới buông xuống phong kinh, liền có một đám người xuống tới. Như thế nào? Như thế nào? Nhìn thấy lao ra sao? Phương Âu Khanh mỗi lần cũng là người tiên phong bộ dáng. Có nàng cái này miệng hay, những người còn lại đều bệnh thai chờ đợi trả lời, đặc biệt là Chu Nguyên Võ, bởi vì khẩn trương cái chán không ngừng bốc lên mồ hôi dịt. Nhiếp Nghiễn Bạch cũng không mất tích, gặp được. Phương Âu Khanh Hồ Vi nhảy cấm hoan hô, những người còn lại lại càng căng thẳng hơn, bởi vì kế tiếp mới là trọng đầu ý. Nhạc Tắc Dung đã chuẩn bị kỹ càng đủ loại ứng đối phương sách, sư tôn nói thế nào? Chủ thượng nói, đều giết rồi. Nhiếp Nghiễn Bạch chiếu truyền nguyên thoại. Nhạc Tắc Dung nhìn chằm chằm Trương Nham Nhược cùng Chu Nguyên Võ, sư tôn tỏ thái độ, hiện tại các ngươi nói thế nào? Phù Phong Quốc lão hoàng đế dâu ria đều nhanh nắm đi, lo được lo mất. Vậy thì giết. Trương Nham Nhược cũng không do dự, tốt xấu không thể vừa không chiếm, nếu đều nói nước ta là tà ma chi quốc, vậy thì triệt triệt để chắc chắn tà ma a. Để cho ta đi. Nhạc Tắc Dung đạm nhiên mở miệng. Từ tù binh 150 ngàn người, đến lúc này cuối cùng xác định ra phương án. Phương Âu Khanh nghĩ đến cạn, chỉ cảm thấy thống khoái, ngược lại là Thẩm Linh, Chu Nguyên Võ bọn người liền bắt đầu ưu sầu sau này vấn đề. Lúc này, Nhiếp Nghiễn Bạch âm thanh lại độ truyền ra, "Hồ Vi, ngươi cùng Phượng Hoàn Sảo quan hệ tốt, chủ thượng nhường ngươi đi một chuyến, để cho Phượng Hoàn Sảo tới tòa trấn." "Ân, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy." Hồ Vi lập tức đáp ứng, những người khác không có quá mức kinh ngạc, những thứ này đều nằm trong dự liệu. Chỉ là, Nhiếp Nghiễn Bạch kế tiếp truyền đạt Diêu Vọng chiêu cáo thiên hạ chi ngôn, liền để mọi người tại đây trong lòng vì đó run lên. Trong mắt Chu Nguyên Võ bắn ra cuồng hỉ tia sáng, tôn sứ nhận biết vị kia chạm lòng người. Tin tức này thực sự quá làm cho người ta chấn phấn. Cùng vô đạo tiếng xấu khác biệt, khấu một thế nhưng là công đức bảng đứng đầu bảng A. Tùy tiện một cái công đức bảng người, cũng có thể làm cho đại quốc hoàng đế nên đón, huống chi vị kia chạm lòng người. Nếu bàn về mặt mũi, Khấu Một tại thiên hạ xương thứ hai, không ai dám xương đệ nhất. Nếu thật có thể nhận được trợ giúp của hắn, chí ít có thể ít đi hơn phân nửa địch nhân. Cho dù là Trương Nham Nhược đều lấy quyền kích trưởng biểu đạt hưng phấn. Nhạc Tắc Dung thì nhìn về phía Nhiếp Miễn Bạch, Nhiếp tiền bối, sư tôn còn nói cái gì? Đại Nghiêm Hán tử trên mặt lộ ra một vòng khát máu đủ cười, chủ thượng còn nói, đừng sợ gây chuyện. Với mặt trời mọc, còn dám tham dự chiến tranh thế lực, chủ thượng tất chu chi. Dù chỉ là truyền lời, tất cả mọi người có thể cảm giác được sát ý thật lâu, Chu Nguyên Võ mới run rẩy tiếng nói, lao nhân ra ông ta đang uy hiếp người khắp thiên hạ, có thể bị sư tôn tự mình uy hiếp, là người trong thiên hạ vinh hạnh. Nhạc Tắc Dung ánh mắt sáng ngời, rất chờ mong tin tức thả ra sau, tất cả thế lực phản ứng, không dám tưởng tượng. Trương Nham Nhược híp mắt lại, hai đầu tin tức, một cái công đức bảng đệ nhất, một cái khi xưa sắc tà bảng đệ nhất. Chương 278, mưa to, nghi cho người, một. Chương 278, mưa to, nghi cho người, một. Tiết Mang Chủng, mùa hè cái thứ ba tiết khí, can chi lịch buổi trưa nguyệt mở đầu. Tiết Mang Chủng hạ chí thiên, đi đường muốn người dắt Tiết Mang Chủng mưa rơi, đoan ngọ dâng nước chờ dân giao bị dân chúng nói chuyện say xưa. Trong đó ngụ ý lại cực kỳ đơn giản, lão thiên gia muốn trời bắt đầu mưa, phải mau trồng hoa màu. Năm nay Tiết Mang Chủng cũng cùng mọi khi như vậy, mây đen thờ ơ chỉ tới, bao trùm toàn bộ phủ Phong Quốc. Tiếp lấy, mây đen pha thoái, thủy được phóng thích đi ra, ở trên mặt đất nhảy lên cuồn vũ, phảng phất là đang ăn mừng thái dương tiêu vong. Lạch cạch nước mưa hoa lạc, rơi vào một chỗ sơn dã trong hố sâu có thủy, có người, còn có huyết. Nhạc Tắc Dung, ngươi có biết lịch đại đồ sát hàng binh chi tướng đều không kết cục tốt, Đại Chu chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ quay đầu tử có thừa địa. Hố sâu bên ngoài đã không còn trói buộc Tôn Trường Khanh hốc mắt đỏ bừng, hướng về phía bên cạnh gầm thét. Nhạc Tắc Dung chỉ là ân âm thanh, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn đầy trời nước mưa đập xuống, để cho hắn toàn thân cũng vì đó ướt đẫm. Tôn Trường Khanh còn tại nêu ví dụ, tráng, hạng hàng này, cái nào không phải thiên hạ danh tướng, lừa giết tù binh sau, ai có thể kết thúc yên lành? Cử động lần này mất thiên hạ nhân tâm, ngươi muốn ta như thế nào hàng? Ngươi quan tâm như vậy danh tiếng sao? Nhạc Tắc Dung ánh mắt cùng nước mưa tương giao, tiếp tục nói, sớm biết ngươi là tính cách như vậy, trước đây ta sao lại cần tốn công tốn sức? Ngươi. Tôn Trường Khanh còn muốn nói nhiều ngoan thoại, tiếp lấy liền cùng không còn nhìn trời Nhạc Tắc Dung đối đầu ánh mắt. Đó là một đôi lạnh nhạt lại thâm thúy đôi mắt, lại mang theo sát ý, cái này khiến gần đây bị Chu Nguyên Võ nâng dỗ dành Tôn Trường Khanh có chút phạm sợ hãi. Ta chỉ là đứng tại binh pháp lên điểm tích đúng sai, ngươi dạng này thụ địch quá nhiều. Ta biết. Nhạc Tắc Dung đột nhiên nói sang chuyện khác, ngươi nghe được trong hố thanh âm sao? Tôn Trường Khanh tự nhiên có thể nghe được, đó là 15 vạn người sống tiếng cầu xin tha thứ, tiếng quá mắng. Nhạc Tắc Dung lại nói, ta cũng nghe được, nhưng ta nghe được là phù phong quốc dần chúng tiếng kêu rên. Tôn Trường Khanh trầm mặc. Nhạc Tắc Dung đột nhiên bước đi bước chân, đi đến hố sâu phía trước, quan sát phía dưới rậm rạp chẳng chịt đầu người. Theo hắn động tác này, ngoài hố đứng phủ phong tướng sĩ từng cái khẩn trương cực kỳ, một cái lao tướng quân nhắc nhở, Nhạc Nguyên Soái cẩn thận chút. Trong hầm tù binh yên tĩnh phút chốc, chờ biết rõ ràng phía trên đứng sừng sững lấy người trẻ tuổi là ai sau, bọn hắn bạo phát, bộc phát ra đáy lòng hết thể cảm xúc. Nhạc Tắc Dung, người chết không yên lành. Van ngươi Nhạc Nguyên Soái, bỏ qua cho ta đi. Nhạc Tắc Dung, ngươi chính là đồ tể. Sau khi chết vĩnh viễn không siêu sinh. Đủ loại âm thanh, các nơi tiếng địa phương xen lẫn mà đến, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Tắc Dung muốn đem tướng mạo của hắn khắc vào trong xương cốt. Sau khi chết, Nhạc Tắc Dung nỉ non một tiếng, sau đó tiếp tục đối với sau lưng Tôn Trường Khanh nói, ngươi biết không, rất giết nhiều tay giết người lúc, cũng không dám nhìn người chết con mắt. Tôn Trường Khanh nhíu mày trả lời, bởi vì bọn hắn sợ. Ân, nhưng ta Nhạc Tắc Dung không sợ. Nhạc Tắc Dung nói chuyện, cùng trong hầm hàng quân đối mặt, sau đó trầm giọng nói, giết. Một phong ký lấy Nhạc Tắc Dung Trương Nham Nhược Chu Nguyên Võ tên chỉ lệnh tung bay vào hố, rõ ràng không lớn viền vàng giấy trắng, lại giống như là một mảnh che khuất bầu trời cuốn bài liệu. 15 vạn tù binh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô số bùn đất từ trên khoảng không rơi xuống, bao phủ nước mưa cùng bọn hắn. Ở vào núi hoang lửa giết, kéo dài dòng dã một nén nhang. Hố sâu biến thành đất bằng, sau đó lại biến thành một cái gò nhỏ nhìn qua rất giống cái ngôi mộ mới. Có đạo gia tu sĩ bắt đầu cách làm, siêu độ vong hồn, miễn cho phiến khu vực này thành cái kia vạn quỷ dạ hành chi địa. Tôn Trường Khanh niên kỷ vốn cũng không tiểu, giờ khắc này trở nên càng thêm giàn mua, trên chiến trường đao nhung đụng vào nhau mang tới tử vong, cùng trước mắt tiếp xúc tử vong, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhạc Tắc Dung từ đầu đến cuối không có thay đổi sắc mặt, mãi đến đạo môn cao nhân làm phép xong, dán lên một tấm bùa chú, hắn mới chậm rãi quay người rời đi. Đem việc này cáo chi thiên hạ. Hôm sau, Phù Phong quốc Nhạc Tắc Dung chôn sống 15 vạn tù binh tin tức, ngay tại thiên hạ các nơi truyền ra. Dù là dân chúng bình thường, đều nghe ngóng chuyện này, miệng cầu giao đàm luận âm thanh bên trong, Nhạc Tắc Dung đã trở thành cao lớn và bỡ, khuôn mặt sinh 10 mắt ma quỷ, có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non. Phía trước đưa ra cảnh cáo tông môn lãnh tụ tức đến xanh mét cả mặt mày, vô số quốc gia khẩn cấp tổ chức triều hội, thảo luận chuyện này sẽ mang tới kết quả. Nói thật, bọn hắn vẫn có chút không chịu tin, cảm thấy Phù Phong quốc là điên rồi, chuẩn bị tại diệt quốc phía trước, kéo một số người đệm lưng. Vương triều cùng tông môn đều là trăm miệng một lời tỏ thái độ, muốn để Phù Phong quốc nợ máu trả bằng máu. Chiến tranh dự tính ban đầu thay đổi, từ vừa mới bắt đầu phụng thánh địa ý chỉ, biến thành báo thủ cùng tìm về mặt mũi. Các nơi binh lực bắt đầu tập kết, mỗi sơn môn điều động đệ tử cấp thấp xuống núi. Mãi đến, lại qua hai ngày, Chu Nguyên Võ đại biểu Phù Phong quốc, tại xảy ra chuyện sau lần thứ nhất tỏ thái độ, không phải xin lỗi, mà là tuyên cáo. Thỉnh Trạm Long người khấu một tiền bối, tới Phong Kinh một lần, chấm tìm được tiền bối một vật, muốn tự mình chuyển giao. Phụ tôn sứ Diêu Vọng chi mệnh, chiêu cáo thiên hạ, phía trước gân đoán chuyện cũ sẽ bỏ qua, bắt đầu từ hôm nay, còn có phạm ta cương thổ giả, xa đâu cũng giết. Thế là toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ rối loạn. Chương 278, mưa to, nghi cho người, 2. Chương 278, mưa to, nghi cho người, 2. Ba ngày sau, thiên địa phía nam, một chỗ trên sông lớn, có một toa trúc chu theo sông mà phiêu, trúc chu tại chảy xiết nước sông nổi bật, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Trên thuyền đang nằm một người đàn ông, nam tử quần áo cũ nát, ngực phẳng lỗ hồng sữa, mái tóc màu đen rất lâu chưa giặt qua đầu dạng, bóng loáng trứng giám. Hắn ngậm một cây tiện tay bẻ tới cỏ dại, vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã. Quái thai quái thai, theo du sông cái kia cố thủy thần chi ngôn, nơi này có chỉ tiểu giao hỏa hoạn hóa long mới đúng, thế nào cái không gặp bóng hình đâu. Lôi thôi nam tử suy nghĩ nửa ngày, phải ra một cái hắn câu trả lời mong muốn. Ân, chắc chắn là cố lao đầu đùa người ta. Hắc, lòng can đảm không nhỏ đi, lần này có thể danh chính ngôn thuận đi hắn phụ thượng cướp bảo bối đi hắn lời này, nếu như bị tu sĩ nghe được, tất nhiên sẽ cả kinh nẹn họng nhìn chân chối. Thiên hạ có tam giang ngũ nhạc thuyết pháp, cái này du giang chính là tam giang một trong, này sông từ tây nam đến đông bắc, vượt ngang toàn bộ thiên hạ. Con sông này có giang thần. Chuyện này đại bộ phận tu sĩ cũng không biết, nhưng nếu biết, dùng cái mông nghị cũng biết rõ, du giang giang thần sao lại là nhân vật đơn giản. Kết quả đây, trên thuyền gia hỏa này còn muốn đi cướp người khác bảo bối. Bất quá, nếu là nam tử báo lên tính danh sau, có lẽ hết thể liền có thể hiểu được. Hắn chính là công đức bảng đệ nhất, Hạ Vô Kiếm Tông, Trảm Long người khấu một. Hạ Vô Kiếm Tông, thiên hạ kiếm đạo người đứng đầu giả, khấu một, Hạ Vô Kiếm Tông người mạnh nhất. Hai hai kết hợp, khấu nói chuyện chính mình tung hoành thiên hạ, cũng không mấy người sẽ đưa ra chất vấn. Khá lắm, gió đông thổi a, thay đổi phương hướng đi cố lão nhi nhà đi. Khấu hừ một cái lên hiện biên ca dao, trúc chu bắt đầu đi ngược dòng nước, so trước đó tốc độ còn nhanh hơn không thiếu. Chỉ là, còn không có đi bao xa, khấu đều sẽ liếc mắt tiên cùng, ngoài miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Chỉ chốc lát sau, lúc trước hắn nhìn phương hướng, liền có đạo kiếm quang bay tới. Người tới lao giả bộ dáng, thân mang Hạ Vô Kiếm Tông phục sức, đeo một cây vô phong trường kiếm. Ta không phải là nói qua, không có việc gì đừng tới phiền ta sao? Khấu vừa nói xong, liền không lại để ý tới đối phương, ngồi ở thuyền bên cạnh hai chân vươn vào trong nước, hảo con cá, tới cật ra ra cất ra. Lão giả chính là hợp thể cảnh kiếm tu, lại cứ thế cái giấm đều không thả ra được một cái, thành thành thật thật đi theo trúc chu phi hành. Như thế theo rất lâu, chờ khấu vừa phát hiện chân ra câu không đến cá sau, hắn mới mắng, khờ bao loài cá, ăn không vô đồ tốt, qua mấy ngày đi làm thịt chỉ kim lân chơi đùa. Sau khi mắng xong, vị này Trảm Long nhân tài nghiêng đầu, chán đến chết mà hỏi, chuyện gì, có lời cứ nói, đừng như cái quỷ thắt cổ đi theo cái kia, suối quẩy. Lão giả vội vàng chất lên một nụ cười, lão tổ tông, vạn bối cũng không muốn quấy rầy ngươi à, nhưng việc này cùng ngươi có liên quan, cùng ta có liên quan. Khấu một mắt hạt châu nhất chuyển, trận tròn đôi mắt, là thanh chìm sông cái kia điên bà gì. Nàng phát hiện mình trên tượng thần rùa đen là ta vẽ ra. Lão giả khỏe miệng đột nhiên một quất, nhà mình người lao tổ này tông cả ngày làm những gì chuyện á, bất quá, lão giả cũng không dám nhử, lập tức một năm một mười đem phủ phong quốc chuyển đạt nguyên văn. Khấu vừa nghe xong, hiếm thấy nghiêm túc mấy phần, có thể nghĩ buổi sáng cũng không nghĩ đến cùng cái kia phủ phong quốc, hoặc là cái kia trước đây sắc tà bảng đệ nhất diêu vọng có gì giao tế nhà. Lão giả nhỏ giọng nhắc nhở, đối phương nói có ngài muốn đồ vật. Vật của ta muốn. Khấu một trong đầu vượt qua đủ loại, cười mắng, lão tử thiên hạ đệ nhất phong lưu tiêu sái, có thể thiếu gì? Lão giả rất muốn nói, có thể hay không lão tổ tông ngài tại bên ngoài lưu hậu nhân. Dù sao khả năng này cực cao, nhưng lão giả choáng váng mới có thể nói như vậy, vì vậy chỉ có thể đưa ra đề nghị, nếu không thì lão tổ tông ngài đi xem một chút. Cắt, đoán chừng là kéo lão tử ra hồ đồ chơi, khoảng không điểm lại đi, đến lúc đó một kiếm bổ cái kia phong kinh. Lão tổ tông vẫn cẩn thận chút, nghe nói diêu vọng tại phủ phong quốc địa giới. Diêu vọng, cái kia có thể đánh vô đạo ra hỏa. Hắn không phải đã chết rồi sao? Nhưng phủ phong quốc lần này thề chuẩn xác, vạn nhất đâu cũng đúng, vậy lão tử không đi. Kiếm tu lão giả trực tiếp một bước, thì ra lão tổ tông như thế dễ quên. Còn không đợi hắn lại nói cái gì, khấu vừa đã không có tin tức biến mất, chiếc kia trúc chu mất đi chủ nhân sau, chỉ chốc lát sau liền bị nước sông cuốn theo, xôi trào đi xa. Lão giả thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem mặt sông tự lẩm bẩm, thiên hạ chi thế như đại giang chảy xiết, dù là lão tổ tông nhân vật như vậy, cũng chỉ như thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi về phần hắn chính mình, hợp thể cảnh. Tại thiên hạ đại thế phía dưới, tại bánh xe vận mệnh phía dưới, bất quá là trên nước lục bình thôi. Tưởng tượng lão tổ tông trước kia, cỡ nào hăng hái, bằng không công đức trên bảng đệ tử, cũng sẽ không là nam nhi cầm kiếm lăng vân chí, có giao long sử chạm giao long. Khi lão tổ tông một đường hát vang, đi tới đại thừa đỉnh phong đại viên mãn, toàn tông hao phí vô số tài lực, vì đó hộ đạo chờ hắn đột phá tới độ kiếp. Có thể, ngay tại độ kiếp một khắc trước, khấu một lại đột nhiên từ bỏ, cùng tồn tại phía dưới lời thề, không chém hết thiên hạ long trúc, vĩnh viễn không vào độ kiếp cảnh. Nhưng mà, thiên hạ này long trúc nhưng cũng không thiếu, làm sao có thể chém xong? Chương 278, mưa to, nghi cho người, 3, chương 278, mưa to, nghi cho người, 3. Cùng trong lúc nhất thời, một chỗ vắng vẻ thanh sơn tiểu viện, bị người đẩy ra hàng rào hàng rào. Chính Huyền tiến vào tiểu viện sau, lại đem cửa rào che đóng kỹ, lúc này mới xoay người lại đến dưới mái hiên, gõ vang cánh cửa. Cửa không có khóa, vào đi. Bên trong truyền đến một đạo hư nhược giọng nam, sau đó là liên tiếp ho khan. Theo cửa gỗ bị Trịnh Huyền đẩy ra, dựng lên ánh mặt trời chiếu xuống, đánh vào trong phòng một cái đầu đội như ý quan trên mặt nam nhân. Nam nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, vị dị chính là, hắn khuôn mặt cũng không phải chân thực, không ngừng run run và mẹo, chật thực chật hư, phảng phất sau một khắc liền muốn tan thành mây khói. Trịnh Huyền nhìn quanh hai bên một vòng gian phòng, còn chưa tốt sao? Cần ta làm cái gì? Không cần. Vô Đạo lắc đầu, chỉ vào bên cạnh Bồ Đoàn, ngồi. Chờ Trịnh Huyền sau khi ngồi xuống, Vô Đạo lông mày nhẹ nhàng bút lên, như thế nào xảy ra vấn đề? Trịnh Huyền nghiêng đầu, ta ẩn tàng sâu như vậy, ngươi cũng có thể nhìn ra. Theo ta trong trí nhớ tình huống, cái thời điểm này, ngươi đã đăng lâm đế vị. Chính xác, chiếu vào ban đầu kế hoạch cùng quyền hành hấp thu tốc độ, mấy ngày trước đây liền nên siêu phàm. Trịnh Huyền một bên trả lời, một bên xuề bàn tay ra trong không khí nhấn một cái, rõ ràng chỉ là chậm rãi nén động tác, bị hắn điểm đến không khí trực tiếp lở, vỡ thành từng khối từng khối. Cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Vô Đạo quan sát rồi nói ra, chỉ là rất nhanh hắn lại lắc đầu, thần sắc lo nghĩ, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trịnh Huyền, theo bình thường tiến độ, ta hẳn là mạnh cỡ nào? Phất tay đem ta nghiền nát. Phải không? Trịnh Huyền không có bởi vì chính mình tương lai cường đại mà cao hứng, hắn chỉ là trầm giọng hỏi, so với hôm đó diêu vọng như thế nào? Vô Đạo chém đinh chặt sắt, chắc chắn mạnh hơn. Nghe lời này, Trịnh Huyền trong đôi mắt mới có ánh sáng lóe lên, đúng, tương lai diêu vọng là cảnh giới gì? Lần này, Vô Đạo chỉ giữ trầm mặc, có lẽ hắn cũng không biết vấn đề này, cũng có lẽ hắn cũng không muốn nói cho Trịnh Huyền một chút liên quan tới diêu vọng bí mật. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, sau một lúc lâu, Vô Đạo mới nhẹ giọng mở miệng, ngươi là muốn thông qua ta bên này tin tức, để suy đoán cái kia diêu vọng có phải là chết hay không không tệ. Trịnh Huyền thản nhiên, nói thật, hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ta có chút sợ. Vô Đạo một lần nữa nhắm mắt điều tức, đi tốt chính mình lộ là được, địch nhân của ngươi không phải hắn. Nhưng hắn đem ta xem như địch nhân. Nếu hắn hiện thân, ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện, hôm nay liền hàn huyên tới cái này à. Vô Đạo đạm nhiên mở miệng, hẳn là đã sớm làm xuống quyết định này. Nghe được lệnh đuổi khách, Trịnh Huyền ào ào đứng dậy, quay người nghĩ ngoài phòng bước đi, khi hắn đi tới cửa, lại đột nhiên nói, theo ta đối với Diêu Vọng tính cách ngờ tới, ngươi đi gặp hắn, hắn có thể sẽ giết ngươi, mà tình trạng của ngươi bây giờ chết thì chết ta, tất cả mọi người đều chết, ta vốn cũng không nên sống sót. Ân. Trịnh Huyền cũng không nhiều hơn nữa quên, bước qua cánh cửa, đem cửa gỗ nhẹ nhàng đóng cửa, dương quang bị che đậy, hắc ám một lần nữa bao phủ cả nhà. Ở mảnh này trong bóng tối, Vô Đạo lại lần nữa mở to mắt, Phong tiên sinh, ngươi mưu đồ ta càng ngày càng xem không hiểu, cái kia Diêu Vọng cũng tại trên bàn cờ của ngươi sao? Phù Phong Quốc, Phong Kinh. Xem như hôm nay thiên hạ ánh mắt tiêu điểm, vừa thu phục cương thổ hoàn toàn thắng lợi Phù Phong Quốc hướng dã, cũng không cử hành một hồi tiệc ăn mừng. Chu Nguyên Võ bởi vì chuyện sau này, xấu đến một đêm tóc trắng. Nhạc Tắc Dung cùng Trương Nham Nhược chờ tại trong lầu cát, kề gối trường đàm kế hoạch chiến lược, mãi đến bây giờ còn không đi ra. Hồ Vi cùng Nhiếp Nghiễn Bạch phía trước chút thời gian liền đi, một cái hướng tây, một cái hướng đông, cái trước đi niết bản chi địa, cái sau trở lại Đại Sơn làm lên canh cổng thần. Tam Thanh trong phúc địa, Nưu Khanh Chi trông coi cầu an không phân thân nổi, Thẩm Linh cùng Nguyễn Lâm Sơn mỗi ngày bận trước bận sau. Cũng may Ngụy Nga thức tỉnh, hơn nữa thực lực không kém, trong nhà cũng coi như có cái có thể đánh. Thừa Yến Thanh sinh ý làm đến Long Nguyên cảnh nội, cùng sử dụng phương thức của hắn, thành lập được một cái mạng lưới tình báo hình thức ban đầu. Tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, Phương Ấu Khanh đã cảm thấy mình là một ăn gạo cơm, nếu không phải là lấy đại cục làm trọng, nàng là thực sự muốn đi gõ Nhạc Tắc Dung cửa phòng, hỏi cái này vị đại nguyên soái bao lâu mới có thể ra chứng thu. Lại không trận chiến đánh, lại không bằng hữu, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, nhàm chán chết lao đường. Phương Ấu Khanh từ đả tọa bên trong chiến khởi thân tới, tu luyện vốn là buồn thể, nàng còn đem việc này làm qua ba lần, cũng không trách được nàng tĩnh không nội tâm. Cô gái này bộ dáng nữ ma đầu bây giờ tu vi lại không cao, nghị quay rối đều không cái kia năng lực. Tại quốc sư trong dinh thự lắc lư vài vòng sau, nàng quyết định lấy mua giải lo, mang lên một chồng lớn ngân phiếu, chuẩn bị mua. Đi tới trên đường phố sau, Phương Ấu Khanh lẫn vào trong đám người, nhìn thấy gì liền mua gì. Phải biết bây giờ thế nhưng là thời gian chiến tranh, giá hàng không là bình thường cao, một lồng màn thầu liền so bình thường quý hai lần, cái này liền dẫn tới bách tính liên tiếp quay đầu, ngờ tới đây là vị nào phú hào trong nhà thiên kim. Chỉ mất một chút thời gian, thiếu nữ sau lưng liền theo rất nhiều bách tính, có chào hàng sản phẩm tiểu thương, có mắt hạt châu loạn chuyển sắp xếp luôn ngựa muôn ôm bắp đùi kẻ đầu cơ. Đối với những thứ này ánh mắt, Phương Ấu Khanh ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn vùi đầu vào chính mình mua sắm tiết tấu bên trong. Nàng từ giờ tị đi dạo đến giờ dậu, đi qua rất nhiều đường phố, thậm chí đem mua được đồ vật tiện tay đưa cho ven đường tiểu hải. Lúc này, Phương Ấu Khanh đi tới thành sừng một chỗ, ở đây không có cửa hàng, rừng cây thành đàn, ngày bình thường là cái yêu đương vụng trộm hóng mát tuyệt hảo chi địa. Vào rừng, vốn là sắp xuống núi dương quang cũng bị bóng cây che đậy, Phương Ấu Khanh ba ngoặt năm ngoặt, chỉ chốc lát sau liền hất ra đi theo phía sau bách tính. Lại thâm nhập mấy phần sau, nàng thân hình đột nhiên lóe lên, phía sau lưng nương tựa một gốc cây làm, giấu đi. Nhưng mà, Phương Ấu Khanh nhận ra được cái kia xóa nhìn trộm cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Quả nhiên, không phải bách tính đưa đến. Phương Ấu Khanh không khỏi thầm nghĩ, thần sắc cảnh giác tới cực điểm, bởi vì loại này nhìn trộm cảm giác, nhượng nàng nghĩ đến còn tại Hoàng An thành lúc, nhận ra được ánh mắt. Lúc kia, nàng liền hỏi thăm người bên cạnh, có hay không phát hiện có người nhìn trộm, nhưng lấy được đáp án cũng là phủ định, thậm chí Phượng Hoàn xào tu vì cao như vậy, cũng nói không phải. Về sau, nàng liền thật sự là chính mình ảo giác. Mãi đến hôm nay, ai? Đi ra. Phương Ấu Khanh đột nhiên hét lớn, hù dọa chim rừng mấy cái. Cùng trong lúc nhất thời, nàng còn lấy ra một cái truyền tin phi kiếm, chuẩn bị cáo chi Nhạc Tắc dùng tình huống mình. Nhưng mà, sau một khắc Phương Ấu Khanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì trên đời này cấp cao nhất phi kiếm, mới bay ra một chút độ cao, liền bị một đạo bình chướng vô hình gậy trở về. Cánh rừng tây này, không biết lúc nào, lại bị người bố trí xuống trận pháp. Phương Ấu Khanh âm thầm so sánh chính mình bây giờ thực lực tu vi, sắc mặt phiền muộn vô cùng, nhưng nàng cũng không tính liền như vậy nhận mệnh, run tay một cái cổ tay, dậm dạp chẳng chỉ phù lục phiêu phù ở bên cạnh. Cũng là lúc này, có cước bộ từ bên trái trong rừng truyền đến, bước chân âm thanh rất nát, rõ ràng không phải một người phát ra. Hơn nữa, Phương Ấu Khanh còn từ bước chân nghe được ra, đối phương tu vi tuyệt đối không thấp, sở dĩ phát ra âm thanh cũng là cố ý cho mình nghe. Đối phương có ý lại không sợ gì, mà thực lực mình yếu ớt cảm giác, nhượng Phương Ấu Khanh cực kỳ khó chịu. Bất quá phút chốc, sâu trong rừng cây hiện ra bốn đạo thân hình, chiều cao không giống nhau. Một giọng dàn mua chậm rãi vang lên, "Phương Ấu Khanh thật đúng là ngươi." Chương 279, 1, chương 279, 1, không còn. "Ngươi là muốn nói cho chấm, một cái em đẹp người, tại chấm quốc đô bước hơi khỏi nhân gian." "Nô tài không dám, nô tài lại đi tìm xem." "Nhanh đi, đào ba thước đất cũng phải đem Phương cô nương cho chấm tìm ra. Bằng không ngươi cũng đừng trở về." Chu Nguyên Võ đem ngày thường yêu quý chén trà ném về mặt đất, đồ sứ cùng gạch tiếp xúc sau vỡ nát ra, dọa đến quỷ dưới đất cầm ý hiệp vệ thống lĩnh không được giật đầu. "Còn không mau cút đi." Lão hoàng đế nhìn xem thủ hạ phế vật bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Cầm ý hiệp vệ thống đi xong lễ sau, lộn nào hướng ra phía ngoài chạy tới. Mãi đến lúc này, một mực không lên tiếng Trương Nham Nhược mới trầm giọng mở miệng, "Phương tiên tử ngày thường mặc dù tính cách nhảy thoát, nhưng gặp phải chính sự cũng sẽ không qua loa, không phải không tử mà bị người." Chu Nguyên Võ nói tiếp, "Gần đây đánh trận, hoàng thành cũng là đóng lại trạng thái, hôm nay cũng không gặp có tu sĩ phi độn mà ra, vị này cô nãi nãi nha sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Mặc dù ta không muốn, nhưng sự thật khả năng rất lớn như bệ hạ đoán trước như vậy." "Ai nha, tại Phong Kinh gặp phải loại sự tình này, chấm như thế nào hướng Nhạc Nguyên Soái giao phó, như thế nào hướng Tôn Sứ giao phó?" Chu Nguyên Võ giang hai tay ra vẻ mặt buồn thiu, bây giờ Phủ Phong Quốc là lưu danh sử xanh, vẫn là tiêu vong tại lịch sử, toàn bộ trông cậy vào thuật hai người. Nghĩ đến đây, hắn thì càng là tức giận, thầm mắng trong triều tất cả đều là giá áo túi cơm, ngày thường tiêu hoan, vừa gặp phải khẩn cấp sự tình, liền tắm gậy che đánh không ra một cái dám tới. "Ngươi đi nói vẫn là chấm đi." "Để ta đi." "Ai?" Chu Nguyên Võ trực tiếp đặt mông ngồi liệt tại cái ghế gỗ, cầu nguyện vị kia cô nại mãi nhanh xuất hiện. Trương Nham Nhược lắc đầu, hướng về ngoài cung bước đi. Tốc độ của hắn không chậm, thân là quốc sư cũng không cần quản cái gì cấm bay lệnh, mấy cái tung người liền xuất hiện tại đông thành trong cứ điểm. Trước mắt không khí cũng từ hoàng cung trang trọng biến thành tràn ngập tiêu sát quân doanh. Lúc này đã là vào đêm, từng cây bó đuốc cùng ánh trăng tranh huy, hỏa diễm giấy lên ở giữa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Các binh sĩ chỉnh tề chạm liệt, cơ vũ khí, ban đêm nhiệt độ vẫn còn rất cao, mỗi cái thân nam nhi thượng đồ treo đầy mồ hôi, chuyên thuộc về hùng tính khí tức tràn ngập khổng lồ cứ điểm. Trương Nham Nhược đến tất cả mọi người đều thấy được, nhưng không ai hành lễ hoặc là bắt chuyện. Mãi đến tập vấn hoàn thành, Nhạc Tắc Dung nói ra hồi doanh nghỉ ngơi, các binh sĩ trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, từng cái kể vai sát cánh, nhắc tới câu đùa tụ. "Nhìn quốc sư ngươi bộ dáng này, liền biết không tìm được." Nhạc Tắc Dung đi đến Trương Nham Nhược bên cạnh. "Ân." Trương Nham Nhược gật gật đầu, cũng không vì chính mình giảng giải cái gì, ăn ngay nói thật, Phương Tiên Tử cuối cùng xuất hiện chỗ là thành sừng một rừng cây, nơi đó không có phát sinh bất luận cái gì đánh nhau cùng với pháp thuật ba động. Nhạc Tắc Dung vô kỳ lần đầu, trở về quân ta sổ sách trò chuyện, ta đem sau này chiến lược lại tinh tế mấy phần. Cái kia Phương Tiên Tử tất nhiên tìm khắp cả cũng không tìm tới, cũng không cần phải để tâm vào chuyện vụ vặt. Sư tôn nói qua, hắn không phải chúng ta bảo mẫu, không biết cái gì chuyện đều trông nom, ta cũng như vậy cảm thấy. Lời tuy như thế, Phương Tiên Tử biến mất vẫn là quá mức quái dị. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng nàng. Nhạc Tắc Dung bước vào trong trướng, "Đến đây đi, ngươi muốn cảm thấy kế hoạch không có vấn đề, ta sau 7 ngày liền mang binh xuất chinh. Chờ từ đầu, thu thập cũ sơn hạ, hướng thiên quyết." Tại cái này mùa mưa lan tràn đầu mùa hè, tiên tinh thật lâu Phủ Phong Quốc đại quân lần nữa xuất phát. Trong lịch sử, chưa từng có người nào có thể ngăn cản được hai vị danh tướng bảng tướng quân liên thủ, Nhạc Tắc Dung làm được. Cho nên, khi các phương nhãn tuyến đem tin tức hồi báo trở về, các phương thế lực thủ lĩnh nghe chủ soái giơ nhạc chữ quân kỳ sau, đều là sắc mặt nặng nề. Lần này hành quân, chia ra 7 lộ, Nhạc Tắc Dung cùng xe đuổi bên trong phát hảo sư lệnh, Tôn Trường Khanh bốn phía bốn ba, đem kế hoạch dần dần chứng thực. Đối với vị này đầu hàng danh tướng, Nhạc Tắc Dung đồng thời không có làm quá nhiều đề phòng, chủ yếu vẫn là Tôn Trường Khanh nhược điểm thực sự thái minh lộ ra. Vị lao tướng này quân quá truy cầu danh tiếng quan hoàn vũ hắn hàng một lần còn có thể bản thân an ủi nói là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng hàng lại rơi nữa, ý nghĩa liền lại không giống nhau. Danh tiếng, thành cũng này, bại cũng này, Tôn Trường Khanh cứ như vậy bị danh tiếng gông xiềng ướt thuốc, trở thành Nhạc Tắc Dung đẩy ngược trọng yếu trợ thủ. Hai vị dụng binh như thần người liên thủ, lại thêm Phủ Phong cảnh nội quân địch chỉ còn dư tham biên, 7 lộ đại quân tiến lên cực kỳ cấp tốc, thế như trẻ tre. Bất quá 2 tháng, vừa vận tại đại thử thời tiết, liền đem Phủ Phong quốc cương vực gương vỡ lại lành. Sau đó, Nhạc Tắc Dung mang binh tấn công ngay mặt, am hiểu kỳ mưu Tôn Trường Khanh lãnh binh đi mật đạo nhiều sau, nội ứng ngoại hợp cầm xuống cuối cùng một chỗ mất đất, Thiên Môn Quan. Chỗ này biên quan trọng địa trên tường thành, một lần nữa dựng thẳng lên Phủ Phong đại kỳ, cờ sĩ dọc theo trường thành một đường chậm rãi lan tràn ra, uy phong lấm lẫm. Địch quân liên minh lui binh trăm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời tu kiến tường cao đại tác, tiến công dục vọng thấp. Chu Nguyên Võ nghe tin đại hỉ, phong Nhạc Tắc Dung vì nhất tự Tịnh Kiên Vương, thừa kế vương, đồng thời đại khai quốc kho đồ ăn thức uống dùng để khao bách tính. Trong Phủ Phong quốc đều là hô to bệ hạ thánh minh Phủ Phong Thiên Tu Nhạc Vương vô địch chi ngôn, thay đổi phía trước thời gian chiến tranh đổi phế. Coi như mọi người đều cho là Phủ Phong quốc sẽ liền như vậy bỏ qua, chiếm giữ biên quan địa lợi, kéo dài thời gian tạm khai tử thủ đốc. Thiên Môn Quan lại vang lên tiến công kèn lệnh, Nhạc Tắc Dung vậy mà lần nữa mang binh xuất trình. Lần này hành quân nhân số chỉ có 1 vạn, lại tất cả đều là tinh nhuệ, người người đều có tu vi tại người, tuy chỉ là luyện khí, trúc cơ, nhưng cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Chương 279-2, chương 279-2, trận này chiến, Nhạc Tắc Dung muốn đánh du kích chiến hắn rất am hiểu, tại minh giới pha cục chính là chiến thuật du kích. Hắn tại nguyên lai trên cơ sở gia nhập vào dương gian tù binh, pháp khí chờ tiện lợi, quân đội thì càng giống như ưu hồn, một khắc trước còn tại tiến đánh phía tây, sau một khắc liền chạy tới hậu phương thu được vật tư. Xuất quỷ nhập thần ở giữa, giao nộp đến vốn là quân tâm bất ổn liên quân, càng là khổ không thể tả. Có thông soái hướng nhà mình trong thế lực đạo môn cao nhân cầu viện, muốn cho đối phương hỗ trợ suy tính phía dưới Nhạc Tắc Dung quân đội hành vi khả năng. Chỉ là những cao nhân này từng cái lại nhìn trái phải mà nói hắn, nói trắng ra là chính là tại quan sát, giống như các đại thế lực quan sát khấu một, diêu vọng cùng với thánh địa tiếp xuống phản ứng. Người đương quyền lại có cái nào nốc, ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Vì vậy, tại loại này địch quân liên quân cũng không lùi binh cũng không tăng binh tình huống phía dưới, Nhạc Tắc Dung càng là như cá gặp nước. Nửa tháng đi qua, đã để quân địch lùi nửa ngàn dặm, chiến trường từ cắt vàng quần quận khu không người đẩy lên đại tấn, long nguyên các quốc gia cơ vực, khiến cho những thứ này xung quanh quốc gia khổ không thể tả, đánh nhau sợ đầu sợ đuôi. Này lên kia xuống ở giữa, Nhạc chữ quân kỳ liền lộ ra càng thêm đánh đâu thằng đó, thậm chí bị một chút võ tướng thần thoại. Có người thống kê, khi liên quân chết trận 10 vạn, Nhạc gia quân lưu lại thi thể bất quá hơn ngàn. Nhạc đồ tể chi danh bị đẩy lên đỉnh phong nhất, nghe rợn cả người, uy danh hiển hách. Lại là một tháng có thừa, đi tới bạch lộ thời gian. Nắng gắt cuối thu đã qua, ve trùng không còn kêu to, nóng rực gió hè cũng bị hàn phong thay thế. Lạnh sinh lộ ngưng, khắp núi khô héo, điều hưu điều hưu. Long Nguyên quốc, phần bụng. Ai có thể nghĩ đến, tất cả mọi người đều ở tiền tuyến phòng bị Nhạc gia quân đại bộ đội lúc, Nhạc Tắc Dung đã mang theo một vạn người xâm nhập trận địa địch. Lúc này, Nhạc Tắc Dung đứng sững ở một chỗ trên đồi núi, phía sau là từng người binh sĩ. Các binh sĩ đi qua lặn lội đường xa, bốn phía chinh chiến, nhưng lại không lộ ra cái gì mỏi mệt tần thái. Chân chính một vị tốt tướng quân, hắn mang binh sĩ mãi mãi cũng bảo trì tại trạng thái tốt nhất, không chỉ có muốn ăn hảo, còn muốn ngủ ngon, dạng này mới có thể tại trong tuyệt cảnh tạc ra một mảnh hy vọng. Báo. Một cái thiên phu trưởng từ trong đất chui ra, lớn tiếng hô, Nhạc Nguyên Soái, phía trước chỗ năm dặm phát hiện đại lượng mai phục quân địch, bọn hắn đang hướng phía đông cứ điểm chạy tới. Nhạc Tắc Dung sớm đã có định chắc, người dẫn người đi theo đám bọn hắn, như bị phát hiện liền hướng bốn phía chạy trốn, chính mình tìm cơ hội trở về Phù Phong quốc, không cần sợ làm đạo binh. Ừm. Thiên phu trưởng âm vang hữu lực, chờ xác định Nguyên Soái không có khác mệnh lệnh sau, lúc này mới thối lui đến trong đội ngũ. Mới có thể nhập đội ngũ, liền có binh sĩ hưng phấn mà hỏi thăm hắn, Nhạc Nguyên Soái nói cái gì? Thiên phu trưởng một câu giữ bí mật tức giận đến những người khác nghiến răng. Hắn cũng thông minh, đổi đề tài nhe răng nói, lão tử theo Nhạc Nguyên Soái sau, mới biết vì sao kêu đánh trận, mỗi lần nhìn thấy các huynh đệ đánh vào trong thành, liền đúng là mẹ nó sảng khoái, ta cũng sảng khoái đủ, chết đều không an. Người bên cạnh phi bên trên một tiếng, chết cái gì? Nói chút suối quậy lời nói. Ha ha ha, các binh sĩ đùa giỡn thành một mảnh, hành quân mấy ngày chỉ có một chút công phu có thể buông lỏng như vậy, bọn hắn đều rất chân quý thời gian này. Nhạc Tắc Dung nhìn ra xa thủ hạ binh sĩ, tự lẩm bẩm, binh lính của ta, cho dù chết, cũng muốn lấy đổi một lần ngàn. Cho hay hát lâu như vậy, là nên kết thúc. Nói xong, cánh tay hắn bu lên, cưỡi tại trên thân thương quỷ kỳ lân, tiếp tục hành vi. Như vậy và như vậy, lại là một tuần trôi qua. Bọn hắn đi tới trong một sơn động nào đó, Nhạc Tắc Dung người khoác áo giáp, mặt không biểu tình nhìn xem trên bàn pháp lực ngưng tụ xa bàn. Tại phía sau hắn, còn có 8000 người. Phía trước vì hấp dẫn quân địch lực chú ý, phái ra 2000 người tiểu đội, đến hôm nay cũng không có tin tức trở về, đến cùng phải chăng giữ nhiều lành ít, Nhạc Tắc Dung không muốn suy nghĩ. Báo. Trinh sát trốn vào trong động, chỉ vào xa bàn bên trên một tòa đại thành, thành này tên là Đông Dương Thành, ba mặt toàn núi, trước khi chiến đấu liền cắm rễ ở này, nó tại mấy cái cứ điểm ở giữa, tăng thêm dễ thủ khó công nguyên nhân, trở thành quân địch trữ hàng cỡ lớn vật tư chỗ. Ân. Nhạc Tắc Dung gật đầu, nhìn xem xa bản con mắt híp lại khe hở, vị này Phù Phong quốc đại nguyên soái cứ như vậy nhìn xem xa bản nhìn dòng dã một ngày. Khi hắn một lần nữa lại nâng lên đầu người lúc, tất cả binh sĩ cùng nhau ngẩng đầu, tư thế liên ngang. Nhạc Tắc Dung nhìn xem trước người 2500 vị huynh đệ, sau một hồi mới lên tiếng, "Các huynh đệ, các ngươi là ta mang quà tốt nhất binh." Các binh sĩ không có trả lời, lại từng cái đem lồng ngực ưỡn đến căng thẳng. Không hề nghi ngờ, Nhạc Nguyên Soái cũng là bọn hắn cùng qua tốt nhất thống lĩnh. Trận chiến này, chúng ta vì lần này viết trình, viết xuống rộng lớn tiên chương như thế nào? Nhạc Tắc Dung trong lời nói nghe không ra tâm tình gì, nhưng chính là không có cảm xúc, mới là lớn nhất cảm xúc. Các binh sĩ lập tức hiểu được hắn ý tứ, vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Nhạc Tắc Dung lấy ra một chồng giấy vàng cùng bút than, những thứ này giấy vàng trước mấy trang đã viết lên văn tự, là trước kia rời đi 2000 huynh đệ biết. Phát hạ đi. Hắn ra hiệu hàng đầu binh sĩ đem trống không giấy vàng bàn phát tiếp. Thời gian qua một lát, các binh sĩ liền đều tiếp nhận giấy vàng, bọn hắn nhìn chằm chằm giấy vàng có ít người thậm chí ngón tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Đây là từng phong trống không di thư. Các binh sĩ phía trước là có nhìn thấy đi trước huynh đệ viết xuống di thư, thật đến thiên mình lúc, bọn hắn lại có chút do dự. Do dự không phải sợ tử vong, mà là trong lúc nhất thời không biết như thế nào cùng trong lòng người trọng yếu nhất tạm biệt. Thật nhiều binh sĩ vốn là sớm chuẩn bị tiên ngôn bản ngữ, khi bút rời đến trên giấy, lại chậm chạp không cách nào viết xuống nghĩ linh tinh nghiệm. Một vị nam tử trẻ tuổi càng nghĩ rất lâu, mới viết lên một câu nói. Hân nhi, lão tử lập tức liền muốn danh dương thiên hạ, trở thành nhân thượng nhân, vốn không muốn trở về, tìm người gả, đừng chờ. Lớn như vậy trong sân đậu, các binh sĩ trước trước sau sau viết xuống di ngôn, viết xuống lời nói hùng hồn, viết xuống 10 phần không chịu trách nhiệm lời nói. Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn bộ, tình yêu sao lại không phải đâu. Hôm sau, mau mau tế vũ. Đông Dương thành cửa thành đóng chặt, cái này làm thành cư dân sớm đã bị thanh không, trở thành kiên cố nhất thương khố. Ao ào, thủ thành binh sĩ lỗ tai khẽ động, nghe được từng trận ào ào âm thanh. Đây là lính phòng giữ cảm ứng đến thanh nguyên chỗ, hướng bên cạnh thân sơn phong nhìn lại. Cái kia vốn là cung cấp tấm chắn thiên nhiên dây núi, sơ điêu sử chẳng biết lúc nào phá cái lỗ lớn, đang có cuồn cuộn nước sông từ trong động lan xuống, như mênh mông thác nước, thảm treo ngân hà. Như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng lại làm cho lính phòng giữ trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Sau khi phản ứng hô to, không tốt, có người dẫn phía trước nước sông, đào mở ngọn núi, muốn lấy lũ lụt đâm thành. Thủ thành đội trưởng phản ứng càng nhanh, vận khởi pháp lực hô to, mở ra hộ thành đại trận. Cũng chỉ bọn hắn gọi hàng ở giữa, mãnh liệt nước sông mượn nhờ cao thế, tốc độ cực nhanh, đã hướng Tuần Ngọc thành đánh thẳng tới. Ầm ầm, không ngừng trầm đục đi qua, dòng nước đâm vào trên tường thành tùy theo lay động. Nước sông quá nhiều tự cao chỗ rất xuống, hạo đãng thiên uy dọa người vô cùng. Có một đạo hộ thành quang cháo tạo ra, mang theo quân coi giữ hy vọng đem dòng nước toàn bộ cách trở. Dòng nước còn tại trào lên mà đến, bọn chúng bị đại trận cách trở không thể trước tiên tràn vào trong thành, liền bắt đầu ở ngoài thành chống chất. Chương 279-3, chương 279-3, đặc biệt là dọc theo ngọn núi phương thành tường, chỉ chốc lát thủy vị đã có một người độ cao. Một nén nhang sau, chỗ dựa hai bên tường thành thủy vị ước chừng 2-3 trượng, mà cuối cùng bên cạnh tường thành, bởi vì chỗ dựa thể quá gần, không gian quá nhỏ, dòng nước tràn ra chậm, lúc này đã cùng tường thành cao bằng. Nhưng mà thủ thành các binh sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc dù pháp trận tràn ngập nguy hiểm, nhưng sơn yêu sử dòng nước đã nhỏ đi. Lại đợi phía dưới, xác nhận dòng nước ảnh hưởng không lớn sau, thủ thành binh sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, gắng gượng đi qua. Đúng lúc này, có tiếng bạo liệt vang dội từ cửa chính. Có quân địch. Bọn hắn thừa dịp vừa rồi hỗn loạn, sơ tới để đặt bạo liệt phù lục. Thủ thành thống lĩnh lông mày nhíu một cái, lại rất nhanh buông ra, muốn đục nước béo cỏ. Quá xem thường người. Rầm rầm rầm, tiếng vang liên tiếp, thủ thành trận pháp bởi vì dòng nước đã không có nhiều năng lượng, lúc này bị phù lục quanh tạc lại trực tiếp phá toái. Nhưng thống lĩnh ngược lại lộ ra nụ cười, bởi vì để đặt phù lục quân địch đã đền tội, cửa hông muốn lẫn vào trong thành quân địch cũng bị bắt được, chỉ đợi đề ra nghi vấn là người phương nào, dám hành vi như này gan to bằng trời sự tình. Chỉ thương thôi. Thống lĩnh khẽ gật đầu một cái. Chỉ là, còn chờ hắn tiếng nói vừa ra, đột có binh sĩ hốt hoảng chạy tới, báo. Quân địch. Quân địch xuất hiện tại cửa sau, đã chạy về phía trong thành thương cố. Làm sao có thể? Thống lĩnh kêu to, căn bản không tin, bọn hắn như thế nào xuất hiện tại cửa sau? Bơi lội. Những binh lính kia thế mà ngay từ đầu liền xen lẫn trong nước, chờ trận pháp sau khi biến mất, trực tiếp theo nước sông nhảy vào trong thành. Đáng chết. Thống lĩnh một quyền nện ở trên tường thành, vội vàng hỏi đạo, bao nhiêu người? Nam, 6. Ngàn A thủ hạ lắp bắp trả lời, cái này khiến thống lĩnh có chút bực bội, tự mình ngự phong đi tới chỗ cao, hướng trong thành nhìn lại. Cái này xem xét trong nháy mắt biết rõ thủ hạ vì cái gì cả lăm. Trong thành giấu ở trong nước mà vào quân địch, nâng cao nhạc chữ lại kỳ, vị này thống soái thậm chí còn từ trong quân địch, nhìn thấy một vị thân cưỡi kỳ lân, người khoác nguyên soái áo giáp người. Nhạc Tắc Dung ba chữ cơ hồ là từ thống soái trong cổ họng ra. Ba chữ này tại hôm nay thiên hạ, danh tiếng không hai, hắn đại biểu lấy năng lượng, thủ thành thống soái làm sao có thể không hiểu. Cũng là lúc này, Nhạc Tắc Dung cũng ngẩng đầu, liếc mắt thống soái sau, lạnh giọng mở miệng, "Đốt." Tiếng nói rơi, vô số hỏa diễm ở trong thành các nơi trọng thiên dựng lên, dù là này lại Đông Dương thành nhìn qua ướt nhẹp, nhưng không tí ti ảnh hưởng hỏa thế lan tràn. Lũ lụt sau lại là đại hỏa lốt bốt ở giữa, khí thế càng lúc càng lớn. Lại hỏa diễm hiện lên màu lam, rõ ràng không phải bình thường phang hỏa, tăng thêm khí thế đã thành, lại không phải trong thành quân coi giữ có thể chống lại. Đến nỗi cường giả, bởi vì Đông Dương thành vị trí thực sự quá an toàn, căn bản là không có dư thừa kim đan tu sĩ cường đại đều sớm bị điều đi xung quanh cứ điểm, chặn đánh Nhạc Tắc Dung. Phe địch điều binh kể tướng, cũng chính là Nhạc Tắc Dung du kích lâu như vậy muốn thấy được, hoặc có lẽ là từ xuất binh một khắc kia trở đi, hắn đều đang vì hôm nay làm chuẩn bị. Vì vậy, khi lửa thế lên sau, đại cục liền định. Địch quân thống soái cũng chỉ là đơn giản làm chút dập lửa động tác, chờ hy sinh hơn ngàn người phát hiện tốn công vô ích sau, liền trực tiếp quả quyết rút lui. Nhạc Tắc Dung không có truy kích, thế cục so với hắn đang suy diễn còn tốt hơn, trận chiến này sau còn có 6000 huynh đệ tốt tổn. Như vậy hiện tại muốn làm, chính là đem 6000 huynh đệ mang về Phù Phong quốc, tiếp nhận bọn hắn nên lấy được ca ngợi. Theo ta ra khỏi thành. Nhạc Tắc Dung cao giọng la lên, các huynh đệ liền từ bốn phương tám hướng tụ tập, tạo thành chỉnh tề đội ngũ, hướng về bên ngoài thành phóng đi. Phía sau bọn hắn là một mảnh hỗn độn, mảnh này vừa bọn đại biểu cho là Phù Phong quốc một năm thời gian thở dốc. 6000 người cứ như vậy đẩy ra cửa thành nên ngang rời đi, trong lúc đó gặp phải quân địch, lại không một người dám can đảm tiến lên ngăn cản. Phù Phong binh sĩ hử phát quân ca, toàn lực buôn ba phía dưới tốc độ cực nhanh, 5 ngày thời gian liền trở lại chiến tranh cháy bỏng khu vực. Phía khu vực này chiến tranh, có Phù Phong quốc đại quân đóng quân, chủ yếu là Tôn Trường Khanh dẫn dắt lấy quấy rối làm chủ, vì hậu phương Nhạc Tắc Dung hấp dẫn một bộ phận lực chú ý cuối cùng trở về. Một chỗ trong suốt dòng suối nhỏ phía trước, Nhạc Tắc Dung nhìn ra xa xa địa thế, thở dài một hơi. Chợt, hắn vừa quay đầu nhìn về phía từng người toàn thân bẩn thỉu các huynh đệ, nở nụ cười, khổ cực, chỉnh đốn phút chốc ca. Nhạc gia quân, Nhạc gia quân, Nhạc gia quân. Các binh sĩ giơ vũ khí hô to. Năm ngày tới cường độ cao 43, thần kinh là một mực căng thẳng, bây giờ cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Có người trực tiếp nhảy vào trong nước, không ngừng bay nhảy, có người ngồi ở trên bờ một mặt vui mừng. Một vị nam tử trẻ tuổi tháo nón an toàn xuống, lấy tay không ngừng lau, lau lau, trong mắt bắt đầu ướt át, "Hân Nhi, ngươi đợi ta, trước đây gì từ không tính." Nhạc Tắc Dung ngồi ở trên một khỏa cây lê, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, vừa vặn quả lê quen, hắn lấy xuống một khỏa để vào trong miệng, ngọt ngon miệng. Chỉ là, Hắn vừa mới cắn một cái, dưới chân Thương Quỷ Kỳ Lân đột nhiên đứng thẳng dựng lên, phát ra rít lên một tiếng. Giống, thần thú thanh âm đinh tai nhức óc, cả kinh các binh sĩ cùng nhau xem ra. Nhạc Tắc Dung cùng Kỳ Lân tiếng lòng giống nhau, biết được đối phương tâm ý sau, lập tức đôi mắt co rụt lại, tiếp lấy hô to, "Các huynh đệ, phân tán bốn phía bỏ chạy." Chương 280, mưa nổi lên, phong tiêu tiêu, 1, chương 280, mưa nổi lên, phong tiêu tiêu, 1, "Các huynh đệ, phân tán bốn phía bỏ chạy." Nhạc Tắc Dung âm thanh xen lẫn Kỳ Lân gầm thét, truyền khắp bốn phía. Các binh sĩ trên mặt kỳ thực còn mang theo nghi hoặc, nhưng phục tùng mệnh lệnh là bọn hắn bản năng, huống chi phát hào ra lệnh vẫn là Nhạc Nguyên Soái. 6000 người cấp tốc mặc chỉnh tề, lại căn cứ vị trí của mình, hướng về tứ phương chạy tứ tán ra. Nhạc Tắc Dung tung người một cái, rơi xuống bên cạnh Thương Quỷ Kỳ Lân, một người một thú cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đám mây đang tại biến hóa, trở nên đen nhánh, tràn ngập sát khí, chỉ chốc lát sau liền mây đen đè đầu, sấm sét vang dội. Không sai biệt lắm. Nhạc Tắc Dung đại khái tính ra hạ sĩ binh chạy ra khoảng cách, chợt một cái xoay người đi tới Kỳ Lân trên thân, cái sau tứ chi phát lực, đang muốn nhảy nhót. Giang giác, vạc nước to lôi đỉnh từ thiên khung đánh xuống, thẳng bưng bưng hướng Nhạc Tắc Dung bộ tới. Kỳ Lân quỷ trên người hỏa thiêu đốt, hướng về bên cạnh một cái nhảy bọn, mau tránh người ra vị. Lôi đỉnh sau khi rơi xuống, đem mặt đất đánh cháy đen, trong không khí tất cả đều là hồ sú vị, trên mặt đất có khô mơ hồ có hỏa tinh lấp lóe. Nhưng lôi đỉnh không phải một đạo, theo bầu trời ánh sáng chợt hiện, từng đạo lôi điện hướng phía dưới bộ tới, mỗi một lần cũng là Nhạc Tắc Dung thân ở vị trí. Lôi điện tốc độ thực sự quá nhanh, thoáng qua cực trí, nếu không phải là dưới thân Kỳ Lân, Nhạc Tắc Dung sớm đã bị đánh cho thân tử đạo tiêu. Ngươi quả nhiên là chỉ âm tà chi vật. Trên bầu trời có tiếng người vang lên. Nhạc Tắc Dung ngẩng đầu nhìn lại, ba người đáp lấy mây đen chậm rãi rơi tới. Vũ Lôi Chính Pháp, Thiên Sư phủ người. Nhạc Tắc Dung nói ra lai lịch đối phương. Ba tên cũng không tỉ hiểm, dẫn đầu áo bào màu vàng đạo sĩ kéo động bụi bặm, ở trên cao nhìn xuống, tà vật thúc thủ chịu trói đi. Nhạc Tắc Dung hỏi lại, ba tên hóa thần kỳ tu sĩ tự mình vào cuộc, đánh vỡ bây giờ chiến trường thế cục, các ngươi sợ ta như vậy? Bản đạo chỉ là đuổi bắt ác quỷ quái vật thôi. Áo bào màu vàng đạo sĩ không muốn quá nhiều tại trên miệng lưỡi tranh luận, trong tay bụi bặm hất lên, vô số tơ trắng mang theo hình quang từ bốn phương tám hướng bay tới, mỗi một cây tơ trắng đều để người hàn mang ở lưng. Xem ngươi rồi. Nhạc Tắc Dung vô vô dưới thân Kỳ Lân. Giống. An ra ra một kế không ngừng minh hỏa. Thương Quỷ Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, quỷ trên người hỏa đầu tiên là đem chủ nhân bao vây lại, sau đó lần nữa sôi trào thoát thân dựng lên, hướng những cái kia bụi bặm đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Giữa song phương không khí không ngừng bộc phát ra hỏa tinh. Áo bào màu vàng đạo sĩ tuy là một cái lạc hậu thần, nhưng cùng với các loại cảnh giới phía dưới, yêu thú từ trước đến nay muốn so nhân loại lợi hại một chút, huống chi là một cái thần thú. Cuối cùng vẫn là quỷ hỏa cao hơn một bậc, cháy hỏng bụi bặm sau, hướng về ba người lập tới. Ba tên hóa thần không dám đón đỡ, thi triển độn thuật hướng bên cạnh tản ra. Giống, ba cái lỗ mũi châu lão đạo, ra ra ta nhớ ở các ngươi. Thương Quỷ Kỳ Lân nắm lấy cơ hội, vừa mắng vừa hướng ngược lại chạy trốn, nó lại không nốc, ngay từ đầu liền không có chuẩn bị lấy một đi ba. Súc sinh, truy. Ba tên đạo sĩ mai phục lâu như vậy, làm sao đến đây thì thôi. Nhạc Tắc Dung ngồi ở trên lưng Kỳ Lân, nhìn xem bị kéo ra địch nhân, cau mày, suy xét lên về sau vấn đề. Cái này một số người nói là trừ ma vệ đạo, hắn tự nhiên là không tin, ba tên hóa thần phục kích ở đây, chỉ có một cái nguyên nhân, lấy tính mạng mình. Có sự phân tích này sau, các nhân quả đủ loại rất nhanh liền bị hắn phải ra. Một mình ta đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tranh thế cục. Vốn cho là thiên hạ thế lực sẽ kiêng kỵ sư tôn cùng cấu một, còn không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hóa thần kỳ ra trận, mặc kệ có thể hay không đem ta đánh giết, đều truyền lại ra một cái tín hiệu, cũng đại biểu cho hướng đi chiến tranh một tầng khác. Có chút không ổn. Ngay tại Nhạc Tắc Dung âm thầm nhìn một lúc, trước người đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang thật bảo. Áo choàng che khuất bầu trời, ngăn trở tiến lên chi lộ. Nhạc Tắc Dung lúc này meo lại đôi mắt, trầm giọng nói, "Thời Thánh Cả Sa, người nhà họ Ninh sao? Ta hiểu. Khó trách dữ liệu cấp thấp chiến trường nhanh như vậy bị phá vỡ, nguyên lai là cái này tiên hạ đệ nhất tài lực Ninh gia tại từ trong giở trò. Nhạc gia tiểu tạp chủng, mạng ngươi cũng thật là cứng a." Một đạo thân hình trên không trung hiện lên. "Linh đồ bạn." Nhạc Tắc Dung kêu lên tên đối phương, "Ninh gia gia chủ tự mình hạ tràng, ta thật đúng là vinh hạnh." Miệng lưỡi lợi hại. Linh đồ bạn tay áo đột nhiên mở rộng, tạo thành một đạo đường hầm hư không, trong tay áo tia sáng chớp liên tục, lại có hai tên hóa thần tu sĩ xuất hiện. "Ha ha ha. Tà ma chạy đi đâu?" Sau lưng ba tên tiên sư phủ đạo nhân cũng đuổi lên trước tới, phủ kín nổi mỗi phương hướng. Lần này, Nhạc Tắc Dung không nói thêm gì nữa, mi tâm nứt ra, một giọt máu tươi nhỏ xuống đến trên thân Thương Quỷ Kỳ Lân, cái sau khí thế trên người ngắn ngủi tăng gọn, thay đổi phương hướng, hướng về phía một cái hóa thần đạo sĩ phóng đi. Đem bản đạo xem như quả hờ mềm. Được tuyển chọn đạo sĩ khí cười, ngón tay liên tục điểm ngũ hành bắt quái hiện lên ở trước người, chợt mở rộng ra, ngăn trở Kỳ Lân xung kích. Oanh, trên thân Thương Quỷ Kỳ Lân âm khí tràn ngập, đem bắt quái đồ ăn mòn. Mặc dù đã thủ, nhưng cũng dây dưa một chút thời gian, Linh Đồ bạn thân hình ở hậu phương thoáng hiện, giơ một cái cựu hoàn đao bộ dáng tiết khí, thẳng tắp đánh xuống. Cẩn thận. Nhạc Tắc Dung hô, Thương Quỷ Kỳ Lân cũng là không chậm, đón đỡ một cái, trên thân lân phiến không ngừng run run, đem lực đạo hóa giải ba phần. Còn lại bảy phần vẫn như cũ để nó cực kỳ khó chịu, một người một thú hướng phía dưới đập tới, rơi vào trong sông, tóe lên bọt nước mười trượng. Chương 280, mưa nổi lên, phong tiêu tiêu, 2, chương 280, mưa nổi lên, phong tiêu tiêu, 2, giống. Thương Quỷ Kỳ Lân lân phiến rơi xuống, phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhạc Tắc Dung lại là một giọt tinh huyết rơi xuống, chạy. Kỳ Lân cũng biết không chỉ hoãn được, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép đứng lên. Hừ. Áo bào màu vàng lão đạo lạnh rên một tiếng, cùng Ninh Đồ Vạn tạo thành giáp công chi thế, lại công. Kỳ Lân mới đứng lên, liền lại bị lưỡng đạo thuật pháp nhập vào mặt đất, nước sông cũng bởi vậy nổ tung, lộ ra lòng sông ngầm. Cũng là lúc này, đột có tiếng la giết vang lên. Giết a! Các minh đệ sông, bảo hộ Nhạc Nguyên Soái. Từng người luyện khí, chúc cơ kỳ binh sĩ tập kết thành chiến trận buôn tập mà tới, nhưng vừa mới đến chiến trường chỗ gần, liền bị hóa thần khí uy áp ép tới dừng bước vì gian. Nếu không có chiến trận tại, chỉ sợ bọn họ đều phải trực tiếp ngã xuống đất. Sâu kiến, Ninh Đổ Vạn lắc đầu, tiện tay bung lên, khổng lồ pháp quang đập về phía cái kia 6.000 quân tốt. Không cần. Nhạc Tắc Dung cùng Thương Quỷ Kỳ Lân từ trong hố sâu bay ra, hiểm lại càng hiểm ngăn trở pháp quang. Các binh sĩ nhìn thấy thụ thương Nguyên Soái, từng cái trợn tròn đôi mắt. Nhạc Nguyên Soái, ngươi chạy, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Các ngươi cản không, Nhạc Tắc Dung ở chữ cũng không nói xong, bởi vì sau lưng binh sĩ đã cùng nhau hướng về phía trước đặt đi, đem hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nhàm chán cho xiếc, lao đạo đưa tay, bụi bặm lần nữa tản ra. Các binh sĩ bờ môi đều đang run rẩy, nhưng bước chân không một chậm chút nào. Nhạc gia quân các minh đệ đi tới, một cái thiên phu trưởng cử đao hô to, chợt thứ nhất ngăn tại mấy đạo bụi bặm phía trước, kèm theo phốc thử âm thanh, cả người hắn đều bị bụi bặm xuyên thấu. Máu tươi từ hắn khoe miệng tràn ra, con ngươi một chút phóng đại. Nhạc Nguyên Soái, nhanh đi một đám cái quân lệnh hỗn đản. Nhạc Tắc Dung mắng to, nhưng hắn lại có thể nào có lỗi với các minh đệ hy sinh, dù là cái này hy sinh kỳ thực không đổi được bao nhiêu thời gian. Kỳ Lân chân trước tại mặt đất giẫm mạnh, hóa thành một đạo lục mang lao nhanh xung kích. Truy, Linh Đổ Vạn quát lên, những người còn lại theo sát phía sau. Chỉ là đến phiên áo bào màu vàng lao đạo lúc, hắn lại phát hiện trên tay mình bụi bặm có chút nặng. Túi đầu nhìn xuống dưới, lại là từng người binh sĩ dùng thân thể gắt gao ôm lấy Trần Cẩn, diện mục dữ tợn, có ít người thậm chí đã chết đi, nhưng ngón tay chính là không vông. Suối quậy, lão đạo sĩ chỉ cảm thấy pháp bảo bị sâu kiến nhiễm, một cái rút đập vỡ vụn đi thi thể vô số. Sâu nhưng phía dưới sâu kiến còn tại kêu to, nhà ra. Quân, không. Định một cái trẻ tuổi binh sĩ, mắt nhìn quê quán phương hướng, lộ ra một nụ cười khổ. Hân Nhi, xin lỗi. Tiếng nói rơi, hắn giang hai tay ra, đem chung quanh khác Trần Cẩn cũng ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Gắt gao. Ta ma đồng lõa, bản đạo đem các ngươi diệt sạch. Lão đạo ngón tay một tấm, một đạo tiên sư phủ lục bay ra, hướng về các binh sĩ đập tới. Ánh sáng từ một hạt quần sáng không ngừng phóng đại, cuối cùng lớn đến đất rung núi chuyển, bị ánh sáng bao phủ thực vật, động vật, người, toàn bộ hôi phi yên diệt, cuối cùng thanh tịnh mấy phần. Lão đạo lông mày một chút giãn ra, vịnh ra một câu phúc thọ vô lượng thiên tôn giết người ấy nấy liền quét sạch sành sanh. Phía trước, Nhạc Tắc Dung còn tại đảo vòng, vừa trốn vừa tránh né thuật pháp công kích. Trên thân thương Quỷ Kỳ Lân đã tìm không ra một mảnh hoàn chỉnh lân phiến, thần thú dòng máu màu vàng nóng một đường vậy như mưa xuống. Hưu. Đúng lúc này, bốn làn nhỏ hết đàm một người một thú, nghe được bên tai truyền đến cực kỳ thanh thúy xuyên thẳng qua âm thanh. Giống. Đồ vật gì? Thương Quỷ Kỳ Lân nhìn một phía, không có phát hiện bất luận cái gì pháp thuật hoặc là pháp bảo. Nhưng ngay sau đó, nó đã cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, thấy hoa mắt, mang theo Nhạc Tắc Dung trọng trọng rơi hướng phía dưới rừng rậm. Truy hồn châm thế mà tại ngươi cái này. Đuổi theo tới áo bào màu vàng lao đạo mắt thấy toàn bộ quá trình, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Linh Đổ Vạn hơi nhấc ngón tay, đưa tới một cây sợi tóc một dạng ngân châm, cười hỏi, ta Ninh gia tài lực, nắm giữ chút ít vận, thật kỳ quái sao? Là lao đạo đường đột. Áo bào màu vàng lao đạo chắp tay, thái độ khiêm tốn, khác vài tên hóa thần cường giả cũng là nói ra tán thưởng lời nói. Linh Đổ Vạn đã sớm quen thuộc bị người Azure đính hót, hắn nhìn chằm chằm phía dưới rừng rậm, đi xem phía dưới, dù cho ta rất xác định bọn hắn bị ta truy hồn châm đâm thủng, nhưng ta cũng phải nhìn đến Nhạc Tắc Dung triệt để nghiền xương thành tro. Kết quả là, ước chừng 6 tên hóa thần cảnh rơi xuống từ trên không, nhìn về phía trước kẽ ở lá khô bên trong một người một thú, đều là thần sắc bùng lòng. Áo bào màu vàng lao đạo cước bộ nhanh nhất, trước tiên đi tới gần, túi người lấy tay hướng Nhạc Tắc Dung đan điền tìm kiếm. Đột nhiên, nguyên bản không còn hô hấp một người một thú đống nhiên mở mắt ra, Thương Quỷ Kỳ Lân mở ra miệng rộng, hướng về phía lao đạo chính là một ngụm quỷ viêm. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta tất sát ngươi. Nhạc Tắc Dung âm thanh lạnh tới cực điểm. Dưới thân Thương Quỷ Kỳ Lân lại là một cái xoay người, hóa thành so vừa rồi còn nhanh lưu quang, thẳng đến tiên khung mà đi. A a a. Lão đạo tiếng kêu rên liên hồi, thi triển đủ loại thuật pháp dập tắt quỷ hỏa. Đi qua rất lâu, quỷ trên người hỏa mới toàn bộ dập tắt, nhưng hắn trong mắt còn có xanh biết hỏa diễm đang nhảy nhót. Tà ma ngoại đạo, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Lão đạo phát hiện căn cơ bị hủy, tức giận đến giận sôi lên, trái phải nhìn quanh phía dưới, phát hiện những người còn lại đã đuổi theo thật xa, cừu hận su thế lấy hắn thiêu đốt tinh huyết đuổi theo. Trên bầu trời truy đuổi, còn tại kéo dài. Một người một thú điên trốn, hậu phương năm người điên cuồng đuổi theo không muốn, Linh Đổ Vạn su thế lấy truy hồn châm mệnh chung mấy lần, nhưng Nhạc Tắc Dung giống như người không việc gì. Tốc độ vẫn như cũ. Bảo hộ linh hồn tiên khí sao? Rất nhanh, Linh Đổ Vạn phải ra đáp án. Sinh ra ý nghĩ này sau, hắn lập tức thay đổi phương châm, một lần nữa chỗ kia cái thanh kia cửu hoàn đao, hướng về Nhạc Tắc Dung bổ tới. Chỉ là, vẫn là chậm. Bay thổ, chụp đụng. Một cái nho bảo nam tử bay tới, trên thân hạo nhiên khí sôi trào tạo thành một đạo cực lớn vết đá, để ngang trước mặt cửu hoàn đao. Tiếp lấy, lại là một tên đại hán đầu chọc từ trên trời giáng xuống, nô ra bàn tay đem một cái lôi pháp bóp nát. Trương Quốc Sư, Ngưu đại ca. Nhạc Tắc Dung âm thanh suy yếu. Ngươi mang thiếu chủ rời đi. Ta đây tới đoạn hậu. Như Khanh Chi giang hai cánh tay, ngăn tại phía trước nhất. Thế là, khi Ninh Đổ Vạn đem bách đá chém nát sau, thì thấy đến cái kia trận tròn đôi mắt gã đại hán đầu trọc. Ngươi là ai? Linh Đồ Vạn liếc nhìn trên người đối phương màu đỏ khí tức sau, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ta là đánh ngươi người. Như Khanh Chi chủ động lên tiếp, Tha Đồ Vạn vội vàng nâng đào chiêu đỡ. Những người khác thấy thế muốn đuổi theo Nhạc Tắc Dung lại bị Như Khanh Chi lách mình ngăn lại, cái này vị tướng linh, lấy một địch năm, lại chỉ rơi một chút hạ phong. Ngăn cản hồi lâu, Như Khanh Chi xác định Nhạc Tắc Dung đã thoát đi sau, mắng to, năm cái phế vật. Sau đó một quyền đánh vào một cái áo bào màu vàng đạo sĩ trên thân, mượn nhờ trở lại trùng chi lực phi tốc bỏ chạy. Có người còn muốn đuổi theo, bị Tha Đồ Vạn đưa tay ngăn cản. Gia chủ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Nhạc gia dư nghiệt chạy. Bây giờ truy tìm cũng không sáng suốt, cũng không người nào biết bên trong phủ Phong Quốc còn có cái gì hậu chiêu, dù sao cũng là người kia chỗ cư trú. Tha Đồ Vạn trừng mắt trông về phía xa phủ Phong Quốc phương hướng, nhẹ nói, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, kim đan đến hóa thần tu sĩ tập kết bao nhiêu? Hồi bẩm gia chủ, có chút thế lực còn tại quan sát người chỉ dùng trả lời ta, bao nhiêu người? 1000. Phù Phong Quốc có bao nhiêu cấp độ này tu sĩ? 46. Chương 281, chuyện nhân gian, dưới ánh trăng liễu, hận tương tự, 1. Chương 281, chuyện nhân gian, dưới ánh trăng liễu, hận tương tự, 1. Đáng thương vô định hà bên cạnh cốt, còn là xuân khuê trong một người. Sau 7 ngày, thiên chợt ngồi đi, mặt trăng cũng từ chọc vàng biến thành lạnh trắng, không biết tên thu trùng kêu dài một tiếng, như cái mùa thu. Múa mệt mỏi kim sắc hồ điệp hóa thành nhao nhao lá rụng, dương tràng thôn đạo phảng phất đắp lên một tầng từ lá rụng xếp thành thảm. Hoàng hôn vừa qua khỏi, một đôi ủng chiến nhẹ nhàng dẫm ở trên lá rụng, phát ra hào hào âm thanh. Ngưu đại ca, ngươi không cần bồi tiếp ta. Nhạc Tắc Dung gạt ra một nụ cười, quay đầu ngăn cản còn muốn đuổi kịp gã đại hán đầu trọc. Thế nhưng là Ngưu Khanh Chi thần sắc do dự, mấy ngày nay cùng đi tới, hắn nhưng là biết thiếu chủ gặp bao nhiêu bạch nhãn cùng phá mạng, nhưng mỗi lần thiếu chủ đều có thể miễn cưỡng vui cười, giống như bây giờ vậy. Nhạc Tắc Dung tiêu sái đến khoát qua tay, không có gì hảo thế nhưng, bây giờ chiến trường tình thế bất đồng rồi, Ngưu đại ca ngươi bây giờ so ta trọng yếu, Ngụy Sơn quân cử hành dạ du hiến, hắn bên kia càng cần hơn ngươi đi chân chẳng. Cũng được, thiếu chủ mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt phía dưới. Như Khanh Chi tối cuối cùng thỏa hiệp, hóa thần đỉnh phong tu vi từ hắn trên người bộc phát, tiếp lấy hồng quang lóe lên, thẳng đến Giải An quốc phương hướng bay đi. Nhạc Tắc Dung ngửa đầu đưa mắt nhìn đối phương đi xa, mãi đến Như Khanh Chi hoàn toàn biến mất không thấy, hắn mới chậm rãi quay người, dọc theo lá khô tiểu đạo càng lúc càng xa. Há không nghi ngờ về, niệm tình ta huynh đệ. Hắn vừa đi, một bên từ trong nạp giới lấy ra một chồng giấy vàng, đây là 6000 nhạc gia quân tốt lưu lại di thư. Nhạc Tắc Dung chậm rãi đọc qua, tựa như mỗi đọc bên trên một lần, khắc ở trí nhớ trong đầu liền sâu một chút. Dù là trên đời này tất cả mọi người đều quên cái này 6000 người, hắn Nhạc Tắc Dung vẫn nhớ kỹ. Mỗi tấm trên giấy nội dung, chữ viết đều như thế, trong đó có cái không biết chữ ra hỏa, dứt khoát một trận mù bôi, mơ hồ có thể phân biệt ra được, đó là một ngôi nhà, hai vị lão nhân, còn có một con chó. Vẽ thật là kém cỏi a. Nhạc Tắc Dung lẩm bẩm, một mảnh ngân hạnh lá rụng đến trên mặt hắn, che đậy ánh trăng mấy phần. Vị này văn danh thiên hạ danh tướng, cứ như vậy đảo giấy vàng, khi thì lắc đầu, khi thì phát ra một tiếng cười khẽ. Gâu gâu gâu. Đột có tiếng chó sủa lên, Nhạc Tắc Dung lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào tiểu đạo cuối thôn. Hắn tuần tụ từ một chồng trong di thư, lấy ra một phần. Tờ giấy này bên trên viết: "Thân nhi, lão tử lập tức liền muốn danh dương thiên hạ, trở thành nhân thượng nhân, vốn không muốn trở về, tìm người gả, đừng chờ." Nhạc Tắc Dung trong đầu hiện ra một tấm người trẻ tuổi khuôn mặt, nhớ không lầm, người trẻ tuổi họ Khang tên Hữu Phúc, ngày thường liền yêu ỷ vào đọc qua mấy năm sách, tại trước mặt chiến hữu khoe khoang tài hoa, bởi vì chuyện này từng bị đánh nhiều lần, vẫn là không giải trí nhớ. Nhạc Tắc Dung tay chỉ tại trên di thư bước về, thở mắng: "Cầu thí đồ chơi, ngươi viết một bài thơ cũng tốt nha." Lúc này chính là ăn xong cơm tối tản bộ pha trò thời gian, đầu thôn một đám con nít tụ tập cùng một chỗ, không biết đang chơi trò chơi gì. Chuột đất, ngươi mau nhìn đầu thôn có người hải vương đại đốc, cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta chuột đất. Liền thê ơ, ai ai ai, Khang tiểu thành ngươi đừng đánh người a. Ta không gọi vẫn không được sao? Tiểu A Nhi đòi nháo vọt tới Nhạc Tắc Dung phụ cận, từng đôi đen nhánh hai mắt trợn tròn xoe, không sợ một chút nào sinh. Nhạc Tắc Dung nhìn xem cái kia gọi Khang tiểu thành nhỏ gầy hài tử, mơ hồ từ đối phương trên mặt tìm ra mấy phần quen thuộc hình dáng. Tiểu A Nhi, Khang Hữu Phúc là gì của ngươi nha? Tựa hồ lời nói này đến Khang Tiểu Thành kiêu ngạo chỗ, hai tử ngẩng đầu chống nạnh, ta là cháu ngoại hắn, ngươi cái này người xứ khác cũng nghe qua cậu ta cố sự. Thôi có nghe thấy, ngươi cho ta nói một chút. Vậy ta liền cố mà làm, nói với ngươi nói cái kia đoạn truyền kỳ cố sự Khang Tiểu Thành học thuyết thư tiên sinh ngữ điệu, gật gù đắc ý giải thích một đoạn mang theo mãnh liệt chủ quan ca ngợi sắc thái cố sự. Đi thôi chuột đất ra hỏa này, lại muốn giảng đường này, lỗ tai ta đều nghe ra nút thắt. Còn lại mấy đứa trẻ nhún nhún vai, nhanh như chớp chạy tới sủng hạnh đầu thôn con chó vàng. Khang Tiểu Thành cũng mặc kệ những thứ này, cứu cứu hảo quang sự tích nhất thiết phải nói xong. Cũng may, Nhạc Tắc Dung cũng vô cùng có kiên nhẫn, trực tiếp ngồi xổm người xuống nghiêm túc lắng nghe. Hai tử giảng đến cuối cùng, lấy quyền kích trưởng âm vang quát lên, ta cái kia cứu cứu đánh chết ba đầu điếu tình bạch nhãn lao hổ sau, bị chúng ta phủ phong tối cường Nhạc Vương nhìn chúng, thu vào dưới trướng, từ đó lại là chuyển kỳ mới bắt đầu diễn ra 333. Nhạc Tắc Dung thời gian thực vỗ tay, đặc sắc. Khang Tiểu Thành gọi là một cái hưởng thụ, gầy nhỏ thân thể đứng càng thêm thẳng tắp, giống như là gia nhập vào Nhạc Vương dưới trướng là hắn. Cũng là lúc này, hai tử mới phản ứng được cái gì, đột nhiên cảnh giác hỏi, ngươi là ai a? Ta là Nhạc Vương a. Nhạc Tắc Dung nụ cười thẳng thắn, tiếp lấy lấy ra một thỏi bạc, muốn hay không mang cho ta bên đường. Khang Tiểu Thành trong thai đã nghe không được khác, con mắt nhìn chằm chằm bạc uốn nuốt nước bọt, cho ta. Đúng vậy a. Nhiều như vậy? Hướng vừa rồi cố sự, liền đáng giá nhiều như vậy? Không cho phép đổi ý a.
Không đổi ý?
Đi cái nào? Ngươi có biết trong thôn vị cô nương nào tên có cái hơn chữ nhà?
Ai ta đây đương nhiên biết rồi, đi theo ta Khang Tiểu Thành bố đuổi, lôi kéo Nhạc Tắc Dung liền hướng trong thôn chạy đi, hoàn toàn không để ý đối phương là không phải người xấu. Nhạc Tắc Dung cũng không đi nhiều lời dạy cái gì, bút bê đi, ngây thơ cũng không phải chuyện xấu. Hai người một đường chạy chậm, nửa đường gặp phải một chút thôn dân, các thôn dân tất cả ném đi ánh mắt tò mò, Khang Tiểu Thành sợ người khác cướp chính mình bạc, đều không để ý bá bá thầm thầm nhóm, một mực mau mau hoàn thành có giá trị không nhỏ nhiệm vụ. Nhạc Tắc Dung nửa đường hỏi Hải Tử, vì cái gì không cho phép người khác gọi chuột đất cái tên hiệu này?
Khang Tiểu Thành đâu ra đấy giảng giải, ta về sau nhưng là muốn đầu quân, chuột đất nhiều thấp à, gọi nhiều ta lớn lên không cao làm sao xử lý?
Thì ra là thế.
Nhạc Tắc Dung liên tiếp gật đầu.
Đến.
Gian phòng kia chính là.
Khang Tiểu Thành chỉ vào cuối đường nhà cỏ.
Cho.
Nhạc Tắc Dung đem bạc đưa cho Hải Tử, cái sau mừng rỡ vạn phần tiếp nhận, tiếp lấy vội vàng đem bạc chứa vào trong ngực, liền nói tạ đều gấp rút vô cùng, nhanh như chớp hướng về trong nhà chạy đi, xem chừng là đi hướng cha mẹ tranh công. Chờ Hải Tử sau khi rời đi, Nhạc Tắc Dung vốn là nhếch lên khóe miệng một chút kéo xuống, sửa sang lại ăn mặc, xác nhận quần áo đúng mức sau, lúc này mới nhanh chân đi hướng cái kia tòa nhà nhà cỏ. Người khác vừa tới gian phòng phụ cận, bên trong liền đi ra cái mặc áo đỏ của bà. Cụ bà tự nhiên cũng nhìn thấy trước nhà Nhạc Tắc Dung, ánh mắt của nàng sáng lên, gần sát cười hỏi, "Tiểu tử thật tuấn lãng, nơi nào nhân sĩ, lập gia đình sao?"
Nhạc Tắc Dung đầu lông mày nhướng một chút, "Ngươi là bà mối?"
"Là đi 10 dặm 8 hương cái nào không biết ta?" Bà mối cười nhẹ nhàng, "Không phải ta tuổi, ta ký qua dây đỏ, so tiểu tử ngươi thấy qua cô nương đều nhiều hơn." Chương 281, chuyện nhân gian, dưới ánh trăng liễu, hận tương tư, 2, chương 281, chuyện nhân gian, dưới ánh trăng liễu, hận tương tư, 2, bên trong gia nhân kia là chuyện gì xảy ra?
Nhạc Tắc Dung lại lấy ra một thỏi bạc.
Bà mối lập tức vui vẻ ra mặt, xương hô cũng thay đổi, nhà này cô nương là công tử nhân tình.
"Nói sớm đi, lão thái bà ta à, cái này liền đi nhà trai bên kia đẩy việc hôn nhân."
Chờ đã, Nhạc Tắc Dung giữ chặt xe muốn rời đi bà mối.
Lão thái bà lập tức cảnh giác lên, "Chúng ta bên này tập tục, đưa ra đi bạc cũng không cho phép thu hồi."
"Ta hỏi ý chuyện."
"Công tử mời nói."
Bà mối âm thầm thở dài một hơi, không đề cập tới bạc, gì đều dễ nói.
"Nhạc Tắc Dung, ngươi dắt cái này dây đỏ, cô nương nguyện ý không?"
"Ai nha, nhà này cô nương chính là không muốn, nhưng nàng cha mẹ gấp gáp à, mắt thấy cô nương cũng là trầm cải chi niên, còn không có thành thân, lúc này mới mời ta dắt cái này dây đỏ."
Bà mối nháy mắt ra hiệu, "Công tử ngươi yên tâm, con gái người ta nghĩ đến chính là đang chờ ngài đâu, không cần cho nàng làm mối."
Nhạc Tắc Dung trầm giọng nói.
Bà mối chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, âm thanh cũng không dám lại lộ vẻ cười ý, thành thành thật thật gật đầu, "Lão thân hiểu được, lão thân hiểu được."
"Đi thôi."
Nhạc Tắc Dung phất phất tay, sau đó đi tới trước nhà, gõ vang cánh cửa.
"Đông."
Mới gõ một tiếng, bên trong liền truyền ra cước bộ.
Ngay sau đó, lại là một cái cô gái trẻ tuổi phàn nàn âm thanh, "Nương,
ta nói, không gả không gả."
"Không gả cũng phải gả, cái này nhưng không phải do ngươi."
Lão phụ nhân âm thanh rất gần, tiếp lấy môn liền bị nàng kéo ra, chỉ là khi nàng phát hiện đứng ở cửa không phải bà mối, nghi hoặc hỏi, "Ngươi là?"
"Ta là bằng hữu Khang Hữu Phúc, đến tìm nhà ngươi khuê nữ."
"Khuê nữ ta không tại."
Lão phụ nhân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hai tay kéo một phát, cửa gỗ bị hắn đóng thật chặt. Nhưng ngay sau đó, cửa phòng lại bị phanh một chút mở ra, lần này xuất hiện tại Nhạc Tắc Dung trước mặt, là cái hốc mắt có chút đỏ thắm cô nương.
Cô nương mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhìn xem lại cực kỳ ôn nhu, nàng lo lắng hỏi, "Hữu Phúc ca trở về?"
Nhạc Tắc Dung vốn định trực tiếp lấy ra di thư, nhưng lời đến quẹ miệng, vẫn là nói, "Cô nương đi theo ta."
"Ân."
Thân nhi không có cái gì do dự. Sau lưng nàng lão nương tất nhiên là không muốn, chỉ là lại hoảng sợ phát hiện mình miệng không thể nói, chân không thể động, duy nhất có thể làm chính là nhìn xem nữ nhi cùng một cái nam tử xa lạ càng chạy càng xa.
Nhạc Tắc Dung mang theo Hân Nhi đi tới một khỏa dưới cây liễu, ánh trăng cùng thành phong đem cảnh liễu thổi đến nhẹ nhàng lắc lư.
"Xin hỏi vị đại ca kia, Hữu Phúc ca đâu?"
Cô nương không ngừng xoa nắn lấy chính mình váy.
Nhạc Tắc Dung từ trong tay áo lấy ra cái kia phong di thư, "Xin lỗi."
Hân Nhi phảng phất đoán được cái gì, sững sờ tại chỗ, chính là không đi đón lá thư này, phảng phất chỉ cần mình không tiếp, trong lòng Lang Quân liền vẫn là bình an bộ dáng.
Nhạc Tắc Dung ngậm miệng, đọc thuộc lòng binh pháp hắn, đã đưa qua rất nhiều di thư hắn, gặp phải chuyện này vẫn là không biết như thế nào mở miệng, như thế nào trấn an. Hắn có thể làm, cũng chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi các minh đệ thân thuộc chửi mình, đánh chính mình, loại sự tình này đã gặp phải mấy lần. Nhưng, Hân Nhi không có, nàng đột nhiên ngồi xuống, đem đầu vùi sâu vào trong hai tay, tiếp lấy liền lại không bất kỳ động tĩnh nào. Dưới ánh trăng tây liễu, hai người liền như vậy ngốc đến nửa đêm.
"Hữu Phúc ca có phải hay không để cho ta đừng chờ hắn?"
Hân Nhi đột nhiên lên tiếng.
Nhạc Tắc Dung ân âm thanh, lại hỏi, "Muốn nhìn sao?"
"Không nhìn, có thể đoán được, hắn liền tính cách kia, ngốc vô cùng."
"Chính xác."
Nhạc Tắc Dung gật đầu, "Nhưng mà hắn rất yêu ngươi, ta xem đi ra."
"Đương nhiên." Dù sao cũng là chúng ta nhiều năm bộ dáng.
Hân Nhi nói đến lời này đứng lên, trên mặt không có nước mắt, chỉ có hồi ức đến quá khứ điểm điểm hạnh phúc.
Hữu Phúc ca nha cha mẹ hắn rất nhỏ thời điểm liền chết, nhà ta cũng bởi vì điểm ấy, một mực xem thường hắn. Nhưng mà ta thích nha Hữu Phúc ca là trong thôn nhất biết săn thú, hắn đem tất cả tiền đều lấy ra mua sách học chữ. Hắn nói à, chỉ có đọc sách mới có thể trở nên nổi bật bóng đêm yên tĩnh. Cô nương chậm rãi giải thích một người đàn ông trên nửa đời.
Cố sự này không có tiểu hài tử giảng được như vậy ầm ầm sóng dậy, có, chỉ là ngọt bùi cay đắng, tuổi gạo dầu muối.
Nhạc Tắc Dung chờ cô nương sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu kể lể,
giải thích một người đàn ông nửa đời sau. Cuối cùng, Nhạc Tác Dung hỏi, người muốn cái gì? Quyền lợi, phú quý, tuổi thọ, sức mạnh, cũng có thể. Ta một chưa từng va chạm xã hội nữ tử, có thể muốn cái gì? Thân Nhi cầm qua cái kia trương giấy vàng gì thư, đào ra một cái hố nhỏ, đem chôn đến dưới cây liễu. Hưu Phúc Ca, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn lấy nụ cười thật tốt qua ngày. Khi nàng lần nữa ngửa đầu hướng Nhạc Tác Dung lúc gặp lại, trong ánh mắt chỉ có kiên định, có thể giúp ta tìm một nhà khá giả, gà sao? Có thể. Đúng, tới Phúc Ca trước đó từng nói với ta, hắn nghĩ vinh quang cửa nhà, để cho Khang gia người vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ta sẽ làm. Cảm tạ. Ngày thứ hai, nắng sớm mẩy xuống, nhất định là ánh nắng tươi sáng một ngày. Các thôn dân sớm rời giường, như ngày xưa như vậy làm lên việc nhà nông. Đột có khua chiêng gõ trống thanh âm trùng trùng điệp điệp từ đằng xa truyền đến, các thôn dân mang theo nghi hoặc nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Chỉ thấy bình thường không người hỏi thăm hương trên đường, có mênh mông quần quận nhân mã đến đây, bởi vì lộ diện thực sự hẹp hòi, đội ngũ bị kéo đến thật dài nhìn không thấy cuối. Cái này một số người hoặc cầm tháo, hoặc nâng dài gấm, hoặc gõ cái chiêng, hoặc buôn trồn, vô cùng náo nhiệt đi tới thôn cửa ra vào. Thôn trưởng một mắt nhìn ra người đầu lĩnh là ai, vừa mừng vừa sợ, doa đến túi đầu liền bái, tiểu dân gặp qua quận trưởng đại nhân. A, đây là chúng ta quận trưởng. Thì ra quận trưởng dài dạng này. Hắn tới thôn chúng ta làm gì? Nói nhảm nhiều như vậy, nhanh quỳ xuống. Các thôn dân đang liễu díu âm thanh bên trong, chậm rãi quỳ xuống. Quận trưởng từ trong quan bảo móc ra một phong thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Khang Hữu Phúc ra trận giết địch có công, phong sao văn bá, vào phủ phong lăng tiêu điện, tại hắn quê quán, xây trăm trượng lập tượng, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Phía sau lại là một đoạn lớn ca ngợi, nghe các thôn dân từ kinh hỉ đến mất cảm giác. Thật lâu sau, bọn hắn mới không thể không tiếp nhận trong thôn xuất ra một cái đại nhân vật. Thôn trưởng cười miệng quét quét, một cái gọi Khang Tiểu Thành hài tử tiếng rêu rao vang dội nhất. Chỉ có một vị cô nương, đêm qua quan hệ đến chính mình lúc, nàng không có khóc, lúc này nhìn thấy người trong lòng cuối cùng mở mày mở mặt, nàng cũng không nén được nữa như nước thủy triều cảm xúc, khóc đến khóc không thành tiếng. Thân Nhi mẫu thân nhìn nữ nhi khóc thành dạng này, ở một bên nhỏ giọng phàn nàn, ngươi nhìn ngươi, chờ lâu như vậy đàn ông phụ lòng, lên như diều gặp gió lại một chút cũng nhớ không nổi ngươi, bây giờ biết nghe nương đi. Thân Nhi không có đi giải thích, miệng hơi cười, trong mắt chứa nước mắt. Mẹ nàng còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện quê nhà an tĩnh lại, chờ nhìn về phía trước người lúc, lại là quận trưởng đại nhân đi tới gần, dọa đến lão phụ nhân vội vàng cúi đầu. Quận trưởng thẳng tắp đi đến Hân Nhi trước mặt, chắp tay sau khi hành lễ, nhỏ giọng giải thích, Nhạc Vương đại nhân sợ Đoạn Khang ông bắt danh tiếng, liền không có tới. Thì ra hắn là Nhạc Vương a. Hân Nhi nín khóc mà cười, Hữu Phúc Ca không có cùng là người. Hân Nhi cô đương, Nhạc Vương còn nói, để cho ta làm mai cho ngươi. Ấn chương 282, tuế nguyệt dài, quần áo mỏng, nhân tâm lệ. Một, chương 282, tuế nguyệt dài, quần áo mỏng, nhân tâm lệ. Một, gió thu nguyên khí sơ tiêu tan, trăng đang tròn, cua đang ngập, hoa quế trong sáng. Trên núi ngọc kinh nhiều cây quế, tám chín nguyệt gió thổi qua, liền đi đến nó lúc đẹp nhất, đẹp đến để cho bách hoa ghen ghét. Toàn bộ dài An Quốc dường như đều bị mùi hoa quế khí bao phủ, dân chúng còn yên lặng tại Minh Quốc phủ phong đại thắng trong vui sướng. Có người muốn mượn cơ hội này, leo lên đã là Trường An trong nước Nhạc núi Ngọc Kinh, học mọi khi như vậy dâng hương cầu phúc, lại phát hiện chân núi con đường bị phong bế, trên bảng hiệu viết Tu Sơn, bách tính bất đắc dĩ đành phải trở về. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tường quang trong núi lóe lên, để cho người ta soi mói, cầu khách hành hương dăm ba câu ở giữa, liền lại là một đoạn truyền thuyết thần thoại. Trên núi Ngọc Kinh, sườn núi chỗ bị người lấy đại pháp lực mở ra một mảnh quảng trường. Quảng trường bị thảm đỏ chất đệm, lại có đèn lồng vô căn cứ treo, dân chúng nhìn thấy tường quang, chính là đèn lồng phát ra. Người trên quảng trường đếm rất nhiều, cái này một số người cũng là phù phong quốc cảnh nội tu sĩ, không thiếu vẫn là uy danh truyền xa môn phái lao tổ. Lại lúc này còn có đủ loại độn quang từ đằng xa bay tới, mỗi lần lúc này giữa quảng trường cuối trước cung điện, thẩm linh liền sẽ báo ra người đến thân phận. Kim Trần Cốc Nguyên Chính Thượng Nhân mang theo đệ tử đến đây. Ha ha ha, thẩm tiên tử vẫn là như vậy chim sa cá lặn. Nguyên Chính Thượng Nhân mang theo mười mấy môn phái thiên kiêu rơi xuống từ trên không, vẻ mặt tươi cười, một hồi hàn huyên đi qua. Càng là lấy ra một khoảng ngàn năm linh thảo, Kim Trần Cốc một điểm nho nhỏ tâm ý, chúc mừng Ngụy Sơn quân thành thần quý vị, vào cái kia người người hướng tới hóa thần cảnh. Nguyên Chính Thượng Nhân nói ra lời này lúc, hắn là phát ra từ phế phủ hâm mộ, ai có thể nghĩ tới một cái viên đạn tiểu quốc trong núi lớn Sơn Quân, thế mà thành thần chính là hóa thần cảnh, tin tức này phát ra sau, mới đầu bọn hắn người ở trong vòng cũng là không tin. Dù sao dài An Quốc trong núi lớn Sơn Quân, cũng bất quá là tên Nguyên Anh thôi, mặc dù đã rất mạnh, nhưng so với hóa thần lao tổ tới nói, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng loại chuyện này lại không giả được. Tại vị kia Ngụy Sơn quân lộ ra mấy lần mặt sau, hết thảy chất vấn đều tan thành mây khói. Vì vậy, một vị hóa thần cảnh cường giả mời, vẫn là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp hàng xóm, các đại môn phái đều mang tràn đầy thành ý đến đây. Thượng nhân có thể đi bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể trong núi tùy ý dạo chơi, dạ yến tại ngày hôm nay hoàng hôn bắt đầu. Thẩm Linh cử chỉ đúng mức, vì khách nhân giới thiệu đủ loại. Đã sớm nghe núi Ngọc Kinh kỳ dị, hôm nay sẽ nhìn một chút. Nguyên Chính Thượng Nhân cấp đủ mặt mũi, mang theo đệ tử đi dạo. Sau đó khách nhân, cơ bản đều là như thế này, đại gia tương kính như tân, dù là ngày thường có thủ sân môn, cũng tại hôm nay dàn xếp ổn thỏa. Như vậy và như vậy, một ngày một đêm vội vàng mà qua. Mặt trời chiều ngã về tây, thái dương trở nên hỏa hồng, nó giấu ở trong biển mây, từ núi Ngọc Kinh quảng trường nhìn xuống dưới, giống như từng đoàn cẩm tú đem sườn núi bao khỏa. Quảng trường đã bày đầy yến bàn, cơ bản đều là một môn phái một bàn, nuôi thả nhìn lại tiên gia môn phái tiếp cận bắt ra. Yếu tiên gia người dẫn đầu bất quá là một cái kết đan tu sĩ, cường đại điểm tiên gia, như Kim Trần Cốc như vậy, thậm chí còn có nguyên anh đại năng tọa trấn. Đây cơ hồ tập hợp đủ phù phong tất cả tiên môn yến hội, chính là một vị hóa thần cảnh tu sĩ phân lượng. Cũng là lúc này, một đông một tây đều có hai đạo lưu quang bay tới, lưu quang hạ xuống quảng trường, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bởi vì đột nhiên đến hán tử đầu chọc cùng nho sinh, lại là hai vị hóa thần cảnh cường giả. Vị kia nho sinh tất cả mọi người nhận biết, phù phong quốc quốc sư Trương Nghiễn Nhược. Đến nôi cái kia hán tử đầu chọc, các đại môn phái các lãnh tụ nhao nhao đối mặt ánh mắt, tiếp đó đều là lắc đầu. Bất quá, phía trước không biết không được gì, bây giờ chẳng phải quen biết. Thất khiếu linh lung tu sĩ một bên cảm thán núi ngọc kinh ngụy sơn quân năng lượng, một bên đứng dậy hướng hai vị hóa thần cường giả hành lễ. Ngoài dự đoán của mọi người là, vị kia xa lạ hóa thần cường giả thế mà cực kỳ ôn hòa, tại thẩm tiên tử giới thiệu, đại gia biết tiền bối họ Nưu, thế là các phái lãnh tụ dơ chén rượu, hô hào Nưu tiền bối bầu không khí nhiệt liệt. Đại đa số người đều cảm thấy không ổn đi, chỉ có số ít tu sĩ thỉnh thoảng mắt nhìn Trương Nham Nhược bọn hắn một mặt nghiêm túc không biết đang tự hỏi cái gì. Cảm tạ các vị tới tham gia lão hủ dạ du yến, Ngụy Nga hữu lễ. Lần này đến hội nhân vật chính Ngụy Nga cuối cùng lộ diện, hắn vẫn là lúc trước như vậy cầu lũ thân thể, mặc dù thay đổi trang trọng sơn quân phục, nhưng vẫn là khó nén giàn mua. Nhưng ở trang khách mời, không có ai dám xem nhẹ vị này mới lên cấp trong núi lớn sơn quân. Không nói Ngụy Nga tu vi, cũng chỉ là trong truyền thuyết dài an quốc cùng bị kia áo đỏ quan hệ, cũng không người dám lộ ra khinh thị thái độ. Chúc mừng Ngụy Sơn quân đăng lâm đại đạo. Toàn trường khách mời đứng dậy, nâng chén chúc mừng. Ngụy Nga cười đáp lễ, còn nói chút thường gặp khách sáo tiên tử, liền thông chi các tân khách có thể phẩm bị tiên đồ an ngọc lộ. Núi ngọc kinh trận này dạ du hiến, hứa yến thanh âm thầm bỏ ra đủ một liếng. Trên bàn không nói thường nhất quy linh thảo canh, thậm chí ngay cả thịt rồng phượng tùy đều có, cái này khiến chỉ là đánh giao tế mục đích mà đến đạo môn cao thật cuồng hô vui mừng ngoài ý muốn. Tất cả bàn tiên gia khách mời như phàm nhân như vậy, bắt đầu ăn như gió cuốn, thậm chí trong lúc đó còn xuất hiện có tiểu tu sĩ ăn một cây linh thảo, lúc này đột phá tu vi về vui. Tóm lại, toàn bộ dạ du yến có thể nói là cả sảnh đường vui vẻ. Mãi đến cơm quang ngũ vị, đại khách người đều ăn không sai biệt lắm lúc, Ngụy Nga lại xuất hiện, tại bên cạnh hắn còn đứng như khanh chi Trương Nham Nhược. Ba vị hóa thần cường giả sau khi xuất hiện, các tân khách đều để đũa xuống, một bộ dáng rửa tai lắng nghe. Ngụy Nga cười chắc tay, lần này dạ du yến, mục đích chủ yếu là lão hủ cùng đại gia hôn cái quen mặt, bất quá đi, còn có sự kiện, liền mượn cơ hội này cùng chư vị tiên trưởng cầu thông một phen. Hắn sau khi nói xong, đem tầm mắt nhìn về phía Trương Nham Nhược cái sau nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mặt hướng khách mời cao giọng nói, chư vị môn phái đời đời kiếp kiếp tất cả tại ta bên trong phủ Phong Quốc, cùng ta quốc nói là cùng trưởng thành cũng không đủ, ngày thường ở chung như thế nào, đại gia rõ như ban ngày. Buồn cười là, ta phủ Phong lại bị người nói là ma quốc, bị thiên hạ liên quân mà công. Nhưng chúng ta gắng gượng đi qua, cũng hướng về thiên hạ nhân chứng minh ta phủ Phong Quốc thực lực. Trương Nham Nhược nói đến cái này, dưới đài khách mời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hô to uy vũ hai chữ. Trương Nham Nhược cười ôm quyền, nói tiếp, chỉ là bây giờ thế cục có thể muốn thay đổi. Chương 282, tuế nguyệt dài, quần áo mỏng, nhân tâm lệ. 2, chương 282, tuế nguyệt dài, quần áo mỏng, nhân tâm lệ. 2, không dối gạt chư vị, trước đó vài ngày nước ta Nhạc Nguyên Soái bị năm tên hóa thần vây công, còn tốt không có gì nguy hiểm. Nhưng mà, cái này cũng đại biểu cho chiến tranh lập tức liền phải vào một bước thăng cấp, đi tới thuộc về tu sĩ phương diện. Nguy tổ phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, ta Trương Nham Nhược ở đây, muốn mời chư vị cùng ta quốc cùng một chỗ chung đánh tới địch, bảo vệ phù Phong Quốc cũng bảo vệ riêng phần mình một phái. Trương Nham Nhược âm thanh rõ ràng, chỉ là lần này, các tân khách không còn bỗ tay, dù là trúc cơ tiểu tu sĩ cũng biết rõ lợi hại trong đó. Môi hở răng lạnh chi ngụ ta tự nhiên hiểu, trận chiến này ta gia nhập vào. Có người lớn tiếng phụ họa. Các tân khách quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hoàng An quận giám thiên ti tổng quản Nguyễn Lâm Sơn sau, từng cái trong nháy mắt mất đi hứng thú. Đại gia ngậm miệng, không dám nói bừa, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tình huống như vậy kỳ thực là tại Ngụy Nga đoàn người trong dự liệu, thật là khi nó trở thành sự thật, lại khiến người ta không khỏi thổ thức. Trương Nham Nhược cũng không muốn từ bỏ, tiếp tục nói, ta có thể hướng chư vị thấu cái thực chất, ta phủ Phong Quốc hóa thần cảnh cường giả còn không hết trước mắt đại gia thấy số, trận chiến này chưa chắc là thế yếu một phương. Tất cả gia môn phái lãnh tụ nhìn chung quanh, xem xét Lâm bàn phản ứng, vẫn là không có người đáp lại. Mãi đến sau một hồi, mới có vị thanh nhai thư viện nho già tu sĩ hỏi, tiểu sinh cả gan hỏi thăm Trương quốc sư, vị kia tôn sứ tiền bối, thật là chưa chết đi, biết không lộ diện. Vấn đề này đã vượt qua Trương Nham Nhược có thể trả lời phạm chủ, hắn đem tầm mắt nhìn về phía Như Khanh Chi. Như Khanh Chi lại nhìn phía Thẩm Linh, chờ đối phương nghiêm nghị sau khi gật đầu, lúc này mới ồm ồm nói, ta chính là tôn sứ người hầu, có thể hướng đại gia cam đoan, trong miệng các ngươi vị kia cũng không chết đi. Có khách mời ánh mắt bắt đầu lấp lóe phân tích lợi và hại, khi trước nho ra tu sĩ truy vấn, biết không lộ diện. Như Khanh Chi không nói gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, lão nhân gia ông ta sắp xếp hành trình, bọn ta những thứ này làm thủ hạ cũng không hiểu rõ tình hình. Theo lý thuyết rất có thể sẽ không xuất hiện rồi. Ngồi tại hàng trước Nguyên Chính Thượng Nhân hỏi lại. Trương Nham Nhược thay trả lời, là như thế này. Vậy kính xin Trương Quốc Sư thông cảm, ta Kim Trần Quốc thế nhỏ, còn không dám cùng thiên hạ là địch. Nguyên Chính Thượng Nhân nói xong lời này, ôm quyền chắp tay, ta là chân tiểu nhân, không dám chính là không dám, hơn nữa quân địch công phá phù phòng, ta Kim Trần Quốc sẽ trước tiên mang đệ tử rời đổi sân môn. Như Khanh Chi lông mày nhíu một cái, ánh mắt lâm nhiên. Trương Nham Nhược lại lắc đầu, than ra một hơi, có thể hiểu được, không miễn cưỡng. Đúng vậy à, không miễn cưỡng, cũng không thể miễn cưỡng. Nếu là bức bách cái này một số người trên chiến trường, nói không chừng bên ngoài không công, bên trong phủ Phong Quốc bộ liền rối loạn. Vì vậy, vị này phủ Phong Quốc sư chỉ có thể tận lực tranh thủ, trận chiến này, hết thảy tiên đan phủ lục ta phủ Phong Quốc toàn bao, thậm chí chư vị có pháp bảo chiến tổn cũng có thể tìm ta, hơn nữa mỗi thằng có thể lĩnh thanh trúc tiền một cái, thực lực khác biệt còn có để thằng Trương Nham Nhược đem trước khi chuẩn bị tốt chỗ tốt từng cái nói ra, trong đó tiêu phí có thể xưng thiên văn sổ tự, còn tốt có Hứa Yến thanh âm thầm ủng hộ. Nhưng tức là một loạt chỗ tốt cũng không đả động bao nhiêu người. Thỉnh quốc sư rộng lòng tha thứ, Thanh Vân quán lực bất tòng tâm. Xin lỗi, núi xanh thảm cung nhìn trung đệ tử an nguy, không muốn tham chiến. Chuyện trọng đại này, Cửu Vĩ Sơn Trang cần trở về thương lượng. Sương Nguyệt Kiếm Sơn, không muốn tham chiến. Từng vị tiên gia môn phái lãnh tụ đứng dậy, ôn quyền nói xin lỗi, hoàn toàn không có phía trước yến hội quen thuộc. Ngược lại là ngay từ đầu đặt câu hỏi Thanh Nhai thư viện nho sinh, chắp tay nói, có thể chiến, nhưng không bảo đảm hội xuất toàn lực. Trương Nham Nhược mạnh kéo một nụ cười, Trương Nham Nhược cảm ơn, tiên sinh như thế đã là vô cùng tốt, Phù Phong quốc vô cùng cảm kích. Sau đó lại có người xin lỗi, có người gia nhập vào, nhưng cả hai tỷ lệ cực độ khoa trương, gần 100 bản thế lực, lại chỉ có thập gia môn phái nguyện ý xuất lực một chút. Cái này thập gia bên trong, còn có một nửa là tu luyện cùng phát triển toàn bộ nhờ bây giờ địa lợi, không thích hợp di chuyển môn phái. Tình huống so trong tưởng tượng còn muốn kém, kém rất nhiều. Thời gian trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Núi Ngọc Kinh khách đi người khoảng không. Trên đỉnh núi, mấy đạo nhân ảnh bị mặt trời mới mọc kéo dài thật dài, cái bóng làm nổi bật không ra chủ nhân tâm tình trầm trọng. Chúng ta có thể kéo đi ra chiến đấu có bao nhiêu người? Nguyễn Lâm Sơn cau mày, hỏi thăm bên cạnh. Trương Nham Nhược tức đáp, tính cả Dạ Du Hiến bên trên gia nhập thế lực, tính toán đâu ra đấy bất quá 5 vạn người. Nưu Khanh Chi có chút kinh hỉ, nhiều như vậy? Nưu Minh hiểu lầm, ta nói 5 vạn là tăng thêm kim đan phía dưới tu sĩ số lượng. Trương Nham Nhược hơi chút ước định sau lần nữa đưa ra đáp án, nếu như chỉ án trung cấp chiến trường cấp độ đi tính toán, chúng ta bên này kim đan 10 người, Nguyên Anh 8 người, Hóa Thần 5 người, theo thứ tự là ngươi, ta, Ngụy Sơn Quân, Văn Thiên Sư, Nhiếp Tiền Bối. Hóa Thần thiếu tính toán một vị. Thẩm Linh chỉ vào Tam Thanh Phúc địa phương hướng, còn có vị Hộ Sơn Giao Long. Trương Nham Nhược thẳng thắn, cái kia cũng chỉ có 6 tên Hóa Thần. Tất cả mọi người là chính mình người, ta liền nói thật, nếu như chỉ bằng chút sức mạnh này, hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi, dù là ỷ vào địa lợi pháp trận ưu thế. Toàn bộ đỉnh núi không khí đều bị lời này làm cho nặng nề vô cùng, bọn hắn trong đầu đều hiện lên ra một vị áo đỏ thân ảnh. Nhưng bọn hắn đều biết Diêu Vọng đang tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên khi áo đỏ thân ảnh xuất hiện tại não hải lúc, đám người chỉ có thể lắc đầu, đem ý nghĩ này gạt bỏ hầu như không còn, không muốn quấy rầy vị kia một tia nửa điểm. Phía trước chuyện gì đều dựa vào Diêu Tiên Bối. Thẩm Linh nắm chặt nắm đấm cắn răng nói, ta không muốn như vậy, ta muốn hướng hắn chứng minh chính mình, chứng minh ta Thẩm Linh không phải dưới cánh chim chim ưng con. Ta cũng giống vậy. Như Khanh Chi quắc mắt nhìn chừng. Thẩm Linh quan sát dưới chân Thanh Sơn, nàng biết đã từng Diêu Tiền Bối cũng ở đây nhìn ra xa qua phương xa, hơn nữa vừa đứng chính là một cái xuân thu. Diêu Tiền Bối lúc đó là tâm tình gì đâu? Thẩm Linh không biết, nhưng nàng biết kế tiếp nên làm như thế nào, đó chính là liều mạng đem hết toàn lực, Phù Phong quốc mỗi tiên gia ta coi như tương đối quen thuộc, ta này liền khởi hành, lần lượt bái phỏng. Nhưng bọn hắn hôm nay đều tỏ thái độ a. Nguyễn Lâm Sơn thở dài. Thẩm Linh gọi phi kiếm, không phải còn có một số môn phái nói trở về cân nhắc sao? Tiếng nói rơi, vị này khuynh quốc khuynh thành nữ tử đạp phi kiếm lướt gấp mà đi. Trước kia chính mình vẫn là kết đan tu sĩ lúc, cũng là dẫm ở trên thân kiếm cùng Diêu Tiền Bối gặp nhau. Bây giờ Thẩm Linh lập tức liền muốn bước vào Nguyên Anh, thời gian trong chớp mắt, để cho người ta thổ thức. Đỉnh núi, còn thừa người nhìn xem Thẩm Linh đón mặt trời mới mọc đi xa, Nguyễn Lâm Sơn đột nhiên nói, "Ngưu Minh, cậu An Tiền Bối thương thế như thế nào?" An Tiên Dược đã ở chuyển biến tốt đẹp, xem chừng thời gian 1 năm liền có thể xuất quan. Còn có 1 năm a, Nguyễn Lâm Sơn cảm thấy hôm nay liền không có tin tức gì tốt. Trương Nham Nhược chen vào nói, tại khấu một không có tỏ thái độ, tôn sứ không có trở về phía trước, tuyệt đối không thể lại kéo cao chiến tranh cấp độ. Phù Phong quốc không chịu đựng nổi loại kia cấp bậc chiến tranh, một chút cũng không chịu nổi. Vị quốc sư này biết, bây giờ quốc gia hoàn toàn là Diêu Tiền Bối đem đưa đến không thuộc về Phù Phong độ cao. Diêu Tiền Bối chỉ cần không tại, đây hết thảy cuối cùng chỉ là trăng trong nước, trong sương mù hoa. Ứng phó bây giờ tình thế đều không bằng anh bằng em, chớ nói chi là loại pháp thuật kia đụng nhau ở giữa, chính là sơn băng địa liệt vạn dặm quy khư chiến tranh rồi. Lần này trang cảnh, chỉ là tưởng tượng liền để Trương Nham Nhược lông tơ đứng thẳng. Hôm nay, liền ai như vậy? Trương Nham Nhược cố gắng gạt ra một nụ cười, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, vạn nhất còn có chuyện cơ đâu. Hắn tiếng nói vừa ra, chân trời đột có một đạo truyền tin phi kiếm lướt đến, rất nhanh liền lại bị Vân Hải ngăn trở, không ngừng sôi trào. Ngụy Nga vung tay áo bảo đem trên núi cấm chế tiếp xúc, phi kiếm mất đi gò bó, chợt ra tốc mà tới. Trương Nham Nhược đưa tay tiếp nhận, thần thức đảo qua bên trong tin tức. Phong Kinh thành phá, Văn Thiên Sư chết trận. Chương 283. Tiên chiến chương 283. Tiên chiến nếu như nói, thế gian đất nước chiến tranh, xem trọng chiến thuật, muốn vận dụng đủ loại mưu lược. Như vậy, tiên nhân chiến tranh cũng chỉ cần dùng 2 chữ hình dung, thực lực. Phù Phong lịch cửu ngũ 1 năm, thu. Bách số tu sĩ lặng yên không một tiếng động tới gần Phong Kinh địa giới, một cái hóa thần cảnh lôi pháp, kéo ra máu và lửa mở màn. Này 100 người, Kim Đan 52 người, Nguyên Anh 40 người, Hóa Thần 8 người. Cố lực lượng này đặt ở thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể dùng bẻ gãy nghiền nát hình dung. Cũng liền số ít 2-3 quốc gia, hoặc là những cái kia nắm giữ hợp thể cảnh lão tổ tông chữa đầu tiên ra có thể ứng đối 1-2. Phù Phong quốc bây giờ đội hình không ở đây liệt. 100 người từ Phong Kinh biên giới xuất phát, một đường thế như trẻ tre, đi tới địa giới lâu đạp đất hãm, dù chưa tận lực đánh giết phàm nhân, nhưng bị liên lụy bách tính không dưới 1000 người. Nhiều như vậy thương vong, từ Phù Phong quốc lập quốc đến nay xưa nay chưa từng có. 100 tiên đại tu sĩ mục đích rõ ràng, những nơi đi qua thành hoàng, thổ địa, hà bá tất cả đếm chết tận. Phong kinh ách chế tiên gia tầng diện sức mạnh từ đó sụp đổ, quốc vận giảm lớn, ngũ nhạc chu chéo, hoàng lâu run rẩy. Cùng ngày, trăm người lâm đến phong kinh thành, người cầm đầu chính là công đức bảng người thứ 30, thiên hạ băng pháp đệ nhất nhân, Lạc Mười rõ ràng. Lạc Mười rõ ràng một tay cầm thánh địa cáo lệnh, một tay cầm phủ phong quốc lừa giết tù binh chứng cứ phạm tội, trôi nổi tại khoảng không tuyên đọc chứng cứ phạm tội. Lúc đó mặt trời vừa vặn chiếu vào trên người hắn, phản phất thánh nhân. Trong tên tu sĩ dưới ánh mặt trời, từ lấy pháp loạn quốc các đồ lắc mình biến hóa, trở thành thay trời hành đạo giả. Bảy tên hóa thần đồng thời ra tay, phong kinh thành đại trận trăm hơi thở phá toái. Phù phong quốc hóa thần cường giả Văn Thiên Sư thỉnh thánh địa chi linh phụ thân, ra khỏi thành đối địch. Một người đại chiến trăm tên tu sĩ, sắt kim đan 11 tên, nguyên anh 4 tên, trọng thương hóa thần 2 người, thần uy hạo đãng. Nhưng, một đạo lấy tiên khí là trận nhãn gò bó đại trận dâng lên, vây khốn Văn Thiên Sư tại trong trận. Cái sau tức sủi bọt mép, không tiếc đại giới phá vây, dẫn đến tiên khí xuất hiện vết rạn, đại trận tiên chỉ một nén nhang sau sụp đổ hầu như không còn. Nhưng, trên người hắn thánh linh thời gian cũng đến. Toàn thắng trạng thái 6 tên hóa thần vây công Văn Thiên Sư, cái sau chết không nhắm mắt. Phong kinh đứng sừng sững gần ngàn năm tường thành, cũng vào lúc này đổ sụp. Vô số phù phong bách tính chứng kiến một màn này, nhìn xem tường thành sụp đổ văng lên quần quần khói đặc, bọn hắn ngây người, lòng dạ phảng phất cũng vào lúc này ầm vang vỡ nát. Khi Trương Nham Nhược một đoàn người chạy về phong kinh đã là giờ tí. Tiếp vào tin gấp biết rõ sự tình cấp bách cùng nguy hiểm sau, từ núi Ngọc Kinh lao nhanh chạy tới, chỉ có hóa thần cảnh người. Trương Nham Nhược như Khanh Chi Ngụy Nga, cùng với hóa thành nhân hình đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây giao Long Tiểu Lam. Tối nay phong kinh, đem tròn không tròn nguyệt vẫn là như vậy trong sáng, nhưng nguyệt quang vậy xuống chỗ, nhưng từ phồn hoa biến thành hỗn loạn. Từng cái hố sâu còn lưu lại pháp thuật uy thế còn dư, luồn lên khói xanh, vĩ nạn tường thành vỡ nát thành khắp nơi đều là gạch xanh, dân chúng kêu la, khóc, ẩn nút. Hưu, còn không đợi mấy người nhìn nhiều, một đạo kiếm khí chạy thẳng tới bọn hắn mà đến. Như Khanh Chi phản ứng nhanh nhất, hướng về phía trước bước thêm một bước, hồng quang quấn quanh tại tay, tiếp lấy hướng về phía trước trọng trọng đưa ra một quyền. Nắm đấm cùng kiếm khí va chạm, cái sau vỡ thành từng mảnh óng ánh đông tuyết vẩy xuống đầy đất. Ờ, tới cao thủ. Một vị áo lam tóc lam nam tử mở to mắt. Trương Nham Nhược nhắc nhở, người này là công đức bảng thứ 30 Lạc Mười rõ ràng. Lúc này, nơi xa cũng có tiếng la, quốc sư nhanh chóng vào thành. Tại cái này sụp đổ phong kinh, cái gọi là thành, cũng chỉ có hoàng thành. Hoàng thành kim quang vần quanh, đó là phù phong quốc quốc vận toàn lực vận chuyển dấu hiệu, cũng chỉ có ở đây còn chưa bị công phá. Như Khanh Chi nói nói, quốc sư, người đi vào trước thương lượng đối sách. Các ngươi cẩn thận. Trương Nham Nhược cũng không mất tích, hướng hoàng thành bay đi. Có một cái hóa thần cười nhạo một tiếng huy động pháp bảo ngăn cản, Ngụy Nga liền bước lên thổ pháp cùng với đối công. Lại có hai tên hóa thần ngăn trở đường đi, trận phong kinh liền vang lên một đạo long thiếu, tiểu lam hóa thành khổng lồ bản thể che khuất bầu trời, đuôi rồng cắn quét, đem hai tên hóa thần đánh phải liên tục lùi về phía sau. Trận chiến đấu này mới ngay từ đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Nho nhỏ phù phong quốc thế mà nhiều hóa thần như vậy cảnh. Lạc Mười rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, mắt thấy Trương Nham Nhược muốn trốn vào trong hoàng thành, hắn không muốn để cho như nguyện. Vị này thiên hạ băng linh căn đệ nhất nhân, đều không đi tay nắm pháp quyết, chỉ là bờ môi nhẹ giơ lên, liền có vô số băng truy vô căn cứ hiện lên, băng truy nổi lên hàn mang, hướng về Trương Nham Nhược bắn nhanh mà đi. Phanh! Như Khanh Chi hôn thân quấn tại trong pháp lực màu đỏ, đem băng truy toàn bộ đập nát. Đối thủ của ngươi là ta. Lạc Mười rõ ràng vẫn lạnh nhạt như cũ, chắp tay hỏi, ngươi là người phương nào? Ta chính là nhà ngươi Như Gia Gia. Như Khanh Chi mũi chân trong không khí có âm bạo thanh truyền ra, cả người hắn cũng tại lúc này đi tới Lạc Mười rõ ràng trước mặt, không nói lời gì một quyền đánh thẳng chán. Lạc Mười rõ ràng cảm thụ được đập vào mặt sát khí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn không dám có bất kỳ khinh thường. Tường băng, một đạo hàn băng chi tường xuất hiện tại giữa hai người, Như Khanh Chi một quyền nện xuống lại chỉ là đem đập ra vết dạng. Hắn kinh ngạc vô cùng đồng thời, Lạc Mười rõ ràng cũng là sợ hãi, lực lượng thật kinh khủng, đã vượt qua hóa thần cảnh cực hạn, vì cái gì phía trước chưa từng nghe nói người này. Xì xì xì, Như Khanh Chi huy động lớn cánh tay, còn muốn lại công, lại đột có gai thai âm thanh từ mặt đất chuyển đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phong kinh thành trừ ra ngoài hoàn thành, khu vực khác phong ốc, đại địa, cây cối đã bắt đầu kết băng, dân chúng lạnh đến ôm chặt cánh tay, bốn phía chạy trốn. Một màn này, để cho Như Khanh Chi cơ ra một quyền đột nhiên giảm tốc, nếu như đem tường băng đánh nát, bên trong hàn khí chợt tản ra, phong kinh bách tính đều phải chết sạch. Sợ ném chuột vỡ bình ở giữa, Lạc Mười rõ ràng nắm lấy cơ hội, ngón tay hóa thành băng sắt, một ngón tay xuyên thẳng Như Khanh Chi lồng ngực. Phốc thử. Khi ngón tay hắn lần nữa duỗi ra sau, đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lạc Mười rõ ràng lông mày nhíu một cái, đem ngón tay bên trên huyết dịch hòa tan, tiếp lấy toàn thân tóc phiêu đãng, cuồn cuộn hàn khí hướng tứ phương tán đi. Ngươi dám? Như Khanh Chi giận uống, hắn đều không có đi xem chính mình thương thế, lông mày liền xuất hiện một đạo ít đơn ký, chiến lực tăng gọn. Lạc Mười rõ ràng đều không thấy rõ người trước người là thế nào biến mất, liền cảm thấy phía sau lưng chịu đến một cỗ cự lực. Thân hình bay ngược ở giữa, hồn thân cốt cách đều tại bạo hưởng, còn không đợi hắn ổn định thân hình, Như Khanh Chi lại xuất hiện ở phía dưới, một quyền đánh vào Lạc Mười rõ ràng cái hốc, đem hắn đánh về phía thiên cung, mãi đến lúc này toàn bộ phong kinh nhiệt độ mới có thể tăng trở lại. Chợt, bên mông cao thiên liền bắt đầu chấn động, mơ hồ có thể gặp hai đạo quang mang không ngừng va chạm. Mãi đến cuối cùng, hai bóng người riêng phần mình bay ngược xuống, Như Khanh Chi sắc mặt tái nhợt, lông mày còn có băng tinh treo, hắn cứ gọi Tiểu Lam, Nguy Nga, trong về thành. Tiểu Lam bọn hắn nghe được âm thanh sau, đánh văng ra trước người địch nhân, đi theo Như Khanh Chi hướng hoàng thành bay đi. Còn lại hóa thần còn muốn đuổi theo, lại bị trở xuống giữa không trung Lạc Mười rõ ràng ngăn cản, đừng đuổi, bắt rùa trong hũ mà thôi, không đuổi. Có thể một cái hóa thần cảnh lời đến một nửa liền chỉ tại cổ họng, bởi vì hắn phát hiện tối cường Lạc Mười rõ ràng tình trạng cực thảm, thất khiếu đều đang chảy máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Cái kia đầu chọc mạnh như vậy, ân, đợi viện quân tới. Lạc Mười kiểm kê đầu, hướng phía sau mặt đất rơi xuống, tùy tiện tìm ra phòng ốc, đem bách tính đuổi ra sau, liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hắn lưu lại chi ngôn, nhận được tất cả mọi người tán đồng. Đại gia tới đây, chỉ có số ít người là vì quốc gia mình báo thù mà đến, số đông chẳng phải đổ cái kia thiên hạ danh tiếng, cùng với Ninh gia cho chỗ tốt. Cả hai tuy tốt, nhưng cũng không đáng phải liều mạng, chờ đợi viện quân đến lại chậm rãi công chi không phải tốt hơn. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, liền bình tĩnh trở lại như vậy. Trước khi mưa báo tới bình tĩnh, hoàng cung chiêu điện bên trong, quốc sư, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chu Nguyên võ mặt ủ mày cho, hắn bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ chết bao nhiêu người, cũng không thời gian đi vì văn tiên sư cái chết cảm thấy bi thương. Bởi vì hỏa đã đốt đến lông mày, lại không dập tắt, phủ phong quốc liền xong. Trương Nham Nhược trầm mặc, liếc nhìn đại điện. Lớn như vậy hướng trong điện, ngày thường đứng thành hai nhóm văn võ bách quan chỉ giải rác mấy người, còn lại đều còn tại ngoài hoàn thành, chỉ hy vọng bọn hắn có thể thật tốt trốn đi. A Ngưu Khanh Chi ngồi xếp bằng điều tức, Ngụy Nga nhăn lại giàn mua trường mi, Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào trong điện khắc long giống. Muốn chỉ nhìn bọn họ nghĩ ra biện pháp hiển nhiên là không thể nào, mà Trương Nham Nhược chính mình đâu. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, có lẽ, thật sự chỉ có thể để cho cậu An tiền bối cùng Phượng tiền bối xuất thủ tương trợ. Kết quả này hắn rất không muốn nhìn thấy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. Trương Nham Nhược vung tay áo bào xuất hiện một tấm phủ phong quốc địa đồ, đang muốn dưới giảng thuật sau này kế hoạch. Đột nhiên, toàn bộ hoàng thành đại trận đều tại kịch liệt run rẩy. Ngưu Khanh Chi mở mắt ra, địch quân trợ giúp nhanh như vậy, đi ra xem một chút. Trương Nham Nhược hóa cầu vồng thoát ra. Ngưu Khanh Chi mấy người đội kịp, cùng với cùng một chỗ lơ lửng giữa không trung, nhìn xem ngoài hoàng thành cảnh tượng, tất cả mọi người thần sắc đều trầm trọng tới cực điểm. Những gì thấy trong mắt là dầm dạp chẳng chỉ tu sĩ, so trước đó thêm ra ít nhất hai lần, bọn hắn bay ở bầu trời, tựa như châu chấu. Đặc biệt là hàng phía trước người, cũng đều là hóa thần cảnh cường giả, ước chừng 13 vị hóa thần cảnh. Đây là bực nào sức mạnh? Phải biết toàn bộ thiên hạ hóa thần cảnh cường giả cũng bất quá bách số, phù phong quốc kinh doanh ngàn năm, nhiều năm như vậy tính được, mấy tỷ người cũng liền chỉ xuất hiện hai tên hóa thần. Không dễ đánh, đánh không thắng. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, dù là luôn luôn lạc quan như Khanh Chi cũng không cách nào hướng về phương hướng tốt suy nghĩ. Chu Nguyên Võ càng là sụp đổ ngồi trên mặt đất, cảm xúc trong lúc nhất thời không thể sụp đổ nổi, gào gào khóc lớn lên, các vị liệt tổ liệt tông, hài nhi tận lực a. Phanh phanh phanh. Quốc vận vòng bảo hộ tại tấn công mạnh phía dưới tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ. Không kiên trì được bao lâu, Nhu Minh làm phiền ngươi mang theo bệ hạ nên rời đi trước, chỉ cần bệ hạ sống sót, liền có Đông Sơn tái khởi ngày đó. Đi cái nào? Trở về Dài An Quốc a, so với Phù Phong, Dài An Quốc càng làm cho bên ngoài những lao ố bị tiêu kiêng kỵ. Quốc sư ngươi đây, chịu chết, có thể kéo một khắc là một khắc. Trương Nham Nhược thân hình một chút cất cao, nhìn chằm chằm bên ngoài thành đi đến, "Nưu Minh, ta lát nữa đóng lại đại trận, các ngươi bắt nhanh cơ hội trốn mau, thực sự phiền toái." Hào Nưu Khanh Chi trọng trọng điểm đầu. Trương Nham Nhược khẽ miệng mang theo một nụ cười, sắc mặt trở nên hồng nhuận, toàn thân khí thế tại căng gọn. Đây là tự đốt tiềm lực mang tới ngắn ngủi để thăng. Vị quốc sư này mang theo tự ý hướng về phía trước bước ra một bước, công thành người không hẹn mà cùng, cùng nhau lui lại. Bọn họ cũng đều biết phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy càng không muốn trở thành bị Trương Nham Nhược kéo xuống chịu tội thay quỷ xui xẻo. Chê cười. Số lượng khổng lồ đám ô hợp thôi. Sắp chết đi, không còn đủ loại gò bó, Trương Nham Nhược trở nên trừng cuồng, bước kế tiếp liền muốn bước ra hoàng thành phạm vi. Thế nhưng là, đúng lúc này, bên trái bầu trời truyền đến một đạo thiếu nữ tiếng nói, lời của nàng cực kỳ phách lối, đối diện một bầy chó đồ vật, nhà ngươi Phương tỷ tỷ tới đi, còn không mau mau quỳ xuống nhận tổ tông. Ai, giống như chỗ nào không đúng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh nguyên chỗ, nơi đó đang có một chiếc che khuất bầu trời tiên gia phi hạm lướt gấp mà tới. Chờ cách gần sau, phi hạm bị người thu hồi, ngay sau đó lại có 9 đạo thân hình hiện ra. 9 người này trừ ra trung ương nhất ngẩng đầu đỡ ngực thiếu nữ bên ngoài, còn lại 8 người tu vi khí tức đều không thấp hơn hóa thần. 4 tên hóa thần cảnh. Lạc Mười rõ ràng đang lặng lẽ lui lại, bởi vì đột nhiên xuất hiện trong 9 người, còn có 4 người hắn thấy không rõ tu vi. Đó là 4 tên hóa thần trở lên cường giả. Phương Lâu Khanh. Như Khanh Chi nhận ra người kinh hỉ hô to. Ta gặp phải người quen, đi phái tinh quần đảo một chuyến, phía sau còn có Việt Vân. Phương Lâu Khanh cười hắc hắc, xông lên a. Chơi hắn nha phải. Chương 284, ước bạn quỷ mị bài áo đỏ. 1, chương 284, ước bạn quỷ mị bài áo đỏ. Một, cùng lúc đó, minh giới. Thế giới này cây cối đều không thích giải diệp, phản phất chùi lủi mới là bọn chúng thẩm mỹ. Một chỗ núi hoang, tràn đầy cây cối, lại không có một tia màu xanh biếc. Đỉnh núi dưới một cây đại thụ, một cái nam tử mặc áo hồng nhắm mắt ngồi xếp bằng, trung quanh hắn mặt đất trồng chất cho bụi vô số, duy chỉ có hắn không nhốn bụi trần. Meo một con mèo đen ghé vào trên cây buồn bực ngán ngẩm. Như thế đi qua rất lâu, Diêu Vọng cuối cùng chậm rãi dương mi mắt, cũng là bởi vì động tác này, trong vòng nghìn dặm đại địa đều đi theo run lên, bầu trời trầm trọng mây đen bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong cào đến phân tán bốn phía. Binh sát chi lực bão hòa hắn mi tâm hồng quang lóe lên, trong thức hải phương kia tỷ trương đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Mặc toán hạ thời gian, đi tới minh giới bất chi bất giác cũng đã đi qua tiếp cận 20 năm. Cái này 20 năm, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, đi theo quân đội đổi chỗ tu luyện, buồn tẻ đến làm cho Diêu Vọng tìm không thấy trí nhớ gì điểm, phảng phất nhiều thời gian như vậy, còn không bằng dương gian một năm kinh nghiệm nhiều chuyện. Tiên nhân số đông thời điểm đều tại tu luyện, bọn hắn kinh nghiệm năm màu rực rỡ, thật sự có phàm nhân nhiều không? Diêu Vọng khép cười một tiếng, đứng dậy, hồn thân cốt cách giống như pháo, đôn đốt văng rồi. Nhìn quanh bốn phía một cái sau, hắn liền nhấc lên mèo đen, hướng về đại lục trung ương chạy tới. Meo meo meo. Bởi vì tốc độ so trước đó lại nhanh hơn mấy phần, doa đến mèo đen không được cùng thiếu, gắt gao ôm lấy Diêu Vọng cánh tay, khi tới mục đích, trên bầu trời lánh dương tại xê dịch một chút vị trí. Sau khi hạ xuống, mèo đen đột nhiên co đến Diêu Vọng góc chân, an tĩnh như cái bé ngoan. Không thể tưởng tượng. Nhân Thiên thân hình bật mèo mấy lần, xuất hiện ở một bên. Toàn thắng thời kỳ, vị này Đông Nhạc đại đế tuy chỉ là đại thừa đỉnh phong, nhưng nếu là hắn có thể chố vu đại núi phạm vi đối địch, thực lực không thua phổ thông độ kiếp cảnh. Vì vậy, hắn đối với độ kiếp cảnh là có chút hiểu rõ. Càng là hiểu rõ, hắn thì càng kinh ngạc Diêu Vọng thực lực tăng lên tốc độ, bất quá hắn cũng biết phương pháp tu hành là mỗi cái tu sĩ kiêng kỵ vấn đề, vì vậy cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Thần cách khôi phục như thế nào? Diêu Vọng hỏi. Nhân Thiên đáp, còn tại củng cố đề thăng, theo ta tính ra, đợi thêm cái 5 năm đại quân nhất thống thiên hạ sau, thực lực của ta cũng có thể khôi phục lại 6 thành. Ít như vậy. Đúng vậy à, nhưng chỉ có thể tiếp nhận, bất quá ngươi yên tâm, khởi động lại luân hồi tiễn đưa ngươi trở về dương gian vẫn có thể làm được. Đi. Diêu Vọng gật đầu, tiếp lấy nói sang chuyện khác, trầm giọng nói, hỏi ngươi hai chuyện. Nhân Thiên nghe ngữ khí, chợt cũng đi theo chỉnh trọng lên, ngươi nói trước đi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta tu vi đi tới điểm tới hạn, nhưng vừa rồi ta chuẩn bị tiến thêm một bước lúc, phát hiện minh giới lại có chút không chịu nổi. Rất bình thường. Nhân Thiên gật đầu, ngươi cái cảnh giới này để thăng, sẽ dẫn tới thiên đạo sinh ra phản ứng to lớn, minh giới rất nhiều quy tắc kỳ thực cũng không như dương gian hoàn toàn, cưỡng ép làm ra dị tượng phản ứng, liền sẽ xảy ra vấn đề. Bất ổn như thế, là có chút không hoàn mỹ, nhưng cũng không thể nói bất ổn, ai có thể ngờ tới minh giới tới một thực lực hoàn hảo độ kiếp cảnh. Nhân Thiên đưa ra đề nghị, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, vẫn là đi dương gian lại để thăng a. Diêu Vọng từ chối cho ý kiến, ngay sau đó hỏi ra vấn đề thứ hai, có thể nói cho ta một chút hợp đạo sự tình sao? Nhân Thiên tới hứng thú, trên dưới dò xét một phen, ta đoán không tệ, ngươi quả nhiên còn không có hợp đạo. Diêu Vọng ân âm thanh, chờ nghe tiếp. Hợp đạo chia làm thiên địa nhân tam đại loại, đều có các chỗ tốt. Nhưng bình thường tới nói, hợp đạo tại thiên như phong hỏa lôi điện đều thuộc về thiên thực lực nhất là bình quân, thiên hạ đều có thể đi. Hợp đạo tại địa như sơn hà tây thảo, mặc dù bình thường thực lực không bằng hợp thiên giả, nhưng nếu là có thể thân ở hợp đạo chi địa, thực lực đề thăng liền cực kỳ rõ ràng, có thể nghiền ép loại thứ nhất, cũng tỷ như ta. Đến nỗi hợp đạo tại người, loại này hợp đạo rất tạm, cũng phức tạp nhất huyền nào, mạnh rất mạnh, yếu cũng cực yếu, không tốt lắm từng cái trình bày. Nhân Tiên nói đến đây, hơi dừng lại phút chốc, lại nói, hiểu rõ những thứ này kỳ thực ý nghĩa không lớn, muốn hợp đạo cái nào loại, không phải tu sĩ có thể quyết định, càng nhiều hơn chính là vận mệnh cùng cái kia đột nhiên thông suốt đốn ngộ. Đi, ta đã biết. Diêu Vọng nhẹ giọng trả lời, cuối cùng vẫn là không có đi giải thích mình có thể bắt giữ đủ loại đại đạo gia long. Hắn dứt khoát liền tại chỗ nhắm mắt, rơi vào trầm tư đến cùng nên hợp đạo cái nào loại, hoặc có lẽ là hợp đạo cái nào loại, có thể để độ kiếp trở nên đơn giản hơn. Nhân Tiên thì cuối cùng đem lực chú ý phóng tới mèo đen trên thân, doa đến cái sau run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa, có chút cơ duyên đi. Nhân Tiên túi người thì đi xách mèo đen phần gáy. Chỉ là, vừa mới có trầm xuống động tác, lại đột nhiên nói, đồ đệ ngươi trở về. Diêu Vọng đánh gãy mạch suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía phương nam. Cũng không qua bao lâu, một cái đốt quỷ hỏa kỳ lân liền chạy vội mà tới. Nhạc Tắc Dung không đợi tọa kỵ rơi xuống đất, liền nhảy đến mặt đất, cung cung kính kính thi lễ một cái. Không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Diêu Vọng đem đỡ dậy, tiếp lấy lại hỏi, không giải quyết được dương gian chiến trường sao? Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi xuất quân đại chiến báo cáo thắng lợi, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến tình hình chiến đấu thăng cấp. Nhạc Tắc Dung bắt đầu đem dương gian lâu như vậy phát sinh sự tình giản thuật, mãi đến nói đến gần đây, phù phong thành phá, nguy cơ thời điểm còn tốt phương tiên tử mang theo viện quân đến. Diêu Vọng nghi hoặc, viện quân? Phái tinh quần đảo còn có ma tông dư bộ, bọn hắn tìm được phương tiên tử, xác nhận thân phận của ngài sau, liền tận hết sức lực ủng hộ phù phong quốc chiến trường. Như vậy sao? Ta nhớ được bên kia còn có cái bảo khố, cũng là bình thường. Diêu Vọng nhìn xem nhà mình đồ đệ, bất quá, đã ngươi tới, liền nói rõ tình huống cũng không được tốt lắm. Chương 284, ước bạn quỷ mị bài áo đỏ. 2, chương 284, ước bạn quỷ mị bài áo đỏ. 2, Nhạc Tắc Dung thần sắc có chút hổ thẹn, sư tôn sáng suốt. Phù phong quốc chiến lực như thế nào sư tôn hẳn là biết đến, mà ma tông dư bộ bên kia, nếu nói đỉnh tiêm chiến lực đủ để quét ngang đại đa số tông chữ đầu tiên ra, nhưng bởi vì những năm này ẩn nút duyên cớ, hóa thần trở xuống chiến lực cũng không tính nhiều. Trước đó vài ngày, chúng ta đem phong kinh thành đoạt lại, nhưng tình hình chiến tranh cũng không sáng tỏ, mỗi ngày bên ngoài thành đều có chiến đấu, thua nhiều thắng thiếu, không nói chúng ta bên này tu sĩ mọi mệt, bách tính cũng là nơm nớp lo sợ. Trương Nham Nhược không nguyện tiếp tục như vậy, đã ở chờ đợi Phượng Tiền Bối đến, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nói đến đây, Nhạc Tắc Dung mới nói ra mục đích chuyến đi này, Đồ Nhi liền đến đây minh giới, muốn hỏi một chút sư tôn đại khái bao lâu có thể trở về. Tùy thời. Sư tôn tu hành quan trọng hơn, chúng ta bên kia còn có thể kiên trì một chút thời gian. Ngươi hiểu lầm, vừa vặn vi sư cũng chuẩn bị trở về dương gian. Diêu Vọng nhìn ra xa bốn phía, phản phất đem toàn bộ minh giới thu hết vào mắt, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng thời điểm cần phải trở về. Nhân Tiên một mực yên tĩnh nghe, mãi đến lúc này mới lên tiếng nói, dương gian chiến tranh quy củ ta có chút hiểu ít nhiều, kỳ thực còn có cái biện pháp. Diêu Vọng cùng Nhạc Tắc Dung cùng nhau nhìn lại. Nhân Thiên cười nói, trung giai chiến trường tu sĩ, vừa vận minh giới không phải là rất nhiều đi. Nhạc Tắc Dung nghe xong, con mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, hắn đối với minh sư tự nhiên là hiểu rõ. Minh sư tu luyện rất khó, nhưng chỉ cần nhập môn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu nói thực lực, giáp đất bính đinh bốn cái giai đoạn minh sư, liền đối ứng sắc tà bảng lòng quỷ hổ lang tu sĩ. Sắc tà trên bảng, lang, hổ hai cấp phần lớn cũng là kim đan, nguyên anh. Ma quỷ, long hai cấp càng là hóa thần cường giả, thậm chí bài danh phía trên long cấp vẫn là hợp thể cường giả. Minh giới, đinh cấp minh sư ngàn tên, bính cấp minh sư trăm tên. Thất cấp theo ta được biết cũng có hơn 20 vị. Nhạc Tắc Dung thuộc như lòng bàn tay, lấy quyền kích trưởng, dù là chỉ đem ra ngoài một nửa, cũng đủ để tả hữu dương gian chiến đấu. Chỉ là, rất nhanh hắn lại gặp phải vấn đề, nhiều quỷ vật như vậy, có thể rời đi minh giới. Nhân tiên gật đầu, đợi ta thực lực khôi phục lại chút, tiện đưa mấy ngàn quỷ vật ra ngoài vẫn có thể làm được. Quá tốt rồi. Dù là Nhạc Tắc Dung bây giờ đã rất là trương trạng, cũng không khỏi nhảy cẫng hoan hô, hình ảnh kia chỉ tưởng tượng tôi đều để người kích động. Nhạc Tắc Dung, vậy ta đây phải trình tướng quân, nhất thống minh giới, trợ ngài khôi phục thần cách. Không cần. Nhân tiên giao động đầu. Nhạc Tắc Dung không hiểu, vì cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, liền biết nguyên do, bên cạnh sư tôn đã tại chỗ biến mất. Diêu vọng ở chân trời hành động, mỗi bước ra một bước, liền xuất hiện tại chỗ rất xa. Hơn nữa, theo hắn di động, sau lưng minh giới thiên khung cũng đi theo biến sắc, biến thành huyết hồng. Hắn đi đến cái nào liền bị nhuộm huyết hồng, cả kia trong trẻo lạnh lùng thái dương đều biến thành màu đỏ. Khí thế của hắn cũng tại không ngừng trèo cao, độ kiếp tam trọng đại viên mãn tu vi, không chút nào che giấu hướng bốn phía tràn ra. Thiên cũng thuần chi, quỷ cũng thuần chi, sinh linh cảm giác chi tất cả bái, quỷ chịu chi, kính thần cùng. Thế là khi Diêu vọng ra bây giờ tiền tuyến chiến trường, vốn còn cháy bỏng công thủ song phương đều là cùng nhau nhìn trời. Giải An quốc quỷ tốt tại Trình Tiên dẫn dắt phía dưới, ném binh nạp bái, hô to vô thượng thần. Trong này đại bộ phận quân tốt mặc dù mỗi ngày tế bái thần linh, nhưng chưa từng thấy qua cái này một vòng áo đỏ. Vào ngay hôm nay biết truyền thuyết đều là thật, thần áp lực chỉ là hơi cảm thụ liền lập tức túi đầu xương thần, kích động đã không có cách nào hình dung bọn hắn tâm tình. Cùng với tương phản, phong thủ phương bên này chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, thân thể chi lực căn bản là không có cách đứng thẳng, từng cái quỷ giảm xuống đất. Thanh chủ càng là một vị ất cấp minh sư, hắn có thể làm, bất quá là tại quỷ xuống lúc, có thể nhìn nhiều trên bầu trời thần minh một mắt, chỉ thế thôi. Vốn nên kéo dài một năm lâu tiêu hao chiến, một cái chớp mắt tức phá. Cái này khiến Trình lão tướng quân lắc đầu cảm khái, tại thiên không vị này sau khi xuất hiện, chính mình những năm này cố gắng nhiều như vậy, tính toán nhiều như vậy, giống như là tại nhà tròi. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế gian lại có mấy cái tồn tại như vậy. Trình Tiên dẫn người đổi kịp, hôm nay theo ta nhất thống minh giới. Ừm. Xin nghe thần chỉ. Trình Tiên âm thanh đều đang run rẩy. Mặc dù không biết vị này vô thượng tồn tại vì cái gì đột nhiên nghĩ thông, muốn đích thân ra tay, nhưng cái này đều không trọng yếu. Hắn trước đây gia nhập vào Giải An quốc, cũng không phải chính là huyễn tưởng giờ khắc này sao? Lưu tướng quân mang 1000 người thu hàng quân địch, còn lại tướng sĩ cùng ta cùng một chỗ, đuổi theo thần minh xuất trinh. Đuổi theo thần minh xuất trinh. Đuổi theo thần minh xuất trinh. Quỷ vật nhóm khí thế trước nay chưa có đỉnh phong, bọn hắn lớn tiếng hò hét, đuổi theo bầu trời đạo thân ảnh kia một đường tiến lên. Một ngày này, một bộ áo đỏ buông xuống tất cả thành, những nơi đi qua không một chống lại, cũng không sinh linh có thể chống lại. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Một ngày này, minh giới nhất thống. Ước bạn quỷ mị bài áo đỏ. Chương 285, trước kia đủ loại, thái thánh thở bình sinh, 1, chương 285, trước kia đủ loại, thái thánh thở bình sinh, 1, minh giới, Dạ Xoa thành. Nó là Diêu vọng tiến vào minh giới sau tòa thành thứ nhất, cũng là cuối cùng một tòa khi một bộ áo đỏ đạp không mà tới, dựa vào thần sứ thân phận quật khởi lôi quỷ trực tiếp nghiêng đầu một cái, hủ chết tại trong phủ thành chủ, cũng có chút diệp công tích rồng hương vị. Am hiểu nhận định tình hình mộ quỷ rời đi mang theo những người còn lại túi đầu xương thần, Giải An quốc đại kỳ liền như vậy ở trong thành đứng sừng sững. Cái này cũng biểu thị minh giới trong lịch sử, lần thứ nhất xuất hiện đại nhất thống. Mặc kệ sau này Giải An quốc có thể trải qua bao nhiêu đời, Diêu vọng bức họa chú định tại minh giới trong lịch sử, lưu lại một trang nổi bật. Một ngày này, ước vạn quỷ vật túi đầu xuống, phủ phục đầy đất, cung nên thần lâm. Chỉ có số ít quỷ vật lòng mang ghen ghét, hướng bên cạnh người chửi bậy, lời bên trong lời bên ngoài nói cái kia Giải An quốc chính là nghịch thiên lập quốc cũng không chính thống. Kết quả, lúc đó bên trong Dạ Xoa thành liền có u quang từ mặt đất xông thẳng tới chân trời, tia sáng từ chừng hạt gạo một chút quyết trương. Khi nó đi tới thiên cung lúc, đã đem nhật nguyện thay thế, đây là một cái ấn phủ, biểu đạt luân hồi quyền hành cùng Dương Thái Minh ấn. Cùng Dương Thái Minh ấn treo ở minh giới cái này chỗ cao, đem Giải An quốc cờ xí chiếu lên vô cùng uy nghiêm, đem người không phục cổ họng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Xem như minh thần ấn phủ, minh giới chúng sinh dù chưa thấy tận mắt, nhưng đều biết nó là vật gì, nó đại biểu cho cái gì. Cũng là lúc này, trong minh giới ương khu vực trên phế tích, vô số hòn đá bay lên, sau đó lại tại giữa không trung nazi. Hòn đá, cho bụi, vụn gỗ, hoặc là những kiến trúc khác còn sót lại, trở lại thuộc về vị trí của bọn nó, hoặc ghép thành phòng, hoặc tạo thành cao ốc. Mỗi ngày đến đây minh thần tín đồ nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt, ngu ngơ một lát sau, cùng hỉ cảm xúc trong lòng bọn họ hiện lên. Bởi vì không chỉ là những cái kia phế tích kiến trúc trở về hình dáng ban đầu, đại biểu cho thần miếu khu vực cũng đang phát sinh biến hóa. Cái kia phiến khe rãnh mọc ung tùm cháy đen đại địa bên trên, giống mạng nhện khe hở đang một chút khép lại, tiếp lấy lại có ngọc chất gạch bay lượn mà đến, đem thổ địa từng tấc bao trùm che đậy. Một tòa thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, miếu điện lồng lộng, cùng gió húc húc, mỏng mây tản ra bay lên. Thần miếu trên cây cột đều khắc lấy một đầu lượn vòng quay quanh, trông rất sống động thần long, hết sức hùng vĩ. Thần long ngẩng đầu nhìn trời phía dưới như nhìn lượn minh giới chúng sinh. Trong điện kim sơn trên bảo tọa, ngồi một vị bệ nghệ thiên hạ tượng thần. Tượng thần phía dưới lại có vang chuông kích khánh, tiếng nhạc du dương, đại cơ sử phát sinh đàn hương, khói mù lượn lờ. Tại các tín đồ tầm mắt bên trong, miếu bên trong đi ra một vị nam tử. Nam tử thân mang mở mịt thanh vân áo, tóc buộc thương bích bạch quan, nhìn quanh ở giữa như đế vương quan sát giang sơn. Đây là minh thần. Có tín đồ phát ra không thể tin âm thanh, bọn hắn bái mấy trăm năm minh thần, lần thứ nhất thật sự rõ ràng xuất hiện tại trong mắt. Bá. Thiên khung lại có một cái bên trong nghi ngờ thần dương, tản ra ngoài cửu âm chi khí con dấu bay tới, xoay tròn vài vòng sau rơi xuống nam tử bên hông treo lại. Nhân tiên đánh lượng phía dưới tự thân trạng thái sau, thân hình một chút cất cao, đi tới giữa không trung sau hướng về phía trước chắp tay ô quyền. Ngàn vạn các tín đồ không hiểu ra sao, vô ý thức nhìn về phía minh thần ca tụng phương hướng. Nơi đó, đang có một vòng hồng sắc thiểm điện bạch phá đêm dài, cuối cùng tại phụ cận ngưng thực, hóa thành một vị người mặc áo bào đỏ, tóc đen xóa vai lạnh lùng người trẻ tuổi. Đây là Giải An quốc ngày đêm tế bái cái vị kia. Vĩ đại minh thần thế mà tại hướng hắn hành lễ. Hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Trong mắt thấy, đã vượt qua những thứ này quỷ vật nhóm tầm mắt, thậm chí vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Giữa không trung, Diêu Vọng đem những cái kia quỷ xuống đất tín đồ không nhìn, đi tới Nhân Tiên trước người, "Nhân Tiên, ngươi chỉ là khôi phục 6 thành sao? Thế mà để cho ta sinh ra một chút nguy hiểm cảm giác." Vừa vặn 6 thành. Nhân Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, chợt khí thế trên người đột nhiên giảm một chút, mi mắt nhập nhèm, khôi phục lòng đất lúc đổi phế thần thái, "Vừa rồi ta mượn toàn bộ minh giới khí thế, kết quả ngươi lại chỉ là cảm thấy một chút nguy hiểm." Nói thật, có chút nhục nhã người. "Đây là Tán Dương." "Ha ha ha, ngươi còn tuyệt không kiếm tốn. Ăn ngay nói thật thôi." Diêu Vọng hướng lấy phía dưới thần miếu bay đi, "Đi thôi, đợi tiếp nữa." Ngươi những tín đồ kia liền muốn sửa án tín ngưỡng. Ngươi như nguyện mỏi mòn chờ đợi, minh giới tiễn đưa ngươi lại có làm sao? Nhân Tiên thân hình cũng là tiêu thất. Sau một tháng, Đông Nhạc trong thần miếu, Diêu Vọng tùy ý ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, hắn không nghĩ tới Nhân Tiên nói chờ một chút, lại muốn lâu như vậy. 30 ngày phía trước Nhân Tiên đầu ngón tay tràn ra kim sắc huyết dịch, bắt đầu ở trong thần miếu bôi bôi vẽ tranh, cái này một vẽ liền đi đến hôm nay. Trong miếu tất cả trang hoàng, vật trang trí đều bị Nhân Tiên phát họa bên trên khó hiểu phù văn, Diêu Vọng ngay từ đầu còn tưởng rằng là một loại nào đó đại trận, nghiêm túc nhìn một lúc lâu, lại phát hiện càng giống là cổ lão tế tự thủ đoạn. Chất Liên không có hứng thú, tìm ra chỗ ngồi xuống sau, tiến tĩnh chờ đợi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, khi tái nhợt ánh trăng chiếu rọi, Nhân Thiên cuối cùng dừng động tắt lại, tốt, cũng có thể chống đỡ một chút thời gian. Diêu Vọng hỏi, nghiêm trọng như vậy? Đúng vậy, ai? Nhân Thiên hơi hơi ngẩng đầu, liên quan tới Thái Thánh chuyện, thiên đạo nhưng nhìn cực kỳ, mà cái này mình giới nói trắng ra là, kỳ thật vẫn là hắn địa bàn. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nhu hòa ánh trăng trở nên đằng đằng sát khí, từng sợi nguyệt quang chính là từng đạo thần kiếm. Đông Nhạc thần miếu tại thần kiếm phía dưới tạ Diêu Hữu Hoàng. Tiếp lấy Nhân Thiên vẽ phủ văn liền theo lóe lên tia sáng, thần miếu lúc này mới ổn định không có sụp đổ. Xem đi, phản ứng cũng không nhỏ. Nhân Thiên tìm được một cái bộ đoàn, cùng Diêu Vọng ngồi đối diện nhau. Diêu Vọng thì nheo lại đôi mắt, đánh giá bên ngoài động tĩnh, một lúc sau mới mở miệng nói, cái này phương thiên đạo có ý thức của mình. Ngươi vấn đề này, liền muốn nhìn ngươi chỉ ý thức là cái gì. Nhân Thiên vung tới một bầu rượu thủy, lại nói tiếp, nếu như chỉ là loại kia bản năng ý thức, hắn đích xác có. Diêu Vọng đưa tay tiếp nhận bầu rượu, mở ra nắp bình, cho nên thiên đạo không thể giống nhân loại suy xét như vậy. Trước đó có thể, bây giờ không được. Có ý tứ gì? Tại Thái Thánh ngươi thất khống chi phía trước, thiên đạo là có thể suy tính. Nhân Tiên nói đến lời này, ánh mắt bắt đầu sắc bén, ngươi đối với thiên đạo làm cái gì, thật không nhớ rõ. Không nhớ rõ? Diêu Vọng trong mày. Nhân Tiên trầm mặc sau một hồi, mới nhẹ nhàng lắc đầu, manh quán một ngụm rượu. Chương 285, trước kia đủ loại, Thái Thánh thở bình sinh, 2, chương 285, trước kia đủ loại, Thái Thánh thở bình sinh, 2, liệt tiểu đem vị này Đông Nhạc đại đế áo bào ướt nhẹp, hắn nâng lên tay áo lau khóe miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, bắt đầu chậm rãi nói tới. Ta tồn tại thời gian, quá xa xưa, đó là hơn 10 vạn năm trước sự tình. Niên đại đó được xưng là thượng cổ, nhưng ta càng muốn đem xưng là mạt pháp niên đại. Mạt pháp niên đại thiên đạo cường đại nhất, khi đó hắn còn có trí tuệ, linh khí chín thành đều bị hắn trói buộc được thiên ngoại, vì vậy, sinh linh tu luyện cực kỳ gian khổ, nhìn lượn toàn bộ dương gian kim đan đã có thể ngăn ngược, nguyên anh càng là vạn vạn người sùng bái tồn tại. Đương nhiên, trừ ra thiên đạo bên ngoài, tối cường tự nhiên không phải những thứ này nguyên anh, mà là ta cùng với mặt khác 7 tên chí cao thần, thiên đạo dựng dục chúng ta, vì vậy chúng ta sinh ra sau yếu nhất cũng là đại thừa sau Nhân Tiên lời còn chưa dứt, toàn bộ thần miếu lại lần nữa lay động, ngoài phòng thiên khung truyền đến lốt bốt tiếng vang, giống như thần nhân nội trống. Phải nói nhanh lên một chút, Nhân Tiên thần sắc trầm trọng, móng tay bắn ra một giọt tinh huyết vào trong phù văn, lúc này mới lại nói, mặt pháp niên đại một mực duy trì mấy chục vạn năm. Thiên đạo thống lĩnh bằng cục, chúng ta 8 vị trí cao thần ước thúc sinh linh quyết định quy củ, tu sĩ mặc dù không có bây giờ cường đại, nhưng hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh. Mãi đến có một ngày, một chỗ không gian đột nhiên sụp đổ, khi ta đến, không gian đã khôi phục, nhưng ta từ hiện trường phát giác được độ kiếp cảnh khí tức. Mặt pháp niên đại độ kiếp cảnh. Ngay lúc đó ta vừa kích động vừa khẩn trương, nhưng đang muốn điều tra lúc, thiên đạo lại hạ xuống ý chỉ, để cho ta không nên nhúng tay, ta đành phải quay về Đại Sơn. Ai có thể nghĩ, mặt pháp niên đại ngay tại sau một ngày, đột nhiên kết thúc. Nhân Thiên phảng phất trở lại ngày đó, vừa hung ác dội lên một ngụm liệt ỉu. Ngày đó, thiên đạo đột nhiên không còn nước thuốc linh khí, một mực trôi nổi tại trên 9 tầng trời linh khí như thác nước rơi vào rừng gian, từ đây kéo ra tu luyện tình thế. Cùng mặt pháp niên đại vừa vặn tương phản, đây là một cái thịnh pháp niên đại, trong đoạn 5 tháng này, vô số năm tích lũy, các tiên hiển kỳ tư diệu tưởng đều nhất nhất bị tu sĩ thực hiện, nguyên anh không còn là bình cảnh, có người bước vào hóa thần, có người bước vào hợp thể, chậm rãi lại có người bước vào đại thừa. Như thế lại qua ngàn năm, thiên hạ ba chỗ khu vực thiên uy hạo đãng, có lôi kiếp rơi xuống, một đạo sĩ, một nho sinh, một hòa thượng, ba người bọn họ bước vào cảnh giới toàn mới, độ kiếp cảnh. Này ba người chính là tam đại thánh địa khai sáng giả, Phật đạo nho tam thánh. Thiên đạo tự mình hạ xuống ý chỉ, để chúng ta tám vị thần linh em thầm giúp đỡ tam thánh. Ta lúc đó có điều tra qua thiên đạo vì cái gì đối nó ôm lấy lớn như vậy mong đợi, nhưng mỗi lần muốn được ra đáp án lúc, liền sẽ bị thiên đạo ngăn cản. Sau đó tam đại thánh địa thuận lý thành trương tam phân thiên hạng, thiên tài hạng người cũng như măng mọc sau mưa, liền độ kiếp cũng lại xuất hiện qua hai người, đáng tiếc bọn hắn tất cả chết bởi lôi kiếp phía dưới. Mãi đến 8000 năm trước, ngươi đột nhiên xuất hiện, thiên phú của ngươi chuyện tốt ép tới vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ, tất cả mọi người đều trở thành ngươi vật làm nền, tam thánh tự mình xuất hiện, muốn thu ngươi làm đệ tử, lại bị ngươi cự tuyệt. Khi tất cả người cảm thấy ngươi quá mức cuồng vọng lúc, ngươi lĩnh ngộ ra thái thượng vòng tình quyết bước vào độ kiếp cảnh, thiết lập ma tông, uy trấn thiên hạ. Tam thánh xuất hiện lần nữa, cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thế nhân đem các ngươi xưng là tứ thánh. Giang giác, thần miếu nóc nhà đột nhiên sập một khối, nhân thiên liếc bên trên một mắt sẽ thu hồi ánh mắt, thái thánh, hiện tại nhưng nhớ tới cái gì? Diêu vọng chỉ giữ trầm mặc, dù là đem đối phương nói hết thể hình ảnh não bổ đi ra, cũng vẫn như cũng không có nhớ lại bất luận cái gì. Tính toán. Diêu vọng quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía nhân thiên đưa ra một cái nghi hoặc, theo lời ngươi nói nội dung đến xem, tam thánh ít nhất cũng sống mấy ngàn năm, bọn hắn độ xong lôi kiếp. Tự nhiên không có, tam thánh đều là độ kiếp cảnh tam trọng thực lực. Nhân thiên thẳng thắn. Diêu vọng ánh mắt sáng quắc, giơ bầu rượu đều quên uống, vì cái gì? Vì cái gì tam thánh sống lâu như vậy, lại chỉ độ 3 lần lôi kiếp? Nhân thiên chỉ cuồng bạo đỉnh đầu, thiên đạo vào lúc đó còn có thể suy tính, cho nên đối với một chút tu sĩ, hắn mở một mặt lưới cũng không phải không được. Diêu vọng mắt bộ cơ bắp run rẩy một cái, tỉ như hắn coi trọng nhất tam thánh. Đúng vậy, nhưng có một chút muốn nắn nhân thiên từng chữ nói ra nói, người coi trọng nhất thiên đạo là ngươi. Diêu vọng lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Nhân thiên không đố nữa, giải đáp nghi hoặc, vừa rồi ta nói đến ngươi trở thành thái thánh cũng là ngày đó ta lần nữa thu đến thiên đạo dặn dò, để chúng ta toàn lực phụ tá ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi cũng không để chúng ta thất vọng, một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí không cần thiên đạo vì ngươi ước thúc lôi kiếp thời gian, chủ động nên tiếp thiên lôi, lại thành công vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp. Diêu vọng nghe được cái này, nghi ngờ trong lòng càng lớn, mình không phải là độ kiếp mà chết. Nhưng mà, nhân thiên âm thanh đột nhiên cất cao. Diêu vọng cũng từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm đối phương, chờ nghe tiếp. Nhân thiên trầm giọng nói, nhưng mà, ngay tại chúng ta đối với ngươi ôm lấy chờ mong lúc, ngươi đột nhiên điên rồi sao? Diêu vọng nhớ lại phía trước phong tiên sinh lưu lại, tin tức một chút đối đầu. Mà nhân tiên thì lần nữa lâm vào chính giữa hồi ức, mất lý trí người, thực lực mạnh đến đáng sợ, căn bản không phải độ kiếp nhất trọng có thể so. Thậm chí, liền tam thánh đều không phải là đối thủ của ngươi. Cuối cùng, thiên đạo tự mình hạ tràng, đem ngươi đưa đến bên trong hư không. Một năm sau, hắn lúc trở về, ngươi không có ở đây, mà hắn cũng biến thành chậm lụn, chúng ta gọi hắn cũng không có đáp lại, hết thể đại đạo đều theo cố định pháp tắc vận hành, cũng chính là hôm nay tiên hạ tình huống. Lại phía sau, còn cần ta giảng sao? Nhân tiên hỏi đạo, lúc này thần miếu két két vang dội, tường cho không ngừng rơi xuống. Diêu vọng lắc đầu, đằng sau chính là tam đại thánh địa tiến đánh ma tông đúng không? Nhân tiên ân âm thanh biểu thị chắc chắn. Vậy ta cũng chỉ có một vấn đề. Diêu vọng trong đầu hiện ra một đạo nho nhã thân ảnh, ngươi có biết có cái gọi phong tiên sinh nho sinh, hắn sống hay chết? Hắn a, ta nghe nói qua. Nhân tiên trước tiên là gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc ta cũng không biết hắn đi cái nào, ta chỉ biết hắn là cùng tam thánh nhất thống biến mất. Phanh, một cây xà nhà lớn sụp đổ, từ thiên hoan đện vào mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, phù văn cũng vào lúc này càng thêm ảm đạm, mới không thể nhận ra. Chỉ những thứ này à, mất đi cùng thiên đạo liên hệ sau, ta tin tức liên quan tới ngươi, biết đến cũng chỉ có thế. Nhân thiên đứng dậy. Diêu vọng từ chối cho ý kiến, đứng dậy ôm quyền, cảm tạ. Công bằng giao dịch thôi. Nhân thiên cởi mở nợ nụ cười, không thèm để ý chút nào nhà mình miếu thờ rốt cuộc không thể khôi phục, đi thôi, trở về dương gian. Diêu vọng, ngươi cũng muốn ra ngoài. Ta như là đã bị thiên đạo vứt bỏ, vậy cần gì phải tử thủ mình giới, bây giờ có thể khôi phục một chút thực lực, tự nhiên muốn đi tìm hiểu phía dưới, thiên đạo vì sao muốn như thế đối với ta. Ân. Diêu vọng sẽ không đi quản người khác như thế nào sinh hoạt. Một thanh một hồng hai thân ảnh không nói thêm gì nữa, xóm vai đi ra thần miếu. Hai người bọn họ chân trước vừa bước ra thần miếu, bầu trời liền có đạo sấm sét màu đen mang theo quần quần khói đen đánh xuống. Đông Nhạc thần miếu mất đi phủ văn gia trì, bất quá chớp mắt liền bị thiên nộ đập thành phấn vụn, ngọn lửa màu đen tại thần miếu phế tích bên trên thiêu đốt. Nhân thiên không chút nào quản sau lưng to lớn đại hỏa, hắn trên mặt ngược lại còn hiện ra một nụ cười, phảng phất thoát khỏi ước thúc hắn vô số năm công xiềng. Hai người không đi ra mấy bước, thân hình liền một chút tiêu tan tại chỗ, khi ánh mắt khôi phục tỉnh táo, đã lần nữa trở lại trong dạ xoát hành. Nhạc Tắc Dung đã sớm chờ đợi thời gian dài, khấu kiến sư tôn, gặp qua Đông Nhạc đại đế. Đỗ Nhi đã tập kết 100 vạn quỷ vật, 600 đinh cấp minh sư, 70 bính cấp minh sư, 13 tên ất cấp minh sư, cùng với 2 vị giáp cấp minh sư, tùy thời có thể xuất chinh dương gian. Chương 286, áo đỏ đến, vạn sinh diệt, 1, chương 286, áo đỏ đến, vạn sinh diệt, 1, dương gian. Phong Kinh. Ở đây vẫn là vạn chúng chúc mục chi địa. Đột nhiên xuất hiện viện quân mặc dù hóa giải phù phong quốc khẩn cấp, nhưng cũng đem trận này tiên nhân ở giữa chiến đấu đẩy hướng kịch liệt hơn tình cảnh. Chiến đấu tính chất bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi, phòng thủ phương khát vọng báo thủ, cũng không muốn liền như vậy bị người gạt bỏ. Công Vương thì bị phù phong quốc đột nhiên xuất hiện chiến lược hù đến, chỉ sợ sau đó lưu lại hai hoàng ẩm, muốn chạm thảo trừ căn. Lại thêm ma tông nhân thủ đoạn thực sự tàn nhẫn, các tu sĩ càng thêm tin tưởng vững chắc phù phong quốc là ma đầu nơi tụ tập, tại Ninh gia thêm dầu vào lửa, gia nhập chính đạo nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Thiên hạ các nơi cũng là trừ ma hoạt động, thậm chí rất nhiều sơn môn còn đem này liệt vào nhiệm vụ. Phù phong quốc tu sĩ đầu người công khai đi giá, có thể đổi lấy đủ loại vật tư. Điều này sẽ đưa đến, Phong Kinh bên ngoài thành chiến đấu liền không có dừng lại, lớn tiểu quy mô chiến đấu, từ ban ngày đánh tới ban đêm, dân chúng bị uy thế còn dư tác động đến, tử thương vô số. Buồn cười là, tự kiềm chế chính đạo các tiên nhân, đều chưa từng túi đầu nhìn nhiều trên đất sâu kiến sát hại vô tội sau, có thể vịnh câu Phật hiệu đã là từ thiện người. Phù Phong Quốc biên quan, một chỗ trên đồi nhỏ, áo bào màu vàng lão đạo từ trong nhập định mở mắt ra, cái kia kỳ lân quỷ viêm coi là thật tác tâm, còn tốt Linh Đồ Vạn không phải keo kiệt người, tại Huyền Dương đan dưới sự giúp đỡ, ta cuối cùng khôi phục. Lão đạo vừa nói chuyện, một bên đứng dậy, hơi tìm phía dưới hướng phía sau, hóa thần cảnh khí tức không chút nào che lấp, đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng Phong Kinh phương hướng bay đi. Phi hành bên trong, hắn thỉnh thoảng sẽ mắt nhìn dưới chân đại địa. Lọt vào trong tầm mắt tùy tiện một chỗ đều có thể nhìn thấy khói lửa cùng phế tích, tu sĩ ở giữa ngắn ngủi thời gian chiến đấu mang đến ảnh hưởng, so quân tốt ở giữa đánh lên mấy năm còn muốn mãnh liệt. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, vì thương sinh sớm ngày thoát ly khổ hải, Phù Phong Quốc nên sớm đi diệt vong. Áo bào màu vàng lão đạo quang minh lẫm liệt, một đường thông suốt, trên đường gặp tu sĩ cũng đều là đồng minh người, cái này khiến lão đạo cảm thấy có chút vô vị, xem ra muốn tới Phong Kinh mới có thể sống động tay chân. Hắn nghĩ như vậy, tốc độ bay không khỏi lại tăng tốc một chút. Tiếp đó, còn không có bay ra bao xa, hắn liền nghe được phía bên phải có pháp thuật đụng nhau tiếng vang lên. Lão đạo thần thức quét tới, chợt đôi mắt sáng lên, vận khí không tệ, bắt được mấy cái nguyên anh tiểu tử. Hắn thay đổi phương hướng, chớp mắt liền đi đến thanh nguyên chỗ, nơi đó đang có 4 tên tu sĩ đang tại vây công một cái xuyên vân kình. Xuyên vân kình xem như yêu thú, tốc độ phi hành cực nhanh, lại có thể tránh gió, dùng để làm tập thể xuất hành tọa kỵ, thâm thụ tiên gia môn phái yêu thích. Lúc này xuyên vân kình ngư pháp thuật đánh cho sợ hãi kêu liên tục, trên người nó các tu sĩ cũng từng cái vạn phần hoảng sợ. Nhưng lão đạo lực chú ý chủ yếu vẫn là đặt ở công phương 4 người trên thân. 4 người bọn họ người mặc hắc bào, áo choàng biên giới thêu lên viền đỏ, cái này người mặc không phải là hảo hữu trong miệng nói Phù Phong Quốc thần bí viện quân sao? Chúng ta cách Viêm Cốc này liền tối lui, vĩnh viễn không xâm phạm phủ phòng, cầu tiền bối tha mạng. Xuyên vân kình bên trên, một cái dẫn đầu kim đan cảnh lão hầu không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ là bên ngoài hắc bảo nhân căn bản muốn không làm để ý tới, thế công ngược lại càng thêm mãnh liệt. Áo bào màu vàng lão đạo đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhẹ xách một tiếng, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, thật đúng là 4 đầu yêu ma tà tu a. Thanh âm không nhỏ của hắn, trong nháy mắt liền bị công thủ song phương phát hiện, kim đan lão hầu nhìn thấy lão đạo mặc, nhãn tình sáng lên, cầu vị thiên sư này trước phủ bối xuất thủ tương trợ. Hàng yêu trừ ma chính là ta bản phận, đương nhiên tốt nói. Lão đạo áo choàng cố đãng, tay bấm đạo quyết hướng về phía trước một điểm, vũ lôi vành đỉnh. Luôn xuất phát tùy, bầu trời tùy theo tối sầm lại, lại có ngũ sắc lôi đỉnh chém thẳng vào hướng 4 tên hắc bảo nhân, hóa thần chi uy, Nguyên Anh làm sao có thể cản. 4 người này cũng biết rõ điểm này, cánh tay lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, kết xuất một loại cổ lao chiến trận. Cũng là chiến trận kết thành trong nháy mắt, lôi đỉnh liền bổ về phía bọn hắn, 4 người như một quả hắc cầu, bị đánh bay ngược thật xa, nhao nhao ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đây là trận pháp gì, có chút ý tứ, ép hỏi ra đến xem có thể hay không vì ta thiên sư phụ sử dụng. Lão đạo vướt râu mà cười, liền muốn lại bóp ra một đạo pháp quyết, đem 4 người đánh thành tàn hồn trạng thái. Nhưng vào ngay lúc này, nơi xa lại bắt đầu có khí tức kinh khủng nhộn nhạo lên. Đây là cái gì? Lão đạo chỉ cảm thấy trong lòng có đại khủng bố sinh ra, bản năng để cho hắn xoay người chạy, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Ầm ầm, xuyên vân kình không chịu nổi uy áp, trực tiếp rơi vào đại địa, đập ra một cái hố sâu. Lão đạo nhân cũng kiên trì không được, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, thân thể phảng phất bị một cái vô hình bàn tay phiến tới mặt đất. Lốt buốt. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt này nát bấy, lão đạo dùng hết tất cả sức lực, ngắm nhìn tiêu cùng. Chẳng biết lúc nào, trời xanh bạch ngọc đã biến thành màu đỏ, chợt hắn liền nhớ lại một đoạn truyền thuyết, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan. Người kia trở về, hắn tại sao có thể trở về? Phong Kinh, một bộ áo đỏ trôi nổi tại trên không, tóc đen ở sau lưng hắn phiêu đãng, áo bào đỏ kêu phân vật. Chương 286, áo đỏ đến, vạn sinh diệt 2, chương 286, áo đỏ đến, vạn sinh diệt 2, không có người biết hắn lúc nào xuất hiện. Phản phất hắn một mực liền đứng ở nơi đó. Diêu vọng quan sát bốn phía, đem toàn bộ Phong Kinh cương vực đều thâu tóm trong đó, chứng kiến hết thể so với hắn nghĩ còn khốc liệt hơn. Tại minh giới, quỷ vật sau khi chết là không có thi thể, lúc đó vẫn không cảm giác được cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ nhìn từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi cốt, hắn đối với chiến tranh lại có khắc sâu hơn lý giải. Cho nên, Diêu vọng không nhìn Phong Kinh trong thành từng đạo người quen ánh mắt kích động, cũng không định lập tức liền tìm một chỗ đột phá tu vi. Diêu vọng cổ tay rung lên, một cây kim sắc trường mâu xuất hiện tại tay phải. Tóc đen từ hướng phía sau bay ngược trạng thái biến thành bay lên trên múa, bầu trời biến thành huyết hồng, đại địa bên trên từng viên cự thạch bay về phía bầu trời, từng quả cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng với tương phản, là Phong Kinh bên ngoài thành tu sĩ, nhưng phàm là có tu vi, mặc kệ địch ta đều bị đè đến mặt đất, không thể động đậy. Diêu vọng nắm lấy trường thương bắt đầu hướng về phía trước rào bước tiến lên, trường thương mũi thương hồng mang bùng lên, một đầu thật dài vết nứt không gian bị hắn mạch ra, theo di động khoảng cách tăng thêm, vết nứt không gian cũng càng ngày càng dài. Nó từ Phong Kinh thành tường một mực hướng nơi xa lan tràn ra, nó so hắc ám còn đen hơn. Giống như thiên địa vết thương, treo móc ở giữa không trung, nó theo một bộ áo đỏ càng ngày càng xa, càng ngày càng dài. Tông chủ, cuối cùng gặp ngài. Nam tiên lão nhân cũng lại khống chế không nổi cảm xúc, than thở khóc lóc. Diêu vọng thật không có chết. Có một cái hóa thần cảnh tiên tử bị khí thế đặt ở trên mặt đất, trong mắt lăn xuống ra hối hận nước mắt. Đương nhiên, cũng có người không sợ sinh tử, nằm dạp trên mặt đất hô to ma đầu hai chữ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Diêu vọng dọc theo đường đi không có ngăn cản, cũng không người có thể ngăn cản. Đầu kia không nhìn thấy đầu vết nứt không gian theo hắn một đường phi nhanh, mãi đến Diêu Vọng đem phong kinh xung quanh túi bên trên một vòng, từ cái khác phương hướng trở lại nguyên điểm. Vết nứt không gian hình thành hắc tuyến tại thời khắc này đầu đôi tương liên. Dị tượng tỏa ra. Xoẹt, bầu trời giống như một tấm vải rách, bị người dọc theo hắc tuyến xé mở. Vết nứt không gian càng kéo càng lớn, mãi đến thay thế thiên cùng, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, hắc tuyến những nơi đi qua, trăm triệu dặm cương vực bầu trời đều biến thành màu đen. Đây mới thực là trên ý nghĩa đen, đen đến để cho người tuyệt vọng. Hủy diệt a. Diêu Vọng bờ môi nhẹ giơ lên, thu hồi ướt thuốc vết nứt không gian pháp lực, màu đen thiên khung mất đi gò bó, bắt đầu lay động. Kinh khủng hấp lực tại thời khắc này bạo phát, hắc ám giống như thao thiết miệng, đem tảng đá, cây cối cùng với tu sĩ toàn bộ hút vào. Ở trong quá trình này, Diêu Vọng điểm ngón tay một cái, Trương Nham Nhược xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tôn thượng. Trương Nham Nhược kích động không thôi, Diêu Vọng sau khi trở về, hắn biết hết thể mưu đồ, hết thể áp lực cũng có thể bỏ qua một bên, vì vậy hắn thân thể đều cầu lũ mấy phần. Diêu Vọng khẽ gật đầu, ai là chúng ta người? Người tới chỉ. Tuân mệnh. Trương Nham Nhược hít thở sâu một hơi, cưỡng ép để cho chính mình bình tĩnh mấy phần, bắt đầu tìm ra thuộc về Phù Phong Quốc tu sĩ. Cái này cũng không khó tìm, dù sao phái đi ra mấy đợt người hắn vẫn là rõ ràng, theo ngón tay hắn chỉ bảo, những người kia chỉ cảm thấy thân thể lần nữa khôi phục không chế, kính sợ mắt nhìn một vòng áo đỏ, tiếp lấy lao nhanh hướng phòng kinh bỏ chạy. Cùng chết kỳ thực không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là trước khi chết còn nhìn bên cạnh người hổ khẩu thoát hiểm. Còn lại tu sĩ cuối cùng hằng mất, khàn cả giọng âm thanh tại vô số khu vực vang vọng. Nhưng đỉnh đầu vết nứt không gian hấp lực căn bản vốn không giảm phân nửa phần, bọn hắn chỉ có thể nhìn chính mình một chút bị bóng tối thôn vệ, vĩnh viễn thoát ly mảnh này đủ mọi màu sắc thiên địa. Toàn bộ quá trình kỳ thực cũng không có tác dụng bao lâu, thiên địa tại Diêu Vọng một tiếng tán bên trong khôi phục tỉnh táo. Bầu trời khôi phục màu lam, thái dương lại xuất hiện, khốn nhiều phong kinh lâu như vậy địch nhân, mặc kệ cảnh giới gì, tất cả chết. Nếu không phải là Diêu Vọng không rõ ràng chỗ xa hơn cái nào là địch nhân, bằng không hắn lần này động tĩnh còn có thể càng lớn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để cho phong kinh trong thành tu sĩ thấy lòng sinh hướng tới, thật nhiều người đều phát ra như chút được gánh nặng kêu khóc. Đại gia kiềm chế quá lâu. Trương Nham Nhược ở một bên giảng giải. Diêu Vọng quay người mặt hướng phong kinh phương hướng, nhìn từng khuôn mặt, có quen thuộc cũng có xa lạ. Môi hắn giơ lên, cuối cùng lại không có nói ra một chữ. Một nén nhang sau, hoàng thành đại điện bên trong, trong điện đứng rất nhiều người, như Phương Ấu Khanh, như Khanh Chi, như Chu Nguyên Võ, Trương Nham Nhược cũng có toái tinh đạo ma tông dư bộ. Bọn hắn lúc này cùng nhau nhìn về phía trước, cái kia nhắm mắt suy tư áo đỏ người trẻ tuổi. Diêu Vọng không nói lời nào, bọn hắn liền yên tĩnh chờ đợi, bọn hắn cũng nguyện ý chờ chờ. Hồi lâu, Diêu Vọng mới chậm rãi mở mắt ra, hắn không có đi xin lỗi, cũng không đi giải thích tại sao mình trễ như vậy mới trở về. Sự tình như là đã phát sinh, như vậy cần phải làm là bù đắp, chính là báo thù. Thiên hạ tất cả quốc gia đều tham dự. 7/8/10. Sửa sang lại. Ừm. Trương Nham Nhược không hỏi nguyên do, chắp tay hẳn là. Phương Ấu Khanh kìm nén không được tâm tình kích động, lao ra chúng ta đây là muốn thống nhất thiên hạ sao? Nàng luôn luôn tâm tư hoạt động mạnh, lời nói cũng không thiết thực, mọi người ở đây đều tập mãi thành thói quen mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Thường không muốn, Diêu Vọng lại gật đầu, cũng không phải không được. Có thật không? Có thật không? Phương Ấu Khanh hưng phấn mà trên ngày dưới tránh. Trương Nham Nhược nhỏ giọng nhắc nhở binh lực hai chữ, nói bóng gió chính là tôn thượng vi mạnh, lại không thể phân thân vô số, thiên hạ thực sự quá lớn. Diêu Vọng nghe vậy, nhìn ra xa ngoài điện, đến. Cái gì đến? Như Khanh Chi bên cạnh đầu nhìn về phía ngoài điện, chợt hắn chỉ cảm thấy cơ thể có chút lạnh, con mắt mở càng lớn. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, vạn quỷ gia hành, phía trước nhất người chính là Nhạc Tắc Dùng cùng Nhiếp Nghĩa Mạnh. Trương Nham Nhược con ngươi co lại thành trầm lớn, hắn giống như hiểu được cái gì. Diêu Vọng cũng tại lúc này trầm giọng nói, ta muốn nhìn minh giới cùng dương gian ai lợi hại hơn.